Chương 580, tố cáo chủ ý nghĩ đến Vương Khôn từ tiến trong viện ngày thứ nhất, liền không thừa nhận lão tổ tông địa vị, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp. Hắn ngược lại nghĩ buộc Vương Khôn nhận lão tổ tông, nhưng nói không lại Vương Khôn, càng đánh không lại hắn. Ngươi không hiếu kính trưởng bối, sớm muộn cũng sẽ chiêu báo ứng. Ta có khai hay không báo ứng, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Dịch Trung Hải lần nữa hít sâu một hơi, ta không tranh với ngươi những thứ này. Ngươi đem xe ba bánh chìa khóa cho ta. Vương Khôn cơ cái chìa khóa trong tay, ngươi đi mượn người khác đi. Ta xe ba bánh đã đáp ứng cho người khác mượn. Ngươi nói muộn. Sau, Vương Khôn cũng không cho Dịch Trung Hải cơ hội nói chuyện, xoay người liền rời đi. Dịch Trung Hải tức xỉ khói xem Vương Khôn bóng lưng, các ngươi bắt hắn cho ta ngăn lại. Bồi dưỡng nhiều năm đả thủ ở ngủ nướng, những người khác thì đều ở đây ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đùa giỡn, đi cản Vương Khôn. Bọn họ điên rồi mới đi ngăn Vương Khôn. Vương Khôn là người nào? Một cước đạp bay tứ hợp viện chiến thần người ác. Bọn họ có thể cô lập Vương Khôn, không nói chuyện với Vương Khôn, liền đã rất tốt. Ai có lá gan đi cản Vương Khôn đường? Không có ai hưởng ứng, Dịch Trung Hải cũng không có chiêu. Hắn am hiểu nhất là chỉ huy người khác xông pha chiến đấu, bản thân ngồi mát ăn bạc bảng. Trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, nhìn một vòng, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến người xem náo nhiệt trên người, nhìn cái gì vậy? Nên làm gì làm cái đó đi. Diêm Phụ Quý Lệ làng trở về nhà, hắn nhưng không muốn lại đi khuyên Dịch Trung Hải. Lao tổ tông ba chữ, hướng về phía người khác nói vậy thì thôi, hướng về phía Vương Khôn nói gì? Vương Khôn tới ngày thứ nhất, liền đem lão tổ tông trở thành Bắc Bảy tỉnh tổng biểu bà tử, thiếu chút nữa làm thổ phỉ đưa vào đi. Bây giờ nói với Vương Khôn, không phải tự dứt lấy nhục sao? Tam đại mụ tò mò hỏi, lão Dịch làm sao vậy, sáng sớm đi trêu chọc Vương Khôn. Hắn mượn Vương Khôn xe ba bánh làm gì? Diêm Phụ Quý ngồi ở chỗ đó, tỉ mỉ nghĩ lại liền nghĩ đến, còn có thể vì cái gì? Ngươi quên, chủ nố nếu bị xưởng cán thép khai trừ, bọn họ có thể xem chủ nố bị khai trừ sao? Nghe vậy, Tam đại mụ thở dài, nhà chúng ta vì một công tác hạng, lệ ông bái bà. Chủ nố lại hay, không có chút nào quý trọng. Hắn không liên hệ nhau, đưa cho nhà chúng ta a. Ngươi đừng nói là, chủ nố coi như đồng ý bà cụ biết cũng sẽ không đồng ý đúng, ngươi không phải nói đánh nghe được có người nghĩ chuyển nhượng công tác hạng, thế nào rồi? Tam đại mụ bất đắc dĩ nói, đã chuyển nhượng đi ra ngoài. Là cách đó không xa cái đó xưởng cơ giới. Một công tác hạng muốn 900 khối. Diêm Phụ Quý thở dài, nhà bọn họ bây giờ nhưng không bỏ ra nổi 900 đồng tiền. Tần Hoài như quên lơn Dịch Trung Hải, một đại gia, chủ nố không phải có ở nhà không? Vương Khôn không cho mượn xe ba bánh, sẽ để cho chủ nố cõng. Bà cụ điếc là vì chuyện của hắn ra mặt, hắn cõng bà cụ điếc cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, Vương Khôn thật không phải là thứ tốt, mượn vật của hắn dùng một chút, hắn cũng không muốn. Người như vậy, thật không thể ở chúng ta trong viện. Tần Hoài như ánh mắt sáng lên, một đại gia, ngươi nói, chúng ta đi Vương chủ nhiệm nơi đó cáo hắn có được hay không? Dịch Trung Hải suy nghĩ một cái, cảm thấy có thể được. Hắn mượn xe ba bánh, không phải là vì bản thân, là vì bà cụ điếc. Vương Khôn không cho mượn, đó chính là lớn bất hiếu, đây chính là thực sự chứng cứ. Giờ phút này, hắn khí tiêu tán, thậm chí may mắn Vương Khôn không có mượn xe ba bánh. Vương Khôn nếu là mượn, hắn ngược lại không có lý do đi cáo Vương Khôn. Hoài Như, hay là người thông minh. Nhân cơ hội sờ một cái Tần Hoài Như tay nhỏ, Dịch Trung Hải liền vui vẻ trở về nhà. Không đi trở về cũng không được, giả ra bên cửa sổ, giả Trương Thị tấm kia làm người ta căm ghét mặt to liền dính vào trên cửa sổ. Tần Hoài Như trong lòng ủy khuất vô cùng, ra như vậy một ý kiến hay, còn bị sờ một cái tay nhỏ, một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Về đến nhà, giả Trương Thị liền mặt đen lại trừng nàng, ngươi cứ như vậy nói khát, sáng sớm, hãy cùng Dịch Trung Hải tay trong tay. Tần Hoài Như càng ủy khuất, giải thích, mẹ, ta không có. Ta là theo một đại gia thương lượng chính sự. Ta cho hắn ra cái chủ ý, để cho hắn đi tố cáo. Nói không chừng là có thể đem Vương Khôn đuổi đi. Giả Trương Thị lập tức liền nghĩ đến, Vương Khôn đi, Vương Khôn nhà chính là bọn họ nhà, lúc này mới bỏ qua Tần Hoài Như, còn không nhanh đi nấu cơm. Qua giả Trương Thị cửa hải này, Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, liền bắt đầu nấu cơm. Vương Khôn xách theo bánh bao về đến nhà, liền thấy Lâu Hiểu Nga đã thức dậy, ngươi thế nào không lại ngủ một chút? Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, còn thế nào ngủ a, ta ngủ mơ mơ màng màng, bị ngươi cùng một đại gia gây gỗ thành âm đánh thức. Rốt cuộc vì cái gì gây gỗ? Xem Lâu Hiểu Nga đầy mặt tò mò, Vương Khôn chỉ đành đem gây gỗ nguyên nhân nói ra, chỉ có ngần ấy phá sự. Lâu Hiểu Nga cười ha hả, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Để cho bà cụ biết, nàng phi với ngươi liều mạng không thể. Vương Khôn khinh thường nói, đừng xem lão thái thái kia 70-80, thiết bệnh lắm. Xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sẽ để cho Lâu Hiểu Nga đem Tuyết Nhi kêu lên ăn cơm. Dịch Trung Hải thúc giục một bác gái làm nhanh lên cơm, làm xong cơm, tự mình bưng đi bà cụ điếc nhà. Điểm tâm so bình thường nhiều một quả trứng gà. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải tự mình đưa cơm, liền cảm thấy không lành. Đứa con trai nuôi này, không có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không tự mình đưa cơm. Mỗi lần cái bộ dáng này, đều là làm có chuyện. Quả nhiên, chờ Dịch Trung Hải nói một cái, bà cụ điếc liền nhíu chặt chân mày, "Trung Hải, ta lớn tuổi, ngươi không thể tổng trông cậy vào ta giúp các ngươi ra mặt. Các ngươi cũng phải học được cùng Dương Sưởng trưởng làm tốt quan hệ." Lo lắng Dịch Trung Hải hiểu lầm nàng không muốn ra mặt, chặt nói theo, "Ta không biết ngày nào đó liền đi. Các ngươi cũng phải có mạng lưới quan hệ của mình." Dịch Trung Hải không nghĩ có mạng lưới quan hệ của mình sao? Hắn cũng muốn. Trước kia hoặc giả không quá để ý, bằng hắn công nhân bậc 8 thân phận, ở nơi nào đều bị người coi trọng một chút. Gặp phải Vương Khôn mới biết, hắn xem là kiêu ngạo thân phận, thực tại không đáng giá nhắc tới. Lưu Hải Trung tư bất quyện tìm đường dây làm quan, mới là lựa chọn sáng suốt. Chờ hắn hiểu được đây hết thảy thời điểm, đã chậm. Công nhân bậc 8 thân phận bị thủ tiêu, trên người còn đeo xử phạt. có đường dây cũng không tốt làm quan. Mẹ nuôi, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng Dương xưởng trưởng bây giờ không ngứa ta, ta cũng không có biện pháp gì. Chu Nô chuyện đợi không được, chúng ta nhất định phải thừa dịp trong xưởng không có phát xuống thông báo trước, thuyết phục Dương xưởng trưởng. Vì Chu Nô, vì Dương lão, khó hơn nữa cũng phải lên. Bà cụ điếc không có cách nào cự tuyệt Dịch Trung Hải lý do này, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, vậy cũng tốt. Chờ ăn cơm xong, ngươi cùng ta đi xưởng cán thép. Dịch Trung Hải cười khổ một cái, ta vốn là muốn mượn Vương Khôn xe ba bánh, cùng hắn ầm ĩ một trận, hắn cũng không muốn mượn. Một hồi ta để cho Chu Nô có ngươi, được chứ? Bà cụ điếc vừa nghe Vương Khôn không cho mượn, trong lòng liền phi thường phẫn nộ, hắn quá không phải thứ gì. Ngươi phải nghĩ biện pháp dạy dỗ hắn, không thể để cho hắn lớn lối như vậy. Dịch Trung Hải lòng nói chính hợp ý ta, liền đem cùng Tần Hoài Như thương lượng chủ ý nói ra. Cuối cùng, vẫn không quên ở bà cụ điếc trước mặt cho Tần Hoài Như nói lời hay, mẹ nuôi, ngươi nhìn Hoài Như nhiều thông minh, Chu Nô lại nghe nàng. Ta vẫn cảm thấy hai người bọn họ là phi thường xứng đôi. Nếu không ngươi đi theo Trương Tẩu Tử nói một chút, liền đồng ý hai người bọn họ hôn sự đi. Bà cụ điếc đối Lâu Hiểu Nga còn chưa hết hy vọng, nghe Dịch Trung Hải vậy, liền bắt đầu giả bộ câm điếc, ngươi nói gì, hôm nay muốn cho ta làm thịt kho tàu. Vậy thì tốt quá, ta sẽ chờ ngươi thịt kho tàu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 581, đơn thuần trụ nỗ Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn thua ở bà cụ điếc giả bộ câm điếc thủ đoạn phía dưới, hắn nói một câu, bà cụ điếc liền điểm một món ăn, đây là muốn mạng già của hắn. Ra bà cụ điếc cửa phòng, Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung ra cửa, hừ một tiếng, liền rời đi hậu viện. Lưu Hải Trung cùng biểu hiện của hắn sắp xỉ, cũng không có để ý hắn. Đến trung viện, Dịch Trung Hải như cũng không có biện pháp ngừng nghỉ, hắn còn muốn đi đem trụ nỗ kêu lên. Trụ nỗ còn ai cũng mơ mơ màng màng, một đại gia, ngươi làm gì nha? Xem không tim không phổi trụ nỗ, Dịch Trung Hải trong lòng đầu tiên là ao ước một cái, tiếp theo nhiều hơn hay là phẫn nộ. Hắn vì trụ nỗ chuyện, buổi sáng bị Vương Khôn đổi một trận, trụ nỗ lại không cảm giác chút nào. Dịch Trung Hải liền đem chuyện hồi sáng này thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Trụ nỗ thế nhưng là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải hiếu tử hiền tôn, sao có thể xem hai người bị nhục, ta liền biết Vương Khôn không là đồ tốt, không ngờ đem lão thái thái làm thành bài vị, ta đi tìm hắn tính sổ. Xem phẫn nộ trụ nỗ, Dịch Trung Hải lại vội vàng khuyên trụ nỗ tỉnh táo. Mới vừa nói chuyện thời điểm, hắn nhịn không được, cho Vương Khôn vẽ mấy cái hoa nước. Đây hết thể mục đích, cũng là vì biểu hiện công lao của mình, để cho trụ nỗ nhớ ân tình của hắn. Trụ nỗ không có nhớ ân tình của hắn, còn nghĩ đi tìm Vương Khôn tính sổ. Như vậy sao được? Dịch Trung Hải dám cam đoan, lúc này thả trụ nỗ đi qua, cuối cùng hậu quả chính là trụ nỗ bị Vương Khôn một cước đá bay, sau đó chừng mấy ngày không thể động đậy. Hắn còn cần trụ nỗ cõng bà cụ điếc đi xưởng cán thép, làm sao có thể để cho trụ nỗ lười nhác? Đủ rồi, ngươi thế nào còn không nhớ lâu? Ngươi là Vương Khôn đối thủ sao? Trụ nỗ mặt đỏ lên, ta đó là khinh địch, lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ thật tốt dạy dỗ hắn. Dịch Trung Hải không tâm tư cùng hắn tranh luận, liền nói, ngươi liền cho ta thành thật thật nghe lời. Một hồi có mẹ nuôi đi xưởng cán thép tìm Dương xưởng trưởng. Thấy Dương xưởng trưởng, ngươi cho ta thật tốt xin lỗi. Trụ nỗ lắc đầu, xin lỗi. Ta lại không sai, dựa vào cái gì xin lỗi? Một đại gia, thế nhưng là ngươi để cho ta chiếu cố Tần tỷ. Ngươi nói, đây là đang làm chuyện tốt. Ta làm chuyện tốt, ta có lỗi gì? Thiên Vương lão tử đến rồi, ta cũng không sai. Dịch Trung Hải mặt liền biến sắc, ngươi ở Dương xưởng trưởng trước mặt cũng là nói như vậy. Đúng vậy. Một đại gia, ta còn nói với hắn, làm người không thể quá ích kỷ, trợ giúp lẫn nhau là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói với ta lời nói, ta cũng cùng Dương xưởng trưởng nói. Nhưng ngươi biết Dương xưởng trưởng nói như thế nào sao? Hắn nói ta nói lưu nói bượng. Dịch Trung Hải hận không được từ nay cũng không tiếp tục quản trụ nố tên khốn kiếp này. Nếu như hắn dưỡng lao ứng viên số 1 giả Đông Húc vẫn còn, hắn cần gì phải ở trụ nố trên người lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Không có biện pháp cải chính trụ nố vậy, hắn chỉ có thể tức giận xoay người rời đi. Trụ nố xem Dịch Trung Hải bóng lưng, nghi ngờ hỏi bản thân, chẳng lẽ ta lại nói sai? Không thể nào a, những lời đó đều là một đại gia dạy, ta cảm thấy không sai a. Dịch Trung Hải về đến nhà, liền đập bản thân cốc trà. Cái này cốc trà là hắn từ trước lấy được tưởng thưởng. Để chứng minh mình không phải là sai, hắn mỗi ngày cầm cái này phần thưởng an ủi mình. Một bác gái không hiểu hỏi, ngươi như thế nào rồi? Dịch Trung Hải thở dài, còn chưa phải là trụ nố tên con kia. Người lớn như vậy, liền lúc nào nói gì lời cũng không biết. Hắn không ngờ cùng Dương xưởng trưởng nói trên đời không có trưởng bối sai, lời như vậy có thể cùng Dương xưởng trưởng nói sao? Một bác gái cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành an ủi Dịch Trung Hải, trụ nố chính là quá đơn thuần, ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp khác, chỉ đành an ủi mình trụ nố học không tệ. Vương Khôn ăn cơm xong, sẽ phải đi làm, suy nghĩ một chút, liền nói với Lâu Hiểu Nga, ngươi nếu không cùng ta cùng đi đi. Ta lo lắng Dịch Trung Hải một hồi sẽ tìm làm phiền ngươi. Hắn tìm ta phiền phải gì? Xe ba bánh a, ta muốn không ở nơi này, hắn mang theo bà cụ điếc trận ngươi muốn xe ba bánh, ngươi làm sao bây giờ? Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, ta hay là đi theo ngươi đi. Ngươi là không biết, mỗi lần thấy được bà cụ điếc nhìn ta cái ánh mắt kia, ta cũng cả người nổi da gà. Xem ra bà cụ điếc cái ánh mắt kia mang đến cho Lâu Hiểu Nga bóng tối không nhỏ. Cũng đúng, cho dù ai thấy được một lòng dạ khó lường lao thái thái, dùng một bộ hiền hòa ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Vốn là cho là mình đi liền đủ sớm, đến cửa thời điểm, hay là gặp phải Dịch Trung Hải. Chu Nô có bà cụ điếc cùng ở phía sau hắn. Vương Khôn đem xe ba bánh đẩy ra cửa, giao cho Lâu Hiểu Nga, dặn dò nàng trên đường cẩn thận một chút. Lâu Hiểu Nga đang muốn cưỡi xe ba bánh rời đi, bà cụ điếc liền ở phía sau gọi lại nàng, "Hiểu Nga, ngươi đi làm gì?" Vừa đúng ta muốn ra cửa, ngươi mang theo ta. Lâu Hiểu Nga bất đắc dĩ nhìn một cái Vương Khôn, ý kia chính là ngươi đoán thật đúng. Vương Khôn liền nói, bà cụ điếc, Hiểu Nga thì phải giúp ta đưa muội muội đi học. Ngươi hay là cưới chủ nố đi đi bộ đi. Ngược lại hắn hôm nay cũng không có chuyện làm. Cái này vừa nói, bên kia liền cho Lâu Hiểu Nga tỏ ý, để cho nàng đi trước. Lâu Hiểu Nga thấy được Vương Khôn tỏ ý, cưới lên xe liền rời đi. Thấy được Lâu Hiểu Nga đã rời đi, bà cụ điếc coi như lại tức giận, cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải tức giận chỉ, ngươi là tâm địa sắt đá sao? Không thấy lao tổ tông cần ngồi xe sao? Đủ rồi, Dịch Trung Hải, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi nghĩ nhận lao tổ tông, đó là ngươi chuyện, ta không tâm tình cho nhà làm cái bài vị. Chu Nỗ phẫn nộ hô to, Vương Khôn, ngươi có còn hay không điểm hiếu tâm? Lao Thái Thái lời còn chưa nói hết, bà cụ điếc liền từ Chu Nỗ trên lưng té xuống. Náo loạn. Vương Khôn thừa dịp loạn rời đi. Chờ khiển trách xong Chu Nỗ, muốn đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn trên người thời điểm, mới phát hiện Vương Khôn sớm liền rời đi. Dịch Trung Hải chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nỗ, mẹ nuôi, Vương Khôn vong ân phụ nghĩa, chúng ta đừng để ý đến hắn. Bây giờ thời gian không còn kịp rồi, chúng ta hay là đi trước đi. Bà cụ điếc gật đầu một cái, vỗ một cái Chu Nỗ bà bay, Chu Nỗ liền thành thành thật thật con bà cụ điếc phải đi xưởng cắn thép. Dịch Trung Hải ngăn cản hắn, Chu Nỗ, đi trước bên này. Một đại gia, bên này mới là đi xưởng cắn thép đường. Bà cụ điếc hung hăng vỗ Chu Nỗ một cái, để ngươi đi hướng nào, ngươi đi đâu vậy? Mới vừa phạm sai lầm Chu Nỗ, không dám nói khác, thành thành thật thật con bà cụ điếc ấn chỉ thị đi. Diệp phụ quý xem Dịch Trung Hải đi phương hướng, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, không phải đi cho Chu Nỗ cầu tha thứ sao? Thế nào chạy đi nơi đâu? Cùng Diêm phụ quý có giống vậy nghi vấn không ít người, chỉ có Tần Hoài như hiểu Dịch Trung Hải mục đích. Khoe miệng của nàng lộ ra mỉm cười, sau đó lắc lắc mông lớn rời đi. Phía sau không đi nam nhân, thấy được Tần Hoài như lắc một cái cái mông, không tự chủ cùng sau lưng nàng. Chu Nỗ xem con đường này không đúng, vẫn là không nhịn được hỏi lên, Lao Thái Thái, chúng ta phải đi nơi nào nha? Đi tìm Vương chủ nhiệm. Vương Khôn quá bất hiếu, liên đối trong viện người cũng cùng hắn học xấu. Ta muốn cùng Vương chủ nhiệm phản ứng một cái. Lời này, bà cụ điếc khó mà nói, chỉ có thể Dịch Trung Hải nói. Chu Nỗ vừa nghe, liền nở nụ cười. Ta thế nào không nghĩ tới, đã sớm nên cáo Vương Khôn, nhà hắn ngày trôi qua tốt như vậy, cũng không biết giúp tần tỷ. Bà cụ điếc cái đó khi a, cầm gậy trống, dựa theo đầu của hắn gõ đến mấy lần. Lão Thái Thái, ngươi đánh ta làm gì? Ta lại nói không sai. Một đại gia, ngươi nói có phải không? Dịch Trung Hải trừng mắt liếc hắn một cái gì cũng chưa nói. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 582, giả bộ bệnh ba người đứng ở một đầu đường, nhàm chán xem người ta lui tới. Lão Thái Thái, một đại gia, chúng ta rốt cuộc đang đợi ai vậy? Thì Vương chủ nhiệm có thể đi ban khu phố. Dịch Trung Hải phiền nào nói, để ngươi các loại, ngươi sẽ chờ, dài dòng cái gì? Chu Nỗ chỉ có thể câm miệng không nói. Lại một lát sau, Vương chủ nhiệm mới đi từ từ tới. Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, các ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Nỗ bất mãn nhìn một cái Vương chủ nhiệm, ta lớn như vậy người, ngươi không thấy a? Vương chủ nhiệm không phải không thấy được, mà là thấy được cũng không thèm để ý có bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải ở, Chu Nỗ một chút đều không làm được chủ. Dịch Trung Hải nhìn bà cụ điếc một cái, gặp nàng không nói gì ý tứ, chỉ tốt chính mình tự mình nói. Hắn đem chuyện hồi sáng này thêm dầu thêm mỡ lại nói một lần. Vương chủ nhiệm, Vương Khôn không thể lại ở chúng ta trong viện. Hắn mới ở thời gian bao lâu, trong viện phong khí liền bị làm hư. Lão Thái Thái là trong viện lão, muốn nói lao tổ tông, bị bà cụ điếc chừng hai mắt, mới nghĩ đến không nên nói như vậy. Bà cụ điếc là chúng ta trong viện lão nhân, là trưởng bối. Muốn mượn hắn xe ba bánh dùng một chút, hắn cũng không cho mượn. Vương chủ nhiệm phản ứng cũng không có giống như Dịch Trung Hải tưởng tượng như vậy phẫn nộ, mà là phi thường bình tĩnh nhìn Dịch Trung Hải. Vương chủ nhiệm, Vương Khôn thật không thể ở chúng ta trong viện ở. Vương chủ nhiệm quan sát ba người, xe ba bánh là Vương Khôn đồ vật của mình. Hắn không muốn mượn, là chính hắn chuyện, cùng hiếu thuận không hiếu thuận có quan hệ gì. Dịch Trung Hải, ta chỗ này cũng phải nói ngươi một câu. Vương Khôn nhiều lần nhấn mạnh qua, hắn với các ngươi chính là hàng xóm. Ngươi cũng không cần ngày ngày giả mạo trưởng bối của hắn. Ngươi đi lên đã muốn làm trưởng bối của hắn, hắn quạt ngươi bàn tay, chúng ta cũng không tiện nói gì. Chu Nô bất mãn nói, Vương chủ nhiệm, ngươi cũng quá thiên vị. Một đại gia niên kỷ lớn, là chúng ta trong viện trưởng bối, cái này có lỗi gì? Lớn tuổi tính trưởng bối, cái này không sai. Mấu chốt là người khác có nhận biết hay không. Người ta không nhận, ngươi còn mạnh hơn một người ta nhận ngươi làm trưởng bối a. Dịch Trung Hải giống vậy phi thường bất mãn, Vương chủ nhiệm, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại gia ở tại trong một viện, trợ giúp lẫn nhau có vấn đề gì không? Vương chủ nhiệm nhìn một cái Chu Nỗ, liền nói, ngươi nếu nói trợ giúp lẫn nhau, thế nào không nghĩ cho Chu Nỗ tìm đối tượng? Hắn cũng hơn 30 đi. Nghe được đối tượng, Chu Nỗ liền hưng phấn, Vương chủ nhiệm, ta vừa mới 30. Vương chủ nhiệm nhìn một cái cười ngây ngô Chu Nỗ, liền nói, Chu Nỗ, ngươi nếu muốn tìm đối tượng, đường phố có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Bất quá, ngươi muốn chú ý một chút, đừng như vậy lôi thôi lết thiết. Đem mình thu thập lưu loát, nhiều tích lũy tiền. Không có tiền ngươi thế nào cưới vợ? Chu Nỗ cảm giác rất thiết tâm, cười ha hả nói, Vương chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta trở về thì đem mình thu thập lưu loát. Ta bảo đảm so Vương Khôn còn phải tuấn tú. Ngươi giới thiệu cho ta cái dung mạo xinh đẹp. Có hay không công tác không có vấn đề, ta là xưởng cán thép đầu bếp, sau này ta kiếm tiền cũng cho tức phụ bảo quản. Ta. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng ngồi không yên, hung hăng cho Chu Nỗ nháy mắt. Chu Nỗ đang ảo tưởng tức phụ, nơi nào có thể xem hiểu bọn họ phức tạp như thế ánh mắt. Bà cụ điếc nhìn một cái không ổn, cầm gậy chống gõ Chu Nỗ một cái. Lão thái thái, ngươi đánh ta làm gì, ta còn không có cùng Vương chủ nhiệm nói xong điều kiện của ta đâu. Bà cụ điếc nghĩ một lát, cũng không nghĩ tới tốt lý do, chỉ có thể giả bộ bệnh, ai u, bụng của ta có đau một chút, chú nố, ngươi vội vàng con ta đi bệnh viện nhìn một chút. Chú nố không hiểu hỏi, lão thái thái, ngươi buổi sáng lúc ra cửa, không phải còn rất tốt sao? Dịch Trung Hải làm bộ quan tâm đi lên trước, chú nố, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, vội vàng con mẹ nuôi đi bệnh viện nhìn một chút. Mẹ nuôi lớn tuổi, ngã bệnh không tốt trị. Vương chủ nhiệm, ta cùng chủ nố phụng bồi bà cụ điếc đi xem bệnh, cũng không chế mải chuyện của ngươi. Dịch Trung Hải bên này thúc giục chủ nố đi bệnh viện, chủ nố còn không quên quay đầu, Vương chủ nhiệm, nhà ta còn có hai gian phòng tử. Điều kiện của ta rất tốt, ngươi tìm cho ta cái sinh đẹp điểm. Chủ nố, ngươi câm miệng cho ta, còn không đi nhanh lên. Vương chủ nhiệm xem bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người kia, rõ ràng không muốn để cho chủ nố kết hôn. Nàng muốn hỏi thăm một chút chuyện gì. Suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga sẽ ngủ ở cái đó trong viện, nàng tính toán cùng đi hỏi Lâu Hiểu Nga. Chủ nố trong lòng gấp con bà cụ điếc điên cuồng hướng bệnh viện chạy, Dịch Trung Hải thiếu chút nữa cũng theo không kịp. Bà cụ điếc thấy được Vương chủ nhiệm không có theo tới, liền gõ chủ nố đầu một cái. Lao thái thái, ngươi như thế nào? Nơi này rời bệnh viện còn rất xa đâu. Chủ nố, được rồi, ta bụng không đau. Chúng ta hay là đi trước xưởng cán thép đi. Chủ nố kỳ quái hỏi, không đau. Cái này tốt cũng quá nhanh. Lao thái thái, ta chuyện công việc không nóng nảy. Hay là đi bệnh viện nhìn một chút quan trọng hơn. Dịch Trung Hải lòng nói, tình cảm đi bệnh viện không phải ngươi tiêu tiền, chủ nố, Lao thái thái đều nói không sao. Ngươi liền nghe lão thái thái à? Chủ nô không có biện pháp đối phó bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, chỉ có thể dựa theo bọn họ nói hướng xưởng cán thép đi tới. Vương chủ nhiệm đến ban khu phố, liền thấy Lâu Hiểu Nga đã ở ban khu phố chờ. Hiểu Nga, ngươi tới đây một chút, ta hỏi ngươi chuyện. Lâu Hiểu Nga cười đi tới, hỏi, dì Vương, thế nào? Vương Khôn lại cùng Dịch Trung Hải cãi nhau. Làm sao ngươi biết? Vương chủ nhiệm liền đem Dịch Trung Hải tố cáo chuyện nói một lần. Lâu Hiểu Nga tức giận nói, dì Vương, ngươi đừng nghe một đại gia nói vậy. Vương Khôn là theo hắn ầm ĩ một trận. Chúng ta không phải đã nói hôm nay dùng xe ba bánh sao? Vương Khôn liền không có cho hắn mượn. Vậy cũng không cần gây gổ a. Lâu Hiểu Nga nói, còn chưa phải là một đại gia. Nói để cho Vương Khôn hiếu kính lao tổ tông. Ngươi cũng biết, Vương Khôn ghét nhất chính là lao tổ tông gọi. Vương chủ nhiệm liền hiểu, Dịch Trung Hải không chỉ là nghĩ coi người ta trưởng bối, còn muốn làm người ta lao tổ tông. Nói hắn bao nhiêu lần, cũng không nhớ lâu. Đáng đời bị đánh. Đúng rồi, chú nố đối tượng chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi nghĩ giới thiệu với hắn đối tượng, ba cụ điếc cùng Dịch Trung Hải liền ăn. Bọn họ không phải luôn miệng nói coi trụ nố thành là con của mình sao? Cứ như vậy xem trụ nố ở độc thân. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, hay là quyết định ăn ngay nói thật, bà cụ điếc cùng một đại gia, muốn cho trụ nố cưới một hợp bọn họ tâm ý người cho trụ nố giới thiệu, không hợp tâm ý của bọn họ dĩ nhiên không đồng ý. Là trụ nố cưới vợ, hay là bọn họ cưới vợ? Trụ nố cũng 30, còn không tìm được hợp bọn họ tâm ý sao? Lâu Hiểu Nga lòng nói, trụ nố đến chết cũng không tìm tới. Dịch Trung Hải nhìn chúng chính là Tần Hoài Như, bà cụ điếc coi thường Tần Hoài Như. Bà cụ điếc coi trọng, một đại gia coi thường. Một đại gia coi trọng, bà cụ điếc lại coi thường. Khó a. Chu Nô đâu, chính hắn cưới vợ, một chút chủ kiến cũng không có sao. Hắn nha, chính là cái không có có chủ kiến. Có cái tìm hiểu tình huống liền nói, nghe nói, Chu Nô cùng Tần Hoài Như quan hệ không minh bạch, Hiểu Nga, là thật sao? Có người nghe được tên Tần Hoài Như, liền không nhịn được hỏi, ta nghe nói, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chui hầm. Hiểu Nga, là thật sao? Lâu Hiểu Nga nghĩ đến Dịch Trung Hải buổi sáng cáo hát trạng, cũng không nguyện giúp hắn dầu dếm, cho ban khu phố người nói một lần. Vương chủ nhiệm nghe qua sau, nhíu mày, cảm thấy tứ hợp viện thực tại quá loạn. 58 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 583, bà cụ điếc lại tiến xưởng cán thép ban khu phố người, đối chuyện nhà chuyện cửa chuyện, hiểu rõ vô cùng. Nghe Lâu Hiểu Nga giới thiệu, lập tức liền kết luận Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ không bình thường. Bọn họ gặp quá nhiều chuyện như vậy, một quả phụ nguyện ý cùng một người đàn ông nửa đêm gặp gỡ, còn chui hầm. Nói không có sao, đó chính là chuyện Tiểu Lâm. Vương chủ nhiệm nhìn một cái đại gia cũng bắt đầu trò chuyện lên bắt quái, liền nói, được rồi, đừng nói những thứ này. Chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường, sớm một chút đi Hiểu Nga nhà đem máy truyền hình kéo qua. Có Vương chủ nhiệm lên tiếng, ban khu phố mới an tĩnh lại. Bất quá cái này cũng không ngăn được đại gia tò mò tâm. Đối với cái tình huống này, Vương chủ nhiệm cũng không quản được quá nhiều. Hiểu Nga, lần này phải cảm tạ ngươi ba ba. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, dì Vương, ngươi quá khách khí. Ba ba ta hãy nghe ta nói viện mồ côi tình huống, trong lòng liền phi thường cảm động. Lần này không chỉ có muốn đem trong nhà truyền hình quên cho viện phúc lợi, còn định cho viện phúc lợi quên một khoản tiền. Vương chủ nhiệm mừng lớn, vậy cũng quá tốt rồi. Ngươi thế nào không nói sớm một chút, ta tốt cùng cấp trên hội báo một chút. Lâu Hiểu Nga cười một tiếng, không cần. Vương chủ nhiệm, ba ba ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Chuyện này liền lặng lẽ làm là được. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, cũng không nói gì, một hồi sẽ phải đi lâu ra, bây giờ hội báo cũng không kịp, định liền nghe Lâu Hiểu Nga. Bà cụ điếc ở cổng nhà máy bị bảo vệ khoa người ngăn cản. Lần trước bà cụ điếc tới gây chuyện, Dương Vạn Thanh xuống ra lệnh, để cho đại gia nhận rõ bà cụ điếc, không thể đường đột đem nàng bỏ vào. Bọn họ chưa thấy qua bà cụ điếc, nhưng cùng Dịch Trung Hải cùng trụ nố cùng nhau tất nhiên là bà cụ điếc. Dịch Trung Hải đứng tại cửa ra vào cùng bảo vệ khoa giao thiệp, ta là trong xưởng công nhân bậc 8, các ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta đi vào? Dịch Trung Hải, ngươi đừng ngang ngược cái cản. Bà cụ điếc lần trước ở trong xưởng gây chuyện, trong xưởng lãnh đạo đã nói, vì phòng ngừa điêu dân đến trong xưởng gây chuyện, nghiêm cấm nàng đi vào. Điêu dân, hai chữ, đem Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc tức chết. Tứ hợp viện lao tổ tông lúc nào bị người xưng là điêu dân? Chu Nỗ chỉ cửa hai người, Vương Khôn không hiếu thuận, các ngươi cũng cùng hắn học, có phải hay không? Các ngươi đem Vương Khôn gọi tới cho ta. Chu Nỗ, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Ngươi đều không phải là xưởng cán thép người, có tư cách gì kêu chúng ta trưởng khoa tới? Chu Nỗ sao có thể chịu được cái này, sẽ phải bỏ tới trước. Không đi hai bước, liền lui trở lại. Hết cách rồi, bảo vệ khoa là súng lục. Hắn chính là lại đủ, cũng không dám hướng về phía cầm thương người ra tay. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải sợ chết khiếp, vội vàng khiển trách Chu Nỗ, để cho hắn đàng hoàng một chút. Cuối cùng hết cách rồi, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc thương lượng một chút, liền quyết định để cho Dịch Trung Hải đi trước tìm Dương xưởng trưởng. Dịch Trung Hải khí hung hung nhìn một cái bảo vệ khoa cổng, đi ngay nhà làm việc. Dương Vạn Thanh thấy Dịch Trung Hải, biết được Dịch Trung Hải mang đến tin tức, khóe miệng liền lộ ra mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Chu Nỗ chuyện phải đợi mấy ngày mới có thể giải quyết, không nghĩ tới Dịch Trung Hải không ngờ như vậy không giữ được bình tĩnh. Dịch Trung Hải, ta cũng không dám thấy bà cụ điếc. Nàng lại hướng về phía ta quỳ xuống, ta người xưởng trưởng này cũng không làm nổi. Dịch Trung Hải lòng nói, ngươi sớm một chút cho ta khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, bà cụ điếc há lại sẽ cho ngươi quỳ xuống. Dương xưởng trưởng, ta bảo đảm lần này sẽ không. Không cần, ta cùng bà cụ điếc chính là nhận biết, không có gì giao tình, cũng không gặp mặt cần thiết. Dịch Trung Hải trong lòng khẩn trương, Dương xưởng trưởng, bà cụ điếc coi Chu Nỗ là cháu trai ruột, nghe nói Chu Nỗ chuyện, liền gấp đến độ ăn không ngon. Ngươi nếu không gặp nàng, nàng khẳng định không muốn rời đi. Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn. Dương Vạn Thanh lòng nói, tốt ngươi cái Dịch Trung Hải, học được uy hiếp ta. Ngươi chờ, ta nếu không để ngươi ra chút máu, ta người xưởng trưởng này chính là hưởng làm. Thôi được, ta cái này cho bảo vệ khoa gọi điện thoại, ngươi đi đem bà cụ điếc mời tới đi. Lấy được Dương Vạn Thanh cho phép, Dịch Trung Hải liền đắc ý ra nhà làm việc. Đi tới cửa, hắn cho là có thể thấy được Vương Khôn. Kết quả hay là hai người kia đứng ở nơi đó, Vương Khôn căn bản là không có lộ diện. Vương Khôn đâu? Dương xưởng trưởng đã đồng ý bà cụ điếc vào xưởng. Hắn thế nào không có tới? Liên chút chuyện nhỏ này, còn cần đến chúng ta trưởng khoa ra mặt sao? Chúng ta đã nhận được thông chi, ngươi mang theo người tiến đi là được rồi. Dịch Trung Hải hết lửa giận không có địa phương phát. Đối mặt hai cái này không quá quen thuộc bảo vệ khoa nhân viên, thủ đoạn của hắn cũng không dùng được. Tiến trong xưởng, bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải buồn buồn không vui, liền nói, Trung Hải, đừng nóng giận. Vì hai người bọn họ không đáng giá. Nhất định là Vương Khôn chỉ điểm. Chu Nỗ phụ hòa nói, không sai, nhất định là Vương Khôn chỉ điểm. Vương Khôn không có trước khi tới, bảo vệ khoa đám này cháu trai, cái nào dám nói chuyện với ta như vậy. Từng cái một vị ở canteen ăn no, thấy ta thật xa liền cho tươi cười. Bà cụ điếc lòng nói, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, lại không thể có tiền đồ điểm. Chợt lại nghĩ đến, Chu Nỗ nếu là có tiền đồ, bọn họ dưỡng lao liền không an toàn. Chu Nỗ vẫn là không có tiền đồ tốt. Đến nhà làm việc, Dịch Trung Hải mấy người được lĩnh đến phòng họp. Dương Vạn Thanh phải không dám một mình thấy bà cụ điếc, định liền đem Lý Hoài Đức cho gọi đi qua. Đại gia mặc dù có tranh đấu, nhưng ở canteen chiêu đãi bên trên mục đích hay là nhất trí. Lý Hoài Đức nếu là nhất định phải làm người xấu, đem Chu Nỗ khai trừ, hắn cũng không có ý kiến. Để cho bà cụ điếc đi dây dưa Lý Hoài Đức đi. Bà cụ điếc cái đó bối cảnh, không gạt được bọn họ. Bọn họ làm không rõ người nọ cùng bà cụ điếc quan hệ, hay để cho đối phương treo chọc cho thỏa đáng. Lý Hoài Đức được mời đến phòng họp, còn có chút không hiểu, thấy Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ, hắn liền hiểu ý gì. Đợi mọi người vừa giới thiệu, Lý Hoài Đức liền híp mắt nhìn về phía bà cụ điếc. Lần trước bà cụ điếc mời người, địa vị không thấp. Hắn loại này am hiểu đầu cơ người, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Chuyện rất đơn giản, hay là Chu Nỗ vấn đề. Lý Hoài Đức vừa nghe, liền hướng dần ngồi, tính toán xem kịch vui. Bà cụ điếc liền nói, Dương xưởng trưởng, Chu Nỗ đứa nhỏ này cũng là tốt bụng. Hắn mang đồ ăn thừa, cũng là vì hiếu kính ta cái này không có con cái lao thái bà. Ta nhìn Tần Hoài Như nuôi trong nhà sống ba cái đứa trẻ, lòng có không đành lòng, sẽ để cho Chu Nỗ đem đồ ăn thừa cho Tần Hoài Như. Bất kể nói thế nào, Chu Nỗ cũng là vì hiếu kính ta. Các ngươi phải phạt, vậy thì phạt ta đi. Dương Vạn Thanh đợi một hồi, cũng không có thấy Lý Hoài Đức mở miệng, hắn chỉ có thể mở miệng, bà cụ điếc, Chu Nỗ chuyện thực tại quá ác liệt, hắn nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Chu Nỗ mong muốn phản bác, bị Dịch Trung Hải cho bấm lên. Bà cụ điếc cảnh cáo Chu Nỗ một cái, mới nói, thế nhưng là Dương xưởng trưởng, Chu Nỗ tay nghề, ngươi cũng biết, để hắn làm phụ bếp, thực tại đại tài tiểu dụng. Ta lão thái thái van cầu các ngươi, cho ta lão thái thái một bộ mặt, liền tha Chu Nỗ đi. Chu Nỗ, ngươi mau cùng Dương xưởng trưởng xin lỗi. Chu Nỗ khắc phục, nhưng bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải buộc, lại không có biện pháp phản kháng, chỉ đành bất đắc dĩ xin lỗi. Dương Vạn Thanh phủi một cái Dịch Trung Hải, nói tiếp, ta để cho người điều tra một cái, Chu Nỗ cho trong xưởng tạo thành tổn thất không nhỏ, hạ xuống phụ bếp cũng là vì trị bệnh cứu người, nhưng là nên có trừng phạt, vẫn là phải có. Chu Nỗ nếu muốn không bị khai trừ, liền đóng 300 đồng tiền tiền phạt, là bồi thường trong xưởng tổn thất. Lý Hoài Đức kinh ngạc nhìn Dương Vạn Thanh, không nghĩ ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để cho hắn cho Chu Nỗ nghiêm trọng như vậy trừng phạt, xuống cấp còn chưa đủ, lại còn phải phạt khoản. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 584, không lý tưởng kết quả la lối cầu khẩn đều vô dụng, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mong muốn quỳ xuống uy hiếp cũng không được. Bà cụ điếc làm khó suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đáp ứng Dương Vạn Thanh yêu cầu. Chu Nỗ sẽ vì phụ bếp, tiền phạt 300 khối. Về phần kiểm tra, liền không có để cho Chu Nỗ biết. Dương Vạn Thanh thấy Lý Hoài Đức nét mặt, biết hắn còn không biết Chu Nỗ viết tờ giấy kia. Như vậy, Dương Vạn Thanh đối Vương Khôn thiện cảm nhiều hơn không ít. Để cho chủ nô viết bản kiểm điểm, vạn nhất cái này hai kẻ ngu lại đem mang đồ ăn thừa chuyện gây ra đến, liền có chút phiền phức. Định không để cho chủ nô biết. Ngược lại trên người hắn tật xấu không ít, rất nhiều người đối hắn bất mãn, xử phạt hắn cũng không cần tìm lý do. Lý Hoài Đức buồn bực ở trong phòng làm việc ngồi một hồi. Lần này để cho Dương Vạn Thanh nhẹ nhõm vài. Hắn cảm thấy này trong khẳng định có hắn không biết chuyện, chẳng qua là không nghĩ ra. Vương Khôn bên này bị Đổng Vĩnh Húc gọi tới phòng làm việc, hỏi thăm chuyện nguyên nhân. Đối Đổng Vĩnh Húc, Vương Khôn không có dấu giếm. Kỳ thực che giấu cũng không nhiều lắm tác dụng. Đổng Vĩnh Húc là bảo vệ chỗ lao đại, bảo vệ khoa trong chuyện, mong muốn giấu được hắn, có khả năng quá nhỏ. Đổng Vĩnh Húc nghe Vương Khôn vậy, gật đầu một cái, ngươi đây là cho trụ nố gài bẫy. Làm sao có thể nói ta cho trụ nố gài bẫy đâu? Rõ ràng là trụ nố bản thân lòng tham, từ trong xưởng cầm nhiều đồ như vậy. Ta chẳng qua là ở bảo vệ trong xưởng tài sản. Đổng Vĩnh Húc không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, mà là tò mò hỏi, rốt cuộc là ai cổ động trụ nố trộm trong xưởng vật? Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chứ sao? Dịch Trung Hải ngày ngày ở trụ nố bên thai nói Tần Hoài Như không dễ dàng, muốn hắn quan tâm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như một ngày ghé vào lỗ thai hắn khóc nhiều lần nghèo. Trụ nố tiền trong tay, tất cả đều bị gạt đi, hắn biện pháp duy nhất chính là từ trong xưởng trộm đồ. A, nói trộm không chính xác. Dựa theo bọn họ cách nói cái này gọi là cầm. Đồng Minh Húc bất đắc dĩ lắc đầu, trụ nố đây là không cứu. Đúng, ta nhìn phía trên hướng gió có cái gì không đúng, ngươi chú ý một chút. Đừng đua hoa. Từ Đồng Minh Húc phòng làm việc rời đi, Vương Khôn còn chưa tới phòng làm việc của mình, liền thấy Lý Hoài Đức hướng bảo vệ khoa đi tới. Vương Khôn, ta đang muốn tìm ngươi đây. Vương Khôn hướng Lý Hoài Đức đi mấy bước, đứng ở hắn cách đó không xa. Lý Sưởng trưởng, ngài tới bảo vệ khoa có dặn dò gì? Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, không có gì. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đi gặp Lao Dương. Đây là tới nghe ngóng tin tức. Vương Khôn cũng không sợ, liền nói, đây không phải là trụ nố quá kiêu ngạo sao? Cả ngày cầm đồ ăn thừa ở trước mặt ta lượn lờ, nói là trong xưởng lãnh đạo cho phép. Ta đi ngay xưởng trưởng nơi đó hỏi một chút. Nếu thật là trong xưởng lãnh đạo cho phép, ta cũng không xế bảo. Nếu không phải, ta phải bắt trụ nố. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, không có phát hiện vấn đề gì, mang đồ ăn thừa chuyện này, đúng là Lao Dương cùng ta cho phép. Ngươi cũng biết, trong xưởng chiêu đãi nhiều, có lúc tăng ca đến 90 điểm. Trụ nố trong nhà còn có đi học muộn muộn, sẽ để cho hắn mang về ăn. Vương Khôn làm bộ gật đầu một cái, lòng nói những lý do này nhất định là Dịch Trung Hải dạy. Liên trụ nố cái đó thật tâm mắt ra hỏa, nhất định sẽ nói đầu bếp không ăn trộm ngũ cốc không thu, tuyệt đối sẽ không cầm bà cụ điếc cùng muội muội làm bia lỡ đạn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sau này buổi tối nếu là có chiêu đãi, sẽ để cho trụ nố ở trong xưởng ăn đi. Muội muội của hắn đã công tác, một tháng liền trở lại một hai lần. Trụ nố ngày ngày cầm cái này làm lý do, chúng ta không công việc tốt. Cách hộp cơm, chúng ta cũng không cách nào xác định hắn cầm là đồ ăn thừa hay là khác. Lý Hoài Đức gật đầu một cái, cảm thấy Vương Khôn cái biện pháp này không sai. Để cho trụ nố đi theo làm chiêu đãi, lại không để cho hắn ăn cơm, có chút không có tình người. Nghĩ đến Dương Vạn Thanh chỉ là yêu cầu trụ nố không thể mang đồ ăn thừa, lại không nói cái này, Lý Hoài Đức cảm thấy là lôi kéo trụ nố cơ hội tốt. Hắn quyết định chờ trụ nố tới làm, liền nói với trụ nố. Dương Vạn Thanh yêu cầu là trụ nố đóng tiền phạt mới có thể trở về đi làm. Dịch Trung Hải bọn họ tới thời điểm, thật không nghĩ qua còn phải chịu phạt. Cho là giống như trước kia, để cho trụ nố nói lời xin lỗi, nhiều nhất chính là trừ trụ nố một tháng tiền lương. Trụ nố bây giờ liền con bà cụ điếc về nhà, đi vay tiền nộp tiền phạt. Nhiều như vậy tiền, trụ nố khẳng định không bỏ ra nổi đến, cuối cùng vẫn là muốn Dịch Trung Hải bỏ tiền. Dọc theo đường đi, Dịch Trung Hải mặt so đáy nổi còn đen hơn. Những thứ kia đều là hắn khổ khổ cực cực tích lũy nuôi lao tiền, liền Tần Hoài Như cũng không có chịu cho, thế nào nguyện ý cho trụ nố. Nếu là hắn không ném kia hơn 1000 đồng tiền, cho trụ nố đệm 300 đồng tiền, liền đệm. Lông dê xuất hiện ở dê trên người, hắn không lỗ. Nhưng những tiền kia mất đi, lại bỏ tiền, đó chính là móc hắn vô liếng. Bà cụ điếc xem Dịch Trung Hải đen nhếch mặt, cũng biết hắn là nghĩ như thế nào. 300 đồng tiền lấy ra, có thể làm cho nàng ăn bao nhiêu thứ tốt. Nói thật, nàng cũng không nỡ cho trụ nố đệm. Cũng không đệm số tiền này cũng không được. Bỏ đi mặt mo cầu tới cơ hội, cũng không thể như vậy buông tha đi. Nàng còn trông cậy vào trụ nố kiếm tiền, cho nàng làm xong ăn. Nuôi dưỡng trụ nố nhiều năm như vậy, bây giờ bỏ mặt thực tại quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, bà cụ điếc liền cho Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn chớ đem tâm tình lộ ra. Dịch Trung Hải thấy được bà cụ điếc ánh mắt, chỉ có thể buồn bực thu liễm lại tâm tình. Hắn cũng biết trụ nố tầm quan trọng, hít sâu một hơi, hóa giải bản thân gấp gáp tâm tình. Trụ nố thật không nghĩ đến nhiều như vậy, trong lòng ôm không cam lòng, lão thái thái, một đại gia, các ngươi ngăn ta làm gì? Dương xưởng trưởng dựa vào cái gì như vậy xử phạt ta? Các ngươi chính là lá gan quá nhỏ, không nên đáp ứng bọn họ. Ta nói cho các ngươi biết, có hẳn mấy cái xưởng lãnh đạo nói muốn ta đi qua. Ta trước kia cảm thấy Dương xưởng trưởng người này không sai, mới lưu ở trong xưởng. Một hồi đem lão thái thái đưa đến tứ hợp viện, ta đi ngay tìm những người kia. Chu nố những lời này vừa ra, ba cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời đổi sắc mặt. Chu nố tuyệt đối không thể thoát ly bọn họ nắm giữ, bọn họ tình nguyện chủ nố không có công tác, ngày ngày trên đường phố làm việc vặt, cũng không thể để chủ nố đi khác xưởng. Chu nố đi khác xưởng, cả ngày cùng với người khác, rất dễ dàng liền nghe tin lời của người khác. Chu nố là cái giái thai mềm người, vạn nhất tin theo lời của người khác, ở bên ngoài tìm tức phụ thì phiền toái. Dịch Trung Hải tính tình gấp, không nhịn được liền đối diện chủ nố hô to, ngươi nói nhăng gì đó? Ta cùng mẹ nuôi vì ngươi, ném đi lớn như vậy mặt, ngươi nói không làm, cũng không làm. Ngươi xứng đáng với ta cùng mẹ nuôi đối ngươi bỏ ra sao? Chu nô khó khăn nói, ta cũng không muốn a, nhưng ta vậy cũng quá mất mặt. ta một đầu bếp, ở căn tin làm phụ bếp sống, ta thế nào gặp người? Dịch Trung Hải giơ tay lên, hận không được cho chủ nấu một cái tát. Chẳng qua là hắn cũng biết, bình thường thế nào khiển trách chủ nấu cũng không có sao, liền là không thể đối chủ nấu ra tay. Chủ nấu lúc này chính là không yên ổn thời điểm, một khi cùng chủ nấu động thủ, rất dễ dàng để cho chủ nấu thoát khỏi nắm giữ. Người còn cân nhắc gặp người, ta cùng mẹ nuôi mặt không phải mặt. Kia 300 đồng tiền làm sao bây giờ? Ta trong túi một xu cũng không có. Bà cụ điếc lúc này mới nói, 300 khối chuyện tiền bạc, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Có ta cùng ngươi một đại gia ở, còn có thể để ngươi bị 300 đồng tiền làm khó. Dịch Trung Hải không ngừng cho bà cụ điếc mấy mắt, tỏ ý đừng bậy bạ đáp ứng. Bà cụ điếc căn bản cũng không còn hắn. Chủ nấu cũng không phải là không có tiền, tiền của hắn đều ở đây Tần Hoài Như nơi đó. Dịch Trung Hải không muốn ra, vậy hãy để cho Tần Hoài Như ra. Ngược lại, chủ nấu tiền nhất định phải có người ra. Nàng là coi Dịch Trung Hải thành là dưỡng lão ứng viên số 1, nhưng đi theo Dịch Trung Hải, chỉ có thể bảo đảm không chết đói. Mong muốn ăn ngon, vẫn là phải dựa vào chủ nấu. Nàng còn có thể sống thời gian bao lâu, nhất định phải trước khi chết, nhiều ăn ngon một chút. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 585, bà cụ điếc cho lựa chọn trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải liền tìm cái lý do, đem chủ nấu chi đi. Lo lắng chủ nấu trở lại nghe lén, còn đặc biệt để cho một bác gái tại hậu viện ngồi, ngăn chủ nấu tới. Bà cụ điếc không lên tiếng, cứ như vậy xem. Nàng cũng biết, Dịch Trung Hải phải thương lượng kia 300 khối chuyện tiền bạc. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Dịch Trung Hải liền không nhịn được, mẹ nuôi, đây chính là 300 đồng tiền. Bà cụ điếc là thấy qua việc đời, căn bản cũng không đem chút tiền này để ở trong mắt, tùy ý nói, không phải là 300 đồng tiền sao? Ngươi 3 tháng tiền lương liền đi ra. Trung Hải, ngươi đừng quên, toàn bộ trong viện có thể cho ngươi dưỡng lao chỉ có chủ nố. Vì chủ nố, nhiều hơn nữa tiền, cũng phải ra. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn chủ nố đi khác xưởng công tác đi. Chủ nố có thể nhận biết mấy người a, nói không chừng liền cầu đến Vũ Thủy trên đầu. Vũ Thủy lại đem hắn lấy được xưởng may, 10 ngày nửa tháng không về được nằm một cái. Xưởng may trong nữ nhân lại nhiều. Chủ nố liền bay. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ ngồi trên ghế, mẹ nuôi, ta bây giờ đối chủ nố cho ta dưỡng lao, một chút lòng tin cũng không có. Vì cho hắn chủ đi, ta hoa bao nhiêu tiền a hơn nữa, ngươi đừng quên, ta bây giờ không phải là công nhân bậc 8, chẳng qua là cấp 5 công. Ném đi chúng ta ăn uống, nửa năm ta cũng tích lũy không tới 300 đồng tiền. Bà cụ điếc hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn làm cái gì? Vứt bỏ chủ nố, một lòng trông cậy vào Tần Hoài Như cho ngươi dưỡng lao. Dịch Trung Hải nói lầm bầm, Hoài Như cũng không có gì không tốt. Ngươi xem một chút, chứ đầu tử ở nhà cái gì cũng không làm, quần áo đều là Hoài Như tan việc trở lại tắm. Hoài Như cho ta dưỡng lao, ta yên tâm. Có Hoài Như, Thúy Lan cũng có thể dễ dàng một chút. Chờ Thúy Lan làm bất động, Hoài Như lại giúp hai người chúng ta giặt quần áo. Bà cụ điếc là con lão hồ ly, đối Dịch Trung Hải tâm tư hiểu rất rõ. Không phải là Tần Hoài Như sức hấp dẫn quá lớn, cầm giữ không được. Nghĩ đến Dịch Trung Hải lúc còn trẻ bản tính, lại liên tưởng đến hắn cùng Tần Hoài Như chui hầm, bà cụ điếc đột nhiên có dự cảm xấu. Trung Hải, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng Tần Hoài Như có phải hay không ngủ ở cùng một chỗ? Ngươi cũng cùng Tần Hoài Như ngủ, thế nào còn nghĩ để cho trụ nô cưới nàng? Dịch Trung Hải phẫn nộ đứng lên, thanh âm cũng lớn thêm không ít, mẹ nuôi, ngươi tại sao nói như thế? Ta cùng Hoài Như là trong sạch, ta chiếu cố nàng là bởi vì nàng là Đông Húc tức phụ. Trong sân, một bác gái cùng nhị đại mụ đều nghe được động tĩnh bên trong. Một bác gái cảm giác không tốt, liền hô lớn, lão Dịch, mẹ nuôi lớn tuổi, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Dịch Trung Hải nghe một bác gái ám chỉ, lập tức liền hạ thấp giọng, mẹ nuôi, ta là hạng người như vậy sao? Bà cụ điếc không nói lời nào, cứ như vậy xem Dịch Trung Hải. Năm đó, Dịch Trung Hải cũng đem Bạch Quả Phụ ngủ, cuối cùng còn đem Bạch Quả Phụ giới thiệu cho Hà Đại Thanh. Hắn là có án cũ. Dịch Trung Hải thật không nghĩ đến Bạch Quả Phụ cái này chuyện, hắn hoàn toàn đem Bạch Quả Phụ cho quên mất. Bạch Quả Phụ xinh đẹp nữa, cũng không sánh bằng Tần Quả Phụ. Bà cụ điếc xem Dịch Trung Hải ánh mắt, không có cái gì dị thường. Nàng không có thay chủ nố bên bực kẻ yếu tâm tư, dù sao nàng cho chủ nố tìm tức phụ cũng không phải một tay. Chẳng qua là Tần Hoài Như trong lòng chỉ có hài tử, chỉ có giả ra, trước giờ cũng không có hiếu kính qua nàng. Nàng không thể để cho chủ nố cưới một không hiếu kính vợ của nàng. Trung Hải, ta bất kể ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện, chẳng qua là nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận một chút. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, giải thích không thông, vậy thì không giải thích, mẹ nuôi, ta lần sau sẽ chú ý. Bà cụ điếc lòng nói, ngươi quả nhiên cùng Tần Hoài Như quan hệ không bình thường, ta bất kể ngươi những chuyện hư hỏng kia, ta liền quan tâm chủ nố chuyện. Chủ nố tiền lương đều bị Tần Hoài Như mượn đi. Ngươi không muốn lấy ra, ta liền mở đại hội, để cho Tần Hoài Như trả tiền lại. Dịch Trung Hải kích động đứng lên lần nữa, trong ánh mắt mang theo bất mãn, mẹ nuôi, Hoài Như tiền đều bị trộm đi, nàng nơi nào có thể cầm được bỏ tiền tới? Ngươi đây là muốn bức tử nàng? Bà cụ điếc cười lạnh, là bị trộm đi, còn là mình giấu đi, ai có thể biết? Trung Hải, lão thái thái ta lớn tuổi, nhưng là không hồ đồ. Ta coi trụ nố là cháu trai ruột, tuyệt đối không thể nhìn trụ nố ném công tác. Ngươi không muốn để cho ta tìm Tần Hoài Như đòi tiền, vậy ngươi liền thay Tần Hoài Như ra. Dịch Trung Hải ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Bà cụ điếc nói tiếp, ngươi muốn cho Tần Hoài Như cho ngươi dưỡng lão, vậy cũng phải đợi Tần Hoài Như đem giả ra chiếu cố tốt mới được. Không có trụ nố, ngươi cảm thấy Tần Hoài Như có thể chiếu cố tốt giả ra sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết đạo lý này, hắn cũng biết giả ra tốn hao nhiều hơn. Khoảng thời gian này đơn độc chiếu cố Tần Hoài Như, hắn mới biết trụ nố nhiều năm tích góp vì sao một xu cũng không thừa nổi. Nữ nhân xinh đẹp đó là muốn dùng vàng chất đống, xinh đẹp quả phụ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là để cho hắn lấy tiền, đơn giản cùng lấy mạng của hắn vậy.
Mẹ nuôi, nếu không chúng ta hiệu triệu người khác cho chủ nô tiền quyên góp đi. Mọi người đều là hàng xóm, chủ nô gặp phải khó khăn, đại gia cũng nên phụ một tay. Ta quyên 50, lão Lưu quyên 50, lão Diêm quyên 10 khối, thêm trong thượng viện những người khác, nên có thể góp đủ đi. Bà cụ điếc cười lạnh nói, ngươi còn không nhớ lâu sao? Quyên tiền quyên góp phải đến ban khu phố xin phép sao? Ngươi cảm thấy ban khu phố sẽ đồng ý cho chủ nô tiền quyên góp?
Tốt, coi như ban khu phố đồng ý, các ngươi ba cái đại gia mới quyên 100 đồng tiền.
Tiền còn lại đâu, ai quyên?
Tần Hoài Như sao?
Hoài Như nào có tiền a, ta còn nghĩ thuận đường cho Hoài Như quên điểm đâu.
Bà cụ điếc cái đó khí a, thật không được hung hăng gõ Dịch Trung Hải mấy cây vậy.
Hắn nghĩ đẹp vô cùng, đánh cho trụ nố tiền quyên góp danh nghĩa, kỳ thực là cho Tần Hoài Như tiền quyên góp.
Danh tiếng xấu để cho trụ nố góng, tiền để cho Tần Hoài Như lấy đi.
Vậy ngươi tính toán để cho ai quên?
Những người còn lại trong, có mấy cái trong nhà có tiền.
Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, trong viện còn lại mấy nhà người có tiền, cũng cùng Vương Khôn đứng chung một chỗ.
Vương Khôn không quên, bọn họ khẳng định cũng không quên.
Nhưng Vương Khôn không quên sao được?
Mẹ nuôi, chu nô chuyện lần này, nói cho cùng cũng oán Vương Khôn xen vào việc của người khác. Hắn nếu không tra chủ nô hộp cơm, Dương Sưởng trưởng liền sẽ không tức giận. Cho nên hắn nhất định phải quên, ít hơn so với 100 cũng không được.
Như vậy, Hứa Đại Mậu lại quên 50, cộng thêm Điền Hưu Phúc mấy nhà, liền góp đủ rồi.
Bà cụ biết hiểu Dịch Trung Hải tâm tư, muốn cho nàng ra mặt bức Vương Khôn tiền quyên góp.
Cùng Vương Khôn đấu nhiều lần như vậy, nàng nhiều lần cũng thất bại mất mặt. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ.
Nàng thế nhưng là trong viện lão tổ tông mặt mũi là ném chơi phải không?
Ngươi lợi hại, nghĩ nhượng lại Vương Khôn tiền quyên góp biện pháp.
Dịch Trung Hải cười cười xấu hổ, mẹ nuôi, Vương Khôn một chút hiếu tâm cũng không có, lại không phân phải trái, ta có thể có biện pháp gì?
Lão nhân gia ngài kiến thức rộng, khẳng định có biện pháp.
Bà cụ điếc trực tiếp nói, ta một cái lao bà tử, người khác nói chuyện cũng nghe không rõ, có thể có biện pháp gì?
Ngược lại, chuyện ta đã theo như ngươi nói,
hoặc là ngươi bỏ tiền, hoặc là hợp để cho Tần Hoài Như trả tiền lại.
Cái này hai đầu, ngươi muốn cũng không chọn, kia liền thả tay, để cho chủ nô bay một mình đi.
Để cho chủ nô bay một mình, đó là không thể nào.
Không có chủ nố, ai tới tiếp Tần Hoài Như cái này bàn.
Không có chủ nố, hắn cũng không có lòng tin lưu lại Tần Hoài Như.
Một quả phụ mong muốn nuôi gia đình, thực tại quá khó.
Biện pháp tốt nhất chính là tìm người đàn ông gả cho.
Vừa nghĩ tới Tần Hoài Như gả cho người khác, Dịch Trung Hải liền lòng như dao cắt.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ có thể đồng ý bỏ tiền, mẹ nuôi, số tiền này, ta trước cho mượn chủ nố.
Chờ hắn có tiền, để cho hắn còn cho ta.
Ta một hồi sẽ để cho Thúy Lan đi lấy tiền, bà cụ điếc lúc này mới nở nụ cười, chủ nố mới là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất, ngươi nghe ta chuẩn không sai.
Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 586, sốt ruột Tần Hoài Như làm chuyện tốt không lưu danh, đó không phải là Dịch Trung Hải phong cách, cũng không phải bà cụ điếc phong cách.
Hai người thương lượng xong sau, liền dắt tay đi về phía trung viện. Nếu không phải vì mặt mũi, hai người hận không được khua chiêng gõ trống đi cho trụ nố đưa ấm áp,
để cho toàn viện người đều biết bọn họ đối trụ nố ân tình.
Coi như không có khua chiêng gõ trống, bọn họ cũng không có gần người nói chuyện với trụ nố thời điểm, không đóng cửa thanh âm còn không nhỏ.
Trụ nố, ta với ngươi một đại gia thương lượng qua.
Số tiền này, ngươi một đại gia cho ngươi mượn.
Ngươi một đại gia đối ngươi tốt như vậy, ngươi nhất định phải nhớ ngươi một đại gia ân tình.
Dịch Trung Hải khiêm tốn nói, ta coi chủ nố là con ruột. Nếu không phải lo lắng hắn càng quái, đưa cho hắn cũng không có vấn đề gì.
Chủ nố, ngươi sau này nhưng để ý chút đi.
Nghe được Dịch Trung Hải đáp ứng vay tiền, chủ nố nhất thời liền nở nụ cười.
Trong lòng hắn không nỡ rời đi xưởng căn thép.
Rời đi xưởng căn thép, còn thế nào cùng Tần Hoài Như cùng tiến lên tam biệt.
Lão thái thái, một đại gia, các ngươi yên tâm, ta sau này sẽ chú ý.
Dịch Trung Hải lúc này mới an ủi nở nụ cười. Thúy Lan, ngươi đi ngân hàng lấy 500 đồng tiền.
Một bác gái chần chờ một chút, lão Dịch, trong nhà còn có một chút tiền, không cần thiết lấy nhiều như vậy.
Vì phòng ngừa rất tiền, một bác gái tình nguyện nhiều chạy mấy lần ngân hàng, cũng không để cho trong nhà ở lâu tiền.
Không nỡ tiêu tiền, bị người đánh cắp đi, càng làm cho nàng đau lòng.
Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết trong nhà có tiền, nhưng về điểm kia tiền có thể có ích lợi gì?
Về điểm kia tiền chỗ dùng, đều bị một bác gái tính toán kỹ,
thiếu một phân rất khó coi.
Nhưng hắn còn cần tiền dùng để ứng phó tình huống ngoài ý muốn, tỉ như trụ nố gây họa, lại tỉ như Tần Hoài Như.
Chủ nố lần này xử phạt rất nghiêm trọng, tiền lương sắp xỉ có rút một nửa, về điểm kia tiền cũng không đủ chính hắn dùng.
Nghiêm trọng hơn hay là chủ nố không thể mang hộp cơm.
Không có chủ nố hộp cơm, Tần Hoài Như nhà ăn cơm làm sao bây giờ?
Ở chủ nố không có hồi lại trước, hắn nhất định phải giúp chủ nố đem tức phụ nhìn tù.
Vì chủ nố tức phụ hoa số tiền này, còn không có biện pháp trên mặt nổi nói ra, thật nghẹn má chết hắn.
Buổi tối nhất định phải thật tốt sờ sờ Tần Hoài Như tay nhỏ, bồi thường một cái.
Cho ngươi đi ngay.
Mẹ nuôi vì chủ nố chạy như vậy một vòng lớn, không nên mua chút ăn ngon bồi bổ thân thể.
Ngươi lúc trở lại mua chút thịt.
Bà cụ điếc mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười, muốn nói hiếu thuận hay là Trung Hải.
Trung nố, ngươi nha, sau này nhiều với ngươi một đại gia học,
chớ cùng Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn học.
Đừng để ý Dịch Trung Hải mục đích là cái gì, chỉ cần mua cho nàng ăn ngon,
nàng liền không ngại giúp Dịch Trung Hải nổi danh.
Trung nố cười hắc hắc, lão thái thái, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng một đại gia thật tốt học.
Giải quyết chuyện công việc, Trung nố tinh lực liền khôi phục.
Trong viện người nhìn một cái bộ dáng này, cũng biết Trung nố chuyện công việc giải quyết.
Bọn họ không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể đoán mò bà cụ điếc năng lượng lớn.
Chỉ tiếc, bà cụ điếc không chịu giúp bọn họ ra mặt.
Xưởng cán thép bên trong, Dịch Trung Hải cùng trụ nố cũng không có đi làm,
Tần Hoài Như chỉ đành thành thành thật thật, giữa trưa cũng là mình mua món ăn. Đến giờ tan sở điểm, nàng thu thập xong vật liền chạy như bay ra xe giữa, chỉ để lại Liễu chủ nhiệm tức giận dậm chân. Không có Dịch Trung Hải giúp một tay, Tần Hoài Như công tác nhiệm vụ chưa hoàn thành, người cũng đã chạy, Liễu chủ nhiệm cũng không thể để cho người đem nàng bắt trở lại, chỉ đành cho Tần Hoài Như nhớ một bút. Bảo vệ chỗ bên này đã nhận được xưởng làm thông báo, sau này phải nghiêm khắc kiểm tra trụ nổ hộp cơm. Xem Tần Hoài Như buôn ba tốc độ thật nhanh, liền bảo vệ khoa cũng không có ngăn lại. Vương Khôn vừa đúng đi ngang qua, liền ngăn lại muốn người theo đuổi nàng. Được rồi, trụ nổ hôm nay không có đi làm. Nàng trong hộp cơm vật, không phải bếp sau. Bắt đầu ngày mai, trụ nổ, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, ba người trọng điểm kiểm tra. Trưởng khoa, các ngươi trong viện những người khác có phải hay không cũng trọng điểm kiểm tra? Không cần. Trong viện người nhưng không có can đảm giúp bọn họ. Coi như đồng ý giúp đỡ, cầm tới hộp cơm cũng phải trừ nửa dưới. Kết quả sau cùng chính là người đó cũng ăn không được. Tần Hoài Như một hơi chạy về tứ hợp viện, thở hồng hộc tại cửa ra vào nghỉ ngơi tốt mới vào cửa. Tiến môn đệ nhất cái thấy, nhất định là Diêm Phụ Quý. Chỉ cần trường học không có lớp, Diêm Phụ Quý chỉ biết thật sớm trở lại. Tam đại gia, Trụ Nố ở trong viện sao? Diêm Phụ Quý biết Tần Hoài Như là đến xem Trụ Nố, liền nói, nghe nói Trụ Nố công tác không thành vấn đề. Người không biết sao? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, tiếp theo liền nở nụ cười, Tam đại gia, ta ở phân xưởng công tác, không rõ lắm căn tin chuyện. Trụ Nố công tác không thành vấn đề, ta quá cao hứng. Ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi xem một chút Trụ Nố. Biết Tần Hoài Như nóng lòng, Diêm Phụ Quý liền nhường đường. Mục đích của hắn không phải Tần Hoài Như, mà là những người khác. Tiểu Lưu, ngươi mua hành, ta làm sao nhìn không mới mẻ? Ngươi lấy tới để cho ta xem một chút. Cái đó gọi Tiểu Lưu, lập tức dựa vào một bên, tránh ra Diêm Phụ Quý, chạy về nhà. Đến trung viện, Tần Hoài Như như một làn khói chạy về nhà, còn không có đứng vững gót chân, liền hỏi, mẹ, chú nói chuyện thế nào rồi? Giả Trương Thị trong lòng đang không thoải mái đâu. Dịch Trung Hải tình nguyện cầm 300 đồng tiền đổ xuống sông xuống biển, lại không muốn trợ giúp nhà các nàng. Ngươi quan tâm như vậy chủ nỗ làm gì? Hắn không chết được. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, cầm 300 đồng tiền cho chủ nỗ nộp tiền phạt, những tiền kia cho nhà chúng ta tốt bao nhiêu? Tần Hoài Như vừa nghe 300 khối, cũng phi thường đau lòng, những tiền kia đều là các nàng nhà tiền. Dịch Trung Hải không có hài tử, muốn cho nàng giúp đỡ dưỡng lão, nhất định phải đem nhà cùng tiền cũng cho nàng, nàng mới sẽ cân nhắc. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng biết, 300 đồng tiền không thể không cầm. Tiền trọng yếu, chủ nỗ công tác cũng trọng yếu. Chủ nỗ tay nghề, mỗi tháng kiếm mấy 10 đồng tiền không thành vấn đề. Nàng mỗi tháng ít nhất có thể từ trụ nỗ nơi đó mượn 20 đồng tiền. 300 đồng tiền chính là một năm chuyện. Mẹ, ngươi đừng nói là trụ nỗ không có công tác, ai cho nhà chúng ta mang hộp cơm? Trong xưởng cũng chỉ phạt trụ nỗ 300 đồng tiền, còn có khác trừng phạt sao? Giả Trương Thị lắc đầu một cái, Dịch Trung Hải cầm nhà chúng ta tiền cho trụ nỗ nộp tiền phạt, ta liền tức chết, kia có tâm tư quan tâm khác. Tần Hoài Như cũng biết là hình dáng này, liền vội vàng nói, ta đi hỏi một chút. Nhìn một chút trụ nỗ ngày mai có thể không thể đi làm. Giả Trương Thị hiểu chuyện này phi thường trọng yếu, vung tay lên liền đồng ý Tần Hoài Như không có trì hoãn, ra cửa, hướng Dịch Trung Hải nhà nhìn một cái, tiếp theo liền xông thẳng trụ nố nhà. Trụ nố, chuyện của ngươi thế nào rồi? Trụ nố đáp ý nói, Tần tỷ, không cần lo lắng. Bà cụ điếc cùng một đại gia mang theo ta, cũng đã giải quyết. Ta ngày mai sẽ có thể đi làm. Tần Hoài Như cười một tiếng, Dương xưởng trưởng cũng thật là, làm sao có thể phạt ngươi 300 đồng tiền đâu? Cũng may chỉ phạt ngươi 300 đồng tiền, ngươi ngày mai nhớ mang nhiều điểm đồ ăn thừa. Nhà chúng ta hải tử miệng để ngươi nuôi điêu, không ăn được ngươi mang về thức ăn, các nàng liền không muốn ăn cơm. Chu Nô lung túng xem Tần Hoài Như, trên mặt hưng phấn biến mất, "Tần tỷ, cái đó, ta sau này không thể cấp nhà ngươi mang đồ ăn thừa." Dương xưởng trưởng đã rõ ràng nói qua, không để cho ta mang bất kỳ đồ ăn thừa. Chỉ cần phát hiện, liền sẽ khai trừ ta. Tần Hoài Như sắc mặt trở nên rất khó coi, không có hộp cơm, nhà nàng ngày làm sao sống? Chu Nô, ngươi không mang theo hộp cơm, đồng ngạnh sau này ăn cái gì nha? Chu Nô gãi đầu một cái, "Tần tỷ, thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy." Nhưng Dương xưởng trưởng, "Ai, không có thức ăn không có sao, chờ phát tiền lương, ta cho đồng ngạnh mua xong ăn." 58 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 587, Lâu Hiểu Nga mang về tin tức Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, tạm thời không có hộp cơm, kia liền không có đi. Chu Nỗ còn có tiền lương, có thể bổ sung nàng tiểu kim cố. Cũng chỉ có thể như vậy. Chu Nỗ, chờ phát tiền lương, ngươi có thể hay không cấp cho tỷ 20 đồng tiền? Đồng ngạnh y phục trên người phá quá lợi hại, tỷ muốn cho hắn mua một thân quần áo mới. Chu Nỗ đang muốn vô ngực bảo đảm, lập tức liền nhớ tới tiền lương của mình từ tháng này lên, chính là phụ bếp tiền lương. Phụ bếp mới hơn 20, 30 đồng tiền tiền lương, hắn còn phải trả lại cho bà cụ điếc 10 đồng tiền. Tân tỷ, cái đó, tiền lương của ta liền hơn 20, ta. Cái gì? Tần Hoài Như không tiếp thụ nổi tin tức này, hô to lên, ngươi không phải đầu bếp lớp trưởng sao? Thế nào mới như vậy điểm tiền lương? Dương xưởng trưởng để ta làm phụ bếp. Tiền lương cũng từ tháng này bắt đầu hạ xuống. Tần Hoài Như thở hổn hển. Chu Nỗ, trong xưởng rốt cuộc cho ngươi cái gì trừng phạt? Ngươi nói mau a. Chờ Chu Nỗ kể xong, Tần Hoài Như cũng mắt trợn tròn. Lần này trừng phạt quá nghiêm trọng, đơn giản là đoạn mất nàng đường sống. Làm sao có thể cho ngươi nghiêm trọng như vậy trừng phạt, sau này nhà chúng ta ngày làm sao sống? Chu Ngố ngốc nghếch nói, "Tần tỷ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi nhà chịu ngày tháng vất vả." Tần Hoài Như lòng nói, "Ngươi cũng đem tiền của ta bồi đi bảo, còn muốn làm sao lừa ta a?" Nàng giờ phút này cũng không tâm tình cùng Chu Ngố nói chuyện phiếm, nghĩ phải đi về chấm dãi. "Chu Ngố, ta về đến nhà sẽ tới nghe ngóng tin tức của ngươi. Mới vừa rồi ta bà cũng mất hứng. Ngươi bây giờ không có sao, ta an tâm. Ta trước về thăm nhà một chút. Nói xong, cũng không để ý Trụ Nỗ phản ứng gì, nàng trở về nhà. Đến nhà trong, Giả Trương Thị hừ một tiếng, hỏi, thế nào ở Trụ Nỗ nơi đó đợi thời gian dài như vậy? Trụ Nỗ rốt cuộc tình huống gì? Tần Hoài như nghĩ đến mỗi tháng tổn thất nhiều tiền như vậy, liền phi thường đau lòng, thực tại không nhịn được, khóc. Giả Trương Thị chê bai nói, ngươi khóc cái gì? Tần Hoài như một bên khóc, một bên đem Trụ Nỗ xử phạt nói ra. Sau khi nghe xong, Giả Trương Thị không nhịn được mắng lên, dễ trong cái Vương Bát Đản, tốn hao lớn như vậy giá cao, yếu như vậy tên khốn kiếp đồ chơi làm gì? Nhà chúng ta tổn thất lớn rồi. Tần Hoài như cẩn thận nhìn một cái bên ngoài, mẹ, ngươi cũng đừng tê ở. Trong xưởng thiếu không được Trụ Nỗ tay nghề nấu nướng. Chờ qua một thời gian ngắn, Trụ Nỗ còn có thể khôi phục tiền lương. Sau khi khóc, Tần Hoài như cũng khôi phục lý trí. Nàng rất rõ ràng, Trụ Nỗ chỉ cần ở xưởng cán thép công tác, liền còn có khôi phục tiền lương cơ hội. Chẳng qua là khoảng thời gian này tổn thất, thực tại để cho nàng đau lòng. Vương Khôn khi về đến nhà, Lâu Hiểu Nga đã trở lại rồi. Thấy Vương Khôn trở lại, nàng liền chỉ máy thu thanh trên bàn, nhìn, ta cho ngươi mang về. Vương Khôn xem máy thu thanh, bảo dưỡng thật mới, xem ra chưa dùng qua mấy lần. Liền ba ta nghe một chút phát thanh, trên căn bản chưa dùng qua. Đúng, ngươi không biết, buổi sáng Dịch Trung Hải mang theo bà cụ Điếc đi tìm Vương chủ nhiệm tố cáo, nói ngươi không hiếu kính trưởng bối, phải đem ngươi đuổi ra sân. Có thể là tức giận, Lâu Hiểu Nga liền thói quen một đại gia đều không gọi, trực tiếp gọi tên Dịch Trung Hải. Vương Khôn vừa nghe, lòng nói thật may là không có đem xe ba bánh cấp cho Dịch Trung Hải. Lão gia hỏa không ngờ như vậy âm hiểm, dùng bản thân xe ba bánh, còn cáo bản thân hát trạng. Ngụy quân tử lúc nào đổi tính, không ngờ tự mình ra mặt làm loại này thất đức chuyện. Dì Vương là nói như thế nào? Lâu Hiểu Nga nghĩ đến Vương chủ nhiệm nói, liền nở nụ cười, ngươi là không biết, dì Vương nói cấp cho Trụ Nỗ giới thiệu đối tượng, trực tiếp đem bà cụ Điếc bị dọa sợ đến giả bộ bệnh. Dì Vương tốt nhất vẫn là đừng cho Trụ Nỗ giới thiệu đối tượng, tránh cho đem con gái người ta đẩy tới hố lửa. Trụ Nỗ đối tượng, không phải dễ làm như thế, cần có thủ đoạn ứng phó lấy bà cụ Điếc cầm đầu dưỡng lao đoàn mới được. Lâu Hiểu Nga liền nói, ta cùng dì Vương nói. Dì Vương chẳng qua là hù dọa bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải. Vậy là tốt rồi. Trụ Nỗ chính là cái hố trời. Không có cách nào để cho Trụ Nỗ cách xa Tứ Hợp Viện những người này, ai gả cho Trụ Nỗ đều là bi kịch. Cứu vớt Trụ Nỗ độ khó, đơn giản so sông địa ngục còn khó hơn. Vậy là tốt rồi. Trụ Nỗ đời này cứ như vậy, đừng để cho dì Vương chọc phải cái phiền phải này. Vương Khôn mở ra máy thu thanh thử một chút, thanh âm cũng không tệ lắm. Lâu Hiểu Nga tò mò hỏi, nghe trong viện người nói, Trụ Nỗ bị phạt 300 đồng tiền, nghiêm trọng như vậy sao? Vương Khôn cười một tiếng, liền đem Trụ Nỗ trừng phạt nói ra, 300 đồng tiền tính tiện nghi hắn. Nhiều năm như vậy, Trụ Nỗ từ xưởng cán thép cầm vật cũng không dừng 300 khối. Đây là Dương xưởng trưởng muốn dùng Trụ Nỗ, mới hạ thủ lưu tình. Lâu Hiểu Nga kinh ngạc nhìn Vương Khôn, xác nhận hắn không có nói láo, mới lên tiếng, trực tiếp đem Trụ Nỗ hạ xuống phụ bếp. Trụ Nỗ có thể chịu được rồi. Chịu không nổi, hắn cũng phải bị. Hắn hết thảy, cũng không phải là hắn làm chủ. Suy nghĩ một chút bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải đối Trụ Nỗ khống chế, Lâu Hiểu Nga liền bình thường trở lại. Một lát sau, ánh mắt của nàng lại phẫn nộ. Ta về nhà hỏi ba ba ta. Hắn nói với ta Mã Định câu chuyện. Vương Khôn hứng thú, ba ba ngươi nói như thế nào? Lâu Hiểu Nga cắn răng, ba ba ta ở Hồng Vận Lâu có cổ phần, gia chủ nói chuyện kia sau. Mã Định Côn liền không muốn ở Hồng Vận Lâu làm. Hồng Vận Lâu Triệu lão bản hỏi do nguyên nhân, vì lưu lại Mã Định Côn, liền định đem ba ba ta trong tay cổ phần mua về. Ba ba ta một mực không biết nguyên nhân gì, cộng thêm lúc ấy bị xưởng cán thép xa lánh, định liền đem cổ phần bán. Sau đó, ba ba ta đi Hồng Vận Lâu ăn cơm, mới biết nguyên nhân trong đó, còn mời Mã Định Côn đổ đệ giúp hắn nói xin lỗi. Vương Khôn xem Lâu Hiểu Nga dáng vẻ, có chút ngạc nhiên, không phải là ba ba ngươi xin lỗi sao? Về phần ngươi như vậy thống hận bọn họ sao? Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, ta không phải là vì cái đó xin lỗi, ta là khí bà cụ Điếc. Tại sao lại cùng bà cụ Điếc có quan hệ rồi? Lâu Hiểu Nga tức giận nói, ngươi không biết, lúc ấy bà cụ Điếc còn tìm người làm ai, đi nhà ta cầu hôn. Ba ba ta nhiều hỏi một câu, mới biết là cho Hà Vũ Trụ cầu hôn. Lúc này liền cự tuyệt cái đó bà mai. Vương Khôn lòng nói, bà cụ Điếc thủ đoạn thật lợi hại, sớm như vậy liền đánh Lâu gia chủ ý. Nói như vậy, ba ba ngươi biết bà cụ Điếc là ai? Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, không nhớ ra được, nhưng khẳng định không phải những thứ kia làm đại quan phòng chính. Ngươi cũng biết, những người kia hậu viện nuôi rất nhiều gì thái thái. Ba ta có thể nhớ những người đó phòng chính cũng không tệ rồi, không thể nào nhớ những người đó gì thái thái. Suy nghĩ một chút cũng đúng, bà cụ Điếc niên kỷ so Lâu phụ đều lớn hơn, Lâu phụ không thể nào chú ý một lớn hơn mình gì thái thái. Ngươi thật đúng là cái bảo a, bà cụ Điếc không ngờ sớm như vậy liền bắt đầu vương vấn ngươi. Lâu Hiểu Nga tức giận nhìn chằm chằm Vương Khôn, ngươi còn có tâm tư nói lung tung. Ngươi có biết hay không, Hứa Đại Mậu mẹ hắn đến nhà ta cầu hôn, hay là đi theo bà cụ Điếc nơi này lấy được nhắc nhở? Làm sao ngươi biết? Mẹ ta nói với ta. Hứa Đại Mậu mẹ hắn đi nhà ta cầu hôn thời điểm, nói một đống lời nói, phân tích tình thế. Nói đem ta gả cho giai cấp công nhân, có thể bảo vệ Lâu ra. Không phải ta xem thường Hứa Đại Mậu cha mẹ, bọn họ không có cái kiến thức kia. Toàn bộ trong Tứ Hợp Viện, có thể có cái kiến thức kia chỉ có bà cụ Điếc. Vương Khôn cảm thấy, cái này mặc dù là suy đoán, nhưng vẫn là có đạo lý. Lâu phụ coi như muốn đem Lâu Hiểu Nga gả cho giai cấp công nhân, cũng không cần thiết từ nhà mình buộc trong đám người chọn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 588, Lâu Hiểu Nga đối Tần Hoài như lúc nửa đêm, một nam một nữ đứng ở Trụ Nỗ nhà một góc. Một đại gia, bà cụ điếc cũng ra mặt, chủ nô thế nào sẽ còn bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Dịch Trung Hải thở dài, hết cách rồi, Dương xưởng trưởng đem trong xưởng lãnh đạo cũng triệu tập đi qua. Có thể cho chủ nô như vậy trừng phạt, hay là Dương xưởng trưởng hạ thủ lưu tình kết quả. Tần Hoài như trong lòng thầm mắng bà cụ điếc, cả ngày ở trong viện trang lão tổ tông, kết quả thật gặp phải chuyện, một chút tác dụng cũng không nổi. Chủ nô không thể mang hộp cơm, vậy ta nhà ngày làm sao sống? Một đại gia, nhóc trai trai ăn chết lão tử. Trong nhà ba đứa hải tử chính là có thể ăn thời điểm, tiền lương của ta lại bị trừ, nhà chúng ta ngày thật không vượt qua nổi. Dịch Trung Hải mặt ủ mày chau, không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hắn mặc dù tính toán giúp Tần Hoài Như, nhưng tuyệt đối không thể dựa theo trụ nố cái dáng vẻ kia giúp Tần Hoài Như. Dựa theo trụ nố cái đó tốc độ, hắn tiền lương cũng không đủ tiêu hao. Hắn còn phải tích lũy tiền dưỡng lão. Hoài Như, vì trụ nố, mẹ nuôi buộc ta lấy ra 300 đồng tiền, ta bây giờ trong tay cũng không có tiền. Dịch Trung Hải một câu nói, đem Tần Hoài Như muốn nói cho trận trở về. Tần Hoài Như tuyệt đối không tin, Dịch Trung Hải trong tay sẽ không có tiền, nhưng Dịch Trung Hải không muốn lấy ra, nàng cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu không thể trực tiếp mở miệng, Tần Hoài Như liền lựa chọn vô hồi hành động. Một đại gia, ngươi giúp nhà chúng ta phi thường cảm kích ngươi. Nhưng chúng ta nhà ngày rốt cuộc làm sao sống đi xuống a? Dịch Trung Hải cao mày suy nghĩ một chút, Hoài Như, ngươi nhìn làm như vậy có được hay không? Trong xưởng chỉ nói là không để cho chủ nố mang hộp cơm. Ngươi đem cơm hộp chủ nố, để cho chủ nố đem cơm hộp trang bị đầy đủ món ăn, ngươi mang về không được sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, một đại gia, sợ rằng không được. Gần đây bảo vệ khoa kiểm tra rất nghiêm, đặc biệt là chúng ta. Dịch Trung Hải nghĩ đến gần đây kiểm tra, liền khí muốn chết, không nhịn được dụng quyền hung hăng đập tường một quyền. Bên trong nhà chủ nố đang ôm Tần Hoài Như, một quyền này đem trong ngực hắn Tần Hoài Như cho hù chạy, hắn không nhịn được mắng lên, tên khốn kiếp kia khoái lao tử mộng đẹp. Hai người nghe được chủ nố tiếng mắng, lo lắng chủ nố đứng lên kiểm tra, vội vàng mỗi người hướng trong nhà chạy. Bọn họ cũng không dám đi hầm ngầm, sợ hãi lần nữa bị trận trong hầm ngầm. Hai người quá lo lắng, chủ nố căn bản là không có đứng lên ý tứ. Hắn muốn tranh thủ thời gian chìm vào giấc ngủ, tốt lần nữa mơ thấy Tần Hoài Như. Bởi vì cái này phen chống lảng, Tần Hoài Như mục đích cũng không có đạt tới. Nằm ở trên giường ngủ không yên giấc. Nàng coi như là thấy rõ trụ nố trong thời gian ngắn không có biện pháp lật người, trông cậy vào trụ nố, nhà nàng qua không lên ngày tốt. Cứ như vậy người không có bản lãnh, còn muốn lấy nàng, nằm mơ. Nàng gả cho giả Đông Húc, liền đã chọn sai một lần. Lần thứ hai lấy chồng, tuyệt đối không thể chọn sai. Nghĩ đến lấy chồng, nàng lại nghĩ tới Vương Khôn. Trong tứ hợp viện điều kiện tốt nhất chính là Vương Khôn, đáng tiếc nàng cùng Vương Khôn niên kỵ không thích hợp, Vương Khôn coi thường nàng. Vương Khôn buổi tối cũng không ngủ, mà làm một lần nữa thi triển ngũ quỷ bản mật thuật, đi Nhật Bản cầm vật. Lần này đi lại là Mỹ ở Nhật Bản căn cứ quân sự. Cái này nhưng khiến Vương Khôn hưng phấn thật là nhiều. Nếu là làm ba ba ném đi vật, làm con trai Nhật Bản, khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Trước kia, Vương Khôn cầm vật đều là bản thân dùng bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Sau đó mới nghĩ đến, như vậy thực tại quá lãng phí. Pháp thuật thi triển một lần không dễ, nên lợi ích tối đại hóa. Vương Khôn khống chế ngũ quỷ ở Mỹ căn cứ chuyển rời. Phát hiện không ít tiểu mới vũ khí, còn có rất nhiều vật tư khác. Không thể không nói, Nhật Bản làm con trai thật hợp cách, cho cơ cung ứng vật liệu đều là tốt nhất. Vương Khôn suy nghĩ dùng cái gì trang những thứ đồ này đâu, liền phát hiện cách đó không xa trên quảng trường thoáng qua ánh đèn. Đó là máy bay, hay là Mỹ dừng ở căn cứ quân sự máy bay chiến đấu. Cẩn thận đến, tổng cộng 3 khung máy bay, trong đó một chiếc hay là máy bay vận tải. Vận khí quá tốt rồi, mặc dù máy bay ít một chút, nhưng có thể lên đại dụng. Vương Khôn đầu tiên là đem vật liệu vận đến trong phi cơ, tiếp theo pháp thuật thi triển, phi trường lên phi cơ liền biến mất. Máy bay mang theo trở lại, thả tới chỗ nào liền có chút hơi khó. Suy nghĩ một chút, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Những thứ này máy bay cùng vật liệu cũng coi là thu được đi. Lớn như vậy công lao cho người khác, còn không bằng cho mình lão bộ đội. Vương Khôn không biết mình lão bộ đội còn ở đó hay không tại chỗ trú đóng, hắn cũng không có biện pháp phân biệt, chỉ có thể thử vận khí một chút. Thật muốn đổi những bộ đội khác, hắn cũng không có biện pháp. Ngũ quỷ bàn vận thuật không có biện pháp phân biệt bộ đội phiên hiệu. Làm xong đây hết thảy, Vương Khôn đang định thu hồi pháp thuật thời điểm, phát hiện một nhóm không giống nhau vật liệu. Nhìn kỹ một chút lại là đại lượng bao ngựa hay, suy nghĩ một chút Nhật Bản tính mượn, Vương Khôn cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhưng vô dụng cái này hứng thú, trực tiếp ném trở về trong phi cơ. Làm xong đây hết thảy, Vương Khôn mới ôm ngủ say lâu hiệu ngang ngủ. Buổi sáng không có phát sinh chuyện đặc biệt, chẳng qua là lúc làm việc, thấy được chủ nô đắc ý bộ dáng, có chút chán ghét. Chủ nô chẳng qua là chán ghét, Tần Hoài Như cũng có chút để cho người chán ghét. Tần Hoài Như suy nghĩ một đêm, quyết định không thể ở trên một thân cây treo cổ, liền đưa ánh mắt nhắm ngay Vương Khôn. Vương Khôn thái độ đối với nàng cũng tốt, Tần Hoài Như cho rằng là lâu hiệu nga nguyên nhân. Nếu là không có lâu hiệu nga, Tuyết Nhi liền không ai chiếu cố. Khi đó, mới là nàng thi triển thân thủ cơ hội. Lâu hiệu nga, Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim đi. Ngươi không phải nên về nhà ngoại sao? Ngươi thế nào vẫn còn ở Vương Khôn nhà ở? Tần Hoài Như thanh âm cũng nhỏ, Niu Toan dùng đại gia chỉ trích buộc Lâu Hiểu Nga rời đi. Vương Khôn liền muốn nói chuyện, Lâu Hiểu Nga liền đứng dậy, tỏ ý hắn không muốn nói. Tần Hoài Như, ta trước kia không có chuyện làm, dĩ nhiên phải về nhà. Bây giờ ta ở ban khu phố rút một tay, không có thời gian về nhà. Ngươi có thành kiến? Có thành kiến cũng không dám nói. Lâu Hiểu Nga là ở ban khu phố rút một tay, đó là ở làm chuyện tốt. Trong viện người có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không thể ở bề ngoài nói ra. Tần Hoài Như vội vàng bày tỏ không dám. Trong lòng nhưng ở một khắc không ngừng chửi mắng Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga tình nguyện cầm tiền giúp người không quen biết, cũng không giúp nhà các nàng. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ta chính là suy nghĩ ngươi nên về thăm nhà một chút cha mẹ. Lâu Hiểu Nga không hiểu Tần Hoài Như mục đích, nhưng biết nàng không có ý tốt. Nếu Tần Hoài Như dám làm mùng 1, cũng đừng trách nàng làm 15. Chu Nỗ, nghe gì Vương nói, muốn giới thiệu cho người đối tượng. Người rốt cuộc có nguyện ý hay không? Chu Nỗ len lén liếc một cái Tần Hoài Như, nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Lâu Hiểu Nga liền nói, nguyện ý. Người còn ngây ra làm gì? Người thế nào cũng nên mua ít đồ, mời gì Vương nói với ngươi cái xinh đẹp a, ngươi mời bà Mai, còn phải cho bà Mai khổ cực phí đâu. Chu Nỗ rất nghiêm túc gật đầu một cái. Tần Hoài Như lại khí muốn chết, Chu Nỗ, ngươi thế nào còn mời Vương chủ nhiệm giới thiệu cho người đối tượng? Ta không phải theo như ngươi nói, chờ mấy ngày nữa, ta đi đem ta đường muội gọi tới với ngươi xem mắt. Ngươi nếu tìm Vương chủ nhiệm, ta đường muội bên kia thì thôi. Chu Nỗ lo lắng vây ở Tần Hoài Như bên người chuyển rời, Tần tỷ, ngươi đừng tức giận. Đây không phải là Lao Thái Thái cùng một đại gia ngày hôm qua dẫn ta đi gặp Vương chủ nhiệm, thuận miệng nhắc tới sao? Dịch Trung Hải nuốt ở người về sau, vừa nghe Chu Nỗ nhắc tới Vương chủ nhiệm, mặt liền đen lên. Hắn cái gì cũng không để ý tới, trực tiếp chen đến trước mặt, hướng về phía Chu Nỗ giống giận, Chu Nỗ, ngươi đang làm gì đó? Ngươi cho ta thành thành thật thật đi làm, không nên nói chuyện lung tung. Chu Nỗ bị dạy dỗ một trận, phi thường buồn bực. Dịch Trung Hải không có rảnh để ý hắn, quay đầu nhìn Lâu Hiểu Nga, Chu Nỗ đối tượng, có ta cùng mẹ nuôi thay hắn thu xếp, cũng không nhọc đến Vương chủ nhiệm phí tâm. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 589, Tần Hoài Như truy hỏi có Vương Khôn ở, Lâu Hiểu Nga cũng không sợ Dịch Trung Hải. Giống nhau, có Vương Khôn ở, Dịch Trung Hải không dám quá mức, chỉ đành đem toàn bộ lửa giận cũng phát tiết đến Chu Nỗ trên đầu, đem Chu Nỗ mắng cái tối tăm mặt mũi. Chu Nỗ mới từ Dịch Trung Hải nơi này mượn 300 đồng tiền, số tiền này Dịch Trung Hải cũng không có cho hắn. Không lấy được tiền, liền không thể cho hắn thân ái Tần tỷ cùng tồn tại một nhà máy đi làm. Hắn chỉ có thể tiếp nhận Dịch Trung Hải tức giận mắng. Không có bà cụ điếc ra đến giúp đỡ, Chu Nỗ chịu không nổi, chỉ đành bỏ lại Tần Hoài Như chạy trốn. Ở Dịch Trung Hải tức giận mắng Chu Nỗ thời điểm, đại gia trên căn bản liền giải tán. Đều là ở tại phụ cận người, người nào không biết Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ quan hệ, Chu Nỗ khẳng định không dám phản kháng Dịch Trung Hải. Tiếp tục xem tiếp cũng không có ý nghĩa, còn không bằng trong viện đại nương chửi đồng đặc sắc đâu. Thấy Chu Nỗ không ngờ đổi đi, Dịch Trung Hải càng thêm phẫn nộ. Hay là Tần Hoài Như thấy cái bộ dáng này đi xuống không phải biện pháp, tiến lên quên, mới để cho Dịch Trung Hải hết giận. Một đại gia, ngươi cũng đừng cùng Chu Nỗ so đo. Dịch Trung Hải mắng mệt mỏi, đã sớm muốn ngừng hạ nghỉ ngơi, Chu Nỗ như vậy vừa chạy đem hắn chiếc đi lên, không có dưới bậc thang. Tần Hoài Như đưa cái thang tới, hắn liền thuận thế xuống. Chu Nỗ cái này khốn nạn, vì chuyện của hắn, ta cùng mẹ nuôi khắp nơi cầu người, hắn không có chút nào để cho người sống yên ổn. Tần Hoài Như gương mặt từng đỏ, buổi sáng ngọn lửa chiến tranh là nàng đốt lên tới, Chu Nỗ chẳng qua là bị thay bay vào gió. Nghe Dịch Trung Hải vậy, thế nào nghe đều giống như đang nói nàng. Chửi liên chửi đi, ngược lại không điểm danh. Một đại gia, Vương chủ nhiệm cho Chu Nỗ giới thiệu đối tượng chuyện là chuyện gì xảy ra? Dịch Trung Hải mang theo lung tung nói, không có gì, liền là đụng phải Vương chủ nhiệm, tán gẫu mấy câu. Ta cùng mẹ nuôi đã cự tuyệt Vương chủ nhiệm, ngươi không cần để ý. Tần Hoài Như không yên tâm, tiếp tục hỏi, ban khu phố không phải đã không quan tâm Chu Nỗ chuyện sao? Làm sao lại nhắc tới Chu Nỗ hôn sự? Trên đường phố nhiều chuyện như vậy, Vương chủ nhiệm cũng quá rảnh rỗi. Không phải Tần Hoài Như dài dòng, thật sự là Chu Nỗ không thể tìm người yêu, càng không thể nói đối tượng hai chữ. Người này xem người khác vợ đẹp con ngoan chăn mềm ấm, ngày ngày thấy thèm không được. Đừng xem Chu Nỗ ngoài miệng nói muốn kết hôn cái xinh đẹp. Tần Hoài Như chỉ sợ Chu Nỗ nhìn hờ mắt, bất kể đàng gái điều kiện thế nào, một hơi đáp ứng. Dịch Trung Hải tự nhiên sẽ không nói, bản thân mang theo bà cụ điếc đi cáo hát trạng, Vương chủ nhiệm nhắc tới. Hắn cũng không xác định, Vương chủ nhiệm là cố ý hay là vô tình. Đừng lo lắng, Vương chủ nhiệm một ngày bận rộn như vậy, có lẽ là rất nhanh liền quên Chu Nỗ chuyện. Người gần đây chớ cùng Lâu Hiểu Nga gây gổ, tránh cho nàng cùng Vương chủ nhiệm nhắc tới. Nhà tư bản nữ nhi, nhân phẩm liền là không được. Ta lo lắng nàng ở Vương chủ nhiệm trước mặt cáo hát trạng. Tần Hoài Như làm khó nhìn một cái Dịch Trung Hải, trong lòng phi thường không cam lòng. Nàng chỗ người quen biết bên trong, bây giờ có thể làm cho nàng hút máu cũng chỉ có Vương Khôn. Không để cho nàng đi gây sự với Lâu Hiểu Nga, nàng còn thế nào hút máu sinh hoạt. Sườn cán thép ngược lại còn có một cái Lý Hoài Đức cả ngày vương vấn nàng, nhưng tên kia quá keo kiệt. Nhìn một chút Lưu Lam ngày cũng biết, nàng cũng sẽ không làm mua bán lô bốn. Một đại gia, ta cũng không có biện pháp. Chu Nỗ không thể mang đồ ăn thừa, nhà ta sống không muốn nổi. Ta đây không phải là suy nghĩ cùng Vương Khôn tạo mối quan hệ, để cho Vương Khôn giúp đỡ nhà chúng ta sao? Dịch Trung Hải trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Hoài Như, ngươi có biện pháp để cho Vương Khôn nghe lời? Biện pháp ngược lại có, nhưng không có cơ hội thi triển. Nàng nghĩ tới nửa đêm đi Vương Khôn trong phòng, trực tiếp nằm đến Vương Khôn trên giường. Chỉ cần Vương Khôn sợ hãi bị người khác biết, liền nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của nàng. Đáng tiếc, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga, ngày ngày ở Vương Khôn nhà ăn cơm, cũng không biết ăn tới khi nào, thậm chí còn ở tại Vương Khôn nhà. Vạn nhất mò tới Vương Khôn trên giường, để cho Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi sẽ thua lô lớn. Một đại gia, ta có thể có biện pháp gì? Ta chính là suy nghĩ giúp Vương Khôn thu thập một chút nhà, hắn xem ở ta giúp một tay mức, đáng thương ta. Dịch Trung Hải một cái liền không có hứng thú, đưa nắm nói, hắn chính là cái tâm địa sắt đá Vương Bát Đản. Ngươi trông cậy vào hắn giúp người khác, còn không bằng trông cậy vào Lao Diêm giúp cho người bận điệu. Đó chính là không có trông cậy vào. Để cho Diêm phụ quý bỏ tiền giúp người khác, đó chính là chuyện so với lên trời còn có hơn. Tần Hoài Như vẻ mặt đau khổ không nói lời nào, từ từ hướng xưởng cán thép đi tới. Dịch Trung Hải thở dài, buồn bực cùng sau lưng Tần Hoài Như. Hắn cũng không để ý tới nhìn Tần Hoài như mông lớn, một lòng nghĩ để cho Vương Khôn túi đầu. Vương Khôn đi tới xưởng cán thép, liền thấy Trụ Nỗ đứng tại cửa ra vào, không ngừng xem tứ hợp viện phương hướng. "Trụ Nỗ, ngươi không đội vàng nộp lên tiền phạt, đi căn tin đi làm, tại cửa ra vào chuyển rời cái gì?" Trụ Nỗ mặt đỏ lên, lúng túng sờ một cái túi quần, bên trong cái gì cũng không có. Dịch Trung Hải đáp ứng cho hắn một tiền, nhưng chỉ là để cho hắn nhìn qua, cũng không có cho hắn. Ra một lần tiền, cũng phải nhiều mò trở về điểm chi phí, Dịch Trung Hải lấy Trụ Nỗ cầm tiền sẽ làm chuyện xấu làm lý do, muốn đích thân mang theo Trụ Nỗ đi tài chính chỗ giao tiền. Không có chuyện tiền bạc, Trụ Nỗ sẽ không để cho Vương Khôn biết, quật cường nói, "Ta vui lòng, ngươi quản được sao?" Vương Khôn dĩ nhiên nhìn thấu Trụ Nỗ quấn bách, cũng không có vạch trần hắn, "Ngươi vui lòng, liền vui lòng đi." "Đúng, nói với ngươi một tiếng, Dương xưởng trưởng đặc biệt để cho người mang theo câu, sau này không cho phép ngươi mang đồ ăn thừa. Cho nên, ta quyết định, sau này đối ngươi muốn nghiêm tra, mỗi ngày hộp cơm của ngươi đều muốn kiểm tra. Nếu là lãnh đạo nào để cho người mang vật đi ra ngoài, phiền phái viết cái ra cửa điều. Không phải, ta đem ngươi bắt lại, cũng đừng trách ta không nể tình." Chu Nô hướng về phía Vương Khôn trợn mắt nhìn, "Ngươi liền hư đi. Tân tỷ khó khăn như vậy, ngươi cũng không muốn giúp một tay. Ta nhìn ngươi sau này gặp phải sự tình, có ai sẽ giúp ngươi?" Vương Khôn cười ha ha, "Chỉ nhìn các ngươi giúp một tay, còn không bằng trông cậy vào lợn xẻ biết trèo cây. Ta muốn gặp phải sự tình, các ngươi không thêm phiền, đó chính là kết quả tốt nhất. Ngươi về đến nhà đừng chỉ suy nghĩ xinh đẹp quả phụ, bớt thời gian suy nghĩ một chút, ngươi ở trong viện cũng giúp qua ai bận điệu." Chu Nô bật thốt lên, "Ai nói ta không có giúp qua? Tân tỷ nhà đều là ta chiếu cố. Còn có đây này." Chu Nô câm miệng không nói, bởi vì không có có người khác. Hắn trong túi chút đồ vật kia, cũng không đủ giúp Tần Hoài Như, em gái ruột cũng không để ý tới, huống chi người khác. "Đúng rồi, ngươi thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thời điểm, nói với các nàng một tiếng, các nàng cũng là trọng điểm kiểm tra đối tượng. Trong hộp cơm mang theo thứ gì, muốn nói rõ ràng lai lịch." Chu Nô không đốc, biết Vương Khôn ý tứ. Nhất thời mới đúng Vương Khôn càng không có thiện cảm, hừ một tiếng, liền đem đầu nhìn về phía nơi khác. Vương Khôn cũng không để ý tới hắn, đi vào trong xưởng. Lại đợi một hồi, Chu Nô mới nhìn thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vừa nói vừa cười từ đằng xa đi tới. Trong lòng của hắn đột nhiên có một chút ghen ghét, nghĩ thầm nếu là bản thân có thể cùng Tần tỷ như vậy liền tốt. Dùng sức lắc đầu, đem về điểm kia ghen ghét vãi ra đầu. "Một đại gia, Tần tỷ, các ngươi thế nào mới đến, ta cũng chờ các ngươi thật lâu." Lúc này ở xưởng cán thép cửa chính, Dịch Trung Hải không tốt hướng về phía Trụ Nỗ nói gì. Mắng hung ác, còn phải lo lắng Trụ Nỗ tức giận. "Hoài Như, ngươi đi trước phân xưởng đi làm, cùng Liễu chủ nhiệm nói một tiếng, ta trước bồi Trụ Nỗ đi tài chính chỗ giao tiền." Tần Hoài Như cười dặn dò Trụ Nỗ, "Ngươi nhìn một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu? Vì chuyện của ngươi, bận trước bận sau. Hắn cũng lớn tuổi như vậy, ngươi nha, sau này để cho một đại gia thiếu thao điểm tâm." Một phen nói Trụ Nỗ ấy náy không dứt. Dịch Trung Hải lại phi thường hài lòng. Có mấy lời, hắn không tốt nói với Trụ Nỗ, Tần Hoài Như lại có thể thiếp tâm thay hắn nói ra. Hắn không giúp Tần Hoài Như, còn có thể giúp ai? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 590, phụ bếp Trụ Nỗ. Dịch Trung Hải mang theo Trụ Nỗ đến tài vụ khoa, nộp lên tiền, cầm giấy lại đi xưởng làm. Xưởng làm nhìn bên này xong, liền cho một căn tin trường chủ nhiệm gọi điện thoại, để cho hắn tới dẫn người. Trương chủ nhiệm nhận được tin tức, liền vui vẻ chạy đến xưởng làm. Trên mặt nổi, ở một căn tin, hắn là lão đại, trên thực tế, Trụ Nỗ căn bản cũng không nghe lời. Liên đối Trụ Nỗ những thứ kia đồ đệ cũng không nghe lời. Vì chuyện này, hắn ở khác căn tin chủ nhiệm trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Nếu không phải Trụ Nỗ tay nghề nấu nướng thật không cần nói, hắn đơn giản liền không có biện pháp gặp người. Lần này Trụ Nỗ bị giáng chức thành phụ bếp, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Trương chủ nhiệm thấy Trụ Nỗ, đem toàn bộ tâm tư cũng thu liễm. Hắn bây giờ còn không muốn cùng Trụ Nỗ trở mặt, "Trụ Nỗ, ngươi sau này ở căn tin làm rất tốt, không nên gây chuyện nữa." Trụ Nỗ bị một bụng tử khí, thấy Trương chủ nhiệm liền không có tốt như vậy tính khí, "Ta lúc nào gây chuyện? Ngươi chớ có nói hiệu nói bừa." Dịch Trung Hải thấy Trụ Nỗ đắc tội Trương chủ nhiệm, không có chút nào để ý, hắn chính là muốn để cho Trụ Nỗ cùng đồng nghiệp người quan hệ không tốt, như vậy mới không có người xen vào việc của người khác muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Trụ Nỗ dù sao không ở phân xưởng một, hắn không có biện pháp thời khắc chú ý Trụ Nỗ. Trương chủ nhiệm trong lòng cho Trụ Nỗ hung hăng nhớ một khoản, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, "Được, ngươi không gây sự. Nếu xong xuôi thủ tục, ngươi đi với ta bếp sau đi. Bếp sau còn có rất nhiều việc chưa làm xong. Chờ ngươi cái này mới tới phụ bếp." Trụ Nỗ giận đến muốn cùng Trương chủ nhiệm gây gổ, Dịch Trung Hải mới ra mặt kéo hắn. Hoa 300 đồng tiền mới đem Trụ Nỗ chuyện giải quyết. Còn chưa bắt đầu công tác, lại bị đuổi ra ngoài, kia 300 đồng tiền liền mất oi. "Trụ Nỗ, ngươi đừng xung động. Suy nghĩ một chút Hoài Như, nàng vẫn chờ hộp cơm của ngươi đâu." Trụ Nỗ cuối cùng tỉnh táo lại, tức giận nói, "Một đại gia, đừng nói cái gì đồ ăn thừa. Sau này ngươi, ta, còn có Tần tỷ ra vào cổng đều phải bị tra." Dịch Trung Hải giận mặt đỏ bừng, "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bảo vệ khoa dựa vào cái gì tra ta? Bị kiểm tra theo Dịch Trung Hải vậy hay là vô cùng nhục nhã. Hắn là ai nha, xưởng cán thép đạo đức tiểu mẫu, cả ngày bị bảo vệ khoa kiểm tra, kia tính là gì? Bảo vệ khoa người coi hắn là người nào?" Chu Nô không lên tiếng, tổng không thể ở trước mặt người ngoài nói, Vương Khôn hoài nghi hắn giúp đỡ trộm trong xưởng món ăn đi. Dịch Trung Hải xem vòng vây lại người, chỉ có thể buồn bực trở về phân xưởng. Hắn cũng không dám đang làm việc lầu nơi này gây chuyện, xám xịt rời khỏi nơi này. Trương chủ nhiệm mang theo Chu Nô trở về căn tin, đại gia công việc trong tay trước dừng một chút. Từ hôm nay trở đi, Chu Nô không còn là một căn tin đầu bếp lớp trưởng. Hắn sau này sẽ là một căn tin phụ bếp. Chu Nỗ cũng là một căn tin công nhân viên kỳ cựu, các ngươi đừng ước hiếp hắn. Những người khác len lén che miệng nở nụ cười. Chu Nỗ bị Trương chủ nhiệm bậy khí muốn chết, hắn lúc nào ném qua lớn như vậy mặt, mong muốn bỏ gánh không làm, lại không dám. Lưu Lam đã sớm từ Lý Hoài Đức nơi đó biết Chu Nỗ sẽ trở lại, nhưng xem Chu Nỗ như vậy lạc phách dáng vẻ, hay là thật kinh ngạc. Chu Nỗ, ngươi đi đem đống kia khoai tây rửa sạch. Giữa chưa ăn khoai tây. Chu Nỗ dương mắt nhìn về phía Lưu Lam, tức giận nói, ngươi là ai, ở chỗ này hướng về phía ta cơ tay múa chân. Lưu Lam nghiêm mặt nói, ta là phụ bếp tổ trưởng. Toàn bộ phụ bếp đều thuộc về ta quản. Ngươi bây giờ liền thuộc về ta quản. Chu Nỗ sững sờ xem Lưu Lam, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới, chuyện này, thật là hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt. Liền ngươi Lưu Lam cũng dám đối ta hất hàm sai khiến. Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi còn lão hổ, cùng lắm chính là cái không có đầu óc nhà bệnh. Mã Hoa thấy không xong, liền vội vàng tiến lên nói, Lam tỷ, sư phụ ta là đầu bếp, kia có thể giặt món ăn sống. Ta tới làm, ta tới làm. Lưu Lam phủi hắn một cái, Mã Hoa, ngươi đảo cái gì loạn? Ngươi nhanh đi các gọn. Đây là sư phó ngươi cho nhiệm vụ ngươi giao phó. Mã Hoa nhìn Chu Nỗ, lại nhìn một chút Lưu Lam, không biết nên làm sao bây giờ. Để cho hắn xem Chu Nỗ đi rửa rau, hắn không làm được. Nhưng khiến hắn ném xuống Chu Nỗ, hắn lại không làm được. Chu Nỗ không cảm kích, hướng về phía Mã Hoa mắng, không cần phải ngươi tới xen vào việc của người khác, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Mắng xong Mã Hoa, Chu Nỗ lại quay đầu nhìn về phía Lưu Lam, ta cũng không làm, ngươi có thể bắt ta thế nào? Lưu Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không làm cũng không làm, có khả năng, ngươi trực tiếp về nhà a cũng không biết là ai, đóng 300 đồng tiền mới có thể trở về căn tin đi làm. Chu Nỗ lạnh lùng trừng Lưu Lam một cái, tiếp theo liền thật đi tắm khoai tây. Phần công tác này kiếm cũng dễ, hắn tuyệt đối không thể ném đi phần công tác này. Mắt thấy sẽ phải đến phát tiền lương thời điểm, cầm tiền lương, hắn mới có thể tốt hơn giúp Tần Hoài Như. Lưu Lam nhìn một cái Chu Nỗ như vậy, nhất thời cảm thấy không có ý nghĩa, quay đầu đi ngay tìm người trò chuyện bắt quái. Buổi sáng lúc nghỉ ngơi, Tần Hoài Như lại len lén chạy đến tìm Chu Nỗ, thỉnh cầu Chu Nỗ giúp đỡ mang đồ ăn thừa. Chu Nỗ làm khó đem Vương Khôn sớm lên nói một lần, Tần tỷ, ta bây giờ thật không có biện pháp. Căn tin người thấy ta gặp rủi ro, cũng đối ta bỏ đá xuống giếng. Ta cái này cũng thanh tẩy mới vừa buổi sáng qua tây. Tần Hoài Như trong lòng đối Vương Khôn chú mắng lên, cha Chu Nỗ liền cha Chu Nỗ, làm gì muốn nhằm vào nàng. Vậy làm sao bây giờ a? Chu Nỗ, ngươi cũng biết nhà chúng ta ngày không dễ chịu. Không có ngươi đồ ăn thừa, trong nhà của chúng ta đều không cách nào ăn cơm. Đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, đại nhân ăn chút bánh cao lương không có gì. Hắn một đứa bé, ngày ngày ăn cái này, ta sợ ảnh hưởng hắn lớn thân thể. Chu Nỗ khó khăn nói, Tần tỷ, ta cũng không có biện pháp. Ta bây giờ trong túi một xu cũng không có. Ngươi nhìn, bà cụ điếc cho hắn một tiền, đã bị hắn mua rượu, bây giờ thật sự là một xu cũng không có. Chu Nỗ thoải mái đem túi quần móc ra cho Tần Hoài Như nhìn. Tần Hoài Như có thể không biết Chu Nỗ không có tiền sao? Nàng căn bản là không có nhìn Chu Nỗ túi quần. Chu Nỗ an ủi nàng, Tần tỷ, chờ một chút đi. Mấy ngày nữa ta phát tiền lương, liền cho bổng ngạnh mua xong ăn. Tần Hoài Như cao mày, lòng tràn đầy không vui. Cầm tiền của nàng, cho nàng nhà mua đồ ăn, để cho nàng làm sao có thể tiếp nhận? Chu Nỗ, ngươi kia chút tiền lương còn chưa đủ chính ngươi hoa đây này. Ngươi có thể hay không tìm Vũ Thủy một điểm? Tần Hoài Như suy nghĩ cho tới trưa, vẫn cảm thấy nên tìm Hà Vũ Thủy. Tìm Hà Vũ Thủy đòi tiền, căn bản cũng không cần nàng trả tiền lại. Chu Nỗ lắc đầu, Tần tỷ, ta bây giờ cũng thấy ngại thấy Vũ Thủy. Nàng còn thiếu nhiều tiền như vậy, ta sao được tìm nàng đòi tiền? Mặt mũi so to như trời. Chu Nỗ vừa nghĩ tới Hà Vũ Thủy khóc nói nợ tiền, cũng không dám thấy Hà Vũ Thủy. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ đành thất bại mà về. Đến trưa, Tần Hoài Như tìm Quách Dâu quặp xếp hàng. Hai người thương lượng một chút làm ăn chuyện. Quách Dâu quặp lấy 5 cái màn đầu, 2 phần món ăn giá cao, đổi lấy Tần Hoài Như thổ đặc sản. Chu Nỗ bây giờ chính là cái nhỏ phụ bếp, lại không muốn xem người khác chế rêu ánh mắt, giữa trưa liền nút ở phía sau bếp. Tần Hoài Như làm chuyện giao dịch, không ai dám đi nói với Chu Nỗ. Buổi chiều tan việc, liền rốt cuộc không thấy Tần Hoài Như cuống cuồng gấp gáp rời đi. Bảo vệ khoa lấy được phân phó, đặc biệt xem Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như bên này, mang theo 2 cái hộp cơm, một giả vờ nửa hộp cơm đồ ăn thừa, một giả vờ 4 cái màn đầu. Những thứ kia món ăn nhìn một cái chính là giữa trưa còn dư lại. Chỉ cần không phải từ sau bếp trộm, bảo vệ khoa cũng sẽ không nhiều hỏi. Đến Dịch Trung Hải bên này, Dịch Trung Hải mặt đen lại, tức giận xem bảo vệ khoa người. Hắn đối bảo vệ khoa hành vi phi thường bất mãn, lại không có biện pháp. Dù sao bảo vệ khoa mỗi ngày đều muốn kiểm tra rất nhiều người bật. Hắn bây giờ không thể ngoại lệ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 591, mục tiêu nhắm ngay Vương Khôn tan việc trên đường. Vương Khôn ở xe 3 bánh bên trong 3 cân thịt bò. Từ Mỹ căn cứ quân sự trong, lấy được nhiều nhất thịt chính là thịt bò. Mỹ thích ăn thịt bò bít tết, Nhật Bản nhiều hơn cung cấp điểm cũng không kỳ lạ. Trở lại trong viện, cái đầu tiên người nhìn thấy vẫn là Diêm Phụ Quý. Chỉ cần là không giờ làm việc, muốn tách rời khỏi Diêm Phụ Quý hai vợ chồng phi thường khó khăn. Vương Khôn, trở lại rồi. Diêm Phụ Quý đưa đầu chiều Vương Khôn xe 3 bánh trong nhìn. Vương Khôn biết hắn là đang nhìn mang về vật, những thứ đó đều đặt ở xe 3 bánh trong giường, hắn như thế nào đi nữa cũng không nhìn thấy. Trở về. Tam đại gia, phiền toái nhường một chút, ta phải về nhà. Diêm Phụ Quý mất mát lắc đầu, lão Dịch lúc trở lại, sờ mặt, bị tức không nhẹ. Ngươi thế nào đắc tội hắn rồi? Ta làm sao dám đắc tội hắn? Không phải là lúc ra cửa kiểm tra một chút bọc của hắn? Đây là bảo vệ khoa chức trách, ai cũng không thể ngoại lệ. Diêm Phụ Quý nghi ngờ hỏi, không đúng. Trước kia trong xưởng ra cửa cũng kiểm tra, Không thấy lão Dịch tức giận như vậy. Vương Khôn cười ha ha, vậy ta cũng không biết, ta phải về nhà. Đem xe ba bánh dừng tại cửa ra vào, Vương Khôn liền từ trong dương lấy ra thịt bò. Thịt bò cũng là dùng mật bao lấy, không thể nào sáng lấp lánh lấy ra. Một màn này không có lựa gạt được Diêm Phụ Quý, hắn liếc mắt liền nhìn ra Vương Khôn mang bề bật. Chỉ là suy nghĩ một chút các nàng nhà cùng Vương Khôn quan hệ, cũng chỉ có thể buông tha cho. Trở lại trong phòng, Diêm Phụ Quý vẫn còn ở thở văn than dài. Tam đại mụ không hiểu hỏi, lão đầu tử, ngươi than thở cái gì a? Vương Khôn khẳng định cầm về ăn ngon. Ngươi không thấy dùng giấy bao lấy, đặt ở hắn xe ba bánh trong dương. Tam đại mụ không thèm để ý nói, hắn vẫn luôn là như vậy. Thứ mua xe ba bánh ngày thứ nhất, hắn liền làm cái dương. Bất kể mua thứ gì, đều đặt ở trong dương. Diêm Phụ Quý lắc đầu, lần này không giống nhau. Không tin, ngươi một hồi ngửi một cái cũng biết. Lâu Hiểu Nga thấy Vương Khôn xách theo vật đi bảo, cũng ở đây tò mò, ngươi đây là cầm thứ gì? Vương Khôn cười một tiếng, ta làm 3 cân thịt bò, một hồi chúng ta nấu thịt bò ăn. Lâu Hiểu Nga ánh mắt sáng lên, quá tốt rồi. Ta đã lâu lắm không ăn được thịt bò. Thịt heo cũng được mua, thịt bò nhưng có mua. Tuyết Nhi, ngươi thích ăn thịt bò sao? Tuyết Nhi ngẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, ca ca làm gì, ta cũng thích ăn. Lâu Hiểu Nga ôm Tuyết Nhi, ngươi cái thằng nhóc ủy, chính là miệng ngọt. Hiểu Nga tỷ tỷ cho vật của ngươi ăn không ngon sao? Tuyết Nhi cười một tiếng, Hiểu Nga tỷ tỷ cho vật cũng tốt ăn. Lâu Hiểu Nga hôn Tuyết Nhi một hớp, thật biết nói chuyện. Nhanh đi làm bài tập, để cho anh trai ngươi làm thịt bò. Vương Khôn đứng dậy, đem thịt bò cắt miếng nhỏ, thừa dịp Lâu Hiểu Nga xoay người, lại từ trong không gian lấy ra một chút, tất cả đều cắt thả ở trong nồi. Trong tứ hợp viện, nhà ai ăn cái gì, chỉ cần có mùi thơm, nhất định có thể chuyển đi. Vương Khôn cũng không thể ngày ngày nấu rượu thì tan đi. Định nấu một lần, vậy thì nhiều nấu điểm. Dư thừa thả trong không gian, cũng không cần lo lắng hư mất. Hiểu Nga tỷ, chúng ta ở trong phòng bếp là được. Ngươi đừng chờ đợi ở đây. Lâu Hiểu Nga liền nói, vậy được đi. Ta về nhà thu thập một chút. Tần Hoài như xem Lâu Hiểu Nga từ trong viện đi tới hậu viện, lập tức liền chạy trở về nhà, hướng về phía gương bắt đầu sửa sang lại nghi dung. Giả Trương Thị cảnh giác xem Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ăn mặc như vậy đẹp đẽ làm gì? Tần Hoài Như vì mục đích của mình, nhất định phải trấn an Giả Trương Thị, chỉ đành vội bằng nói, mẹ, chú nố sau này mang không được hộp cơm. Nhà chúng ta ăn cái gì? Ta cái này không phải nghĩ biện pháp. Giả Trương Thị ngẹo đầu đánh giá Tần Hoài Như, vậy ngươi cũng không cần thiết ăn mặc như vậy a, ta cho ngươi biết, Dịch Trung Hải tức phụ liền mua nửa cân thịt. Lão giả kia còn trong nhà hắn ngồi. Ngươi ăn mặc xinh đẹp nữa, lão giả kia cũng sẽ không cho ngươi món ăn. Tần Hoài Như cười khổ một cái, mẹ, ngươi hiểu lầm. Ta không phải đi một đại gia nhà. Kia ngươi đi đâu vậy? Ta tính toán đi Vương Khôn nhà. Chúng ta trong viện có năng lực giúp chúng ta nhà, trừ một đại gia chính là Vương Khôn. Ta vừa mới nhìn thấy Lâu Hiểu Nga trở về hậu viện, ta tính toán đi Vương Khôn nhà đi dạo. Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, trong lòng biết trong lòng nàng khẳng định không hề có ý đồ tốt. Chẳng qua là vừa nghĩ tới Vương Khôn trong nhà cơm nước, nàng liền không nhịn được chảy nước miếng. Suy nghĩ một chút, Giả Trương Thị đừng nói lời nói, thầm chấp nhận Tần Hoài Như hành động. Tần Hoài Như nhìn một cái, liền biết mình bà đồng ý, nàng quay đầu rồi hướng gương thu thập, còn đặc biệt lấy ra kem dưỡng da ở trên mặt xóa một chút. Thu thập xong, Tần Hoài Như liền không kịp chờ đợi đi tiền viện. Còn chưa tới Vương Khôn trong phòng, nàng đã nghe ra Vương Khôn trong phòng chuyển tới mùi thơm. Thịt bò. Tần Hoài Như trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chủ nố mang về thịt bò đều bị bà cụ điếc lấy đi, nàng một chút cũng không ăn được. Nhưng chủ nố làm thịt bò mùi thơm tất cả đều bị nàng ngửi thấy. Nàng cảm thấy ông trời già cũng đang giúp nàng, bên này mới suy nghĩ đi Vương Khôn trong nhà đi dạo, bên kia Vương Khôn liền chuẩn bị cho nàng được rồi thịt bò. Vương Khôn một mực tại trong phòng bếp nấu cơm, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Lâu Hiểu Nga. Nhưng cẩn thận vừa nghe, đã cảm thấy không đúng. Lâu Hiểu Nga bước chân cũng không có lỗ mãng như vậy. Hơn nữa, Vương Khôn cảm giác được không đúng là, người lâu xông thẳng hắn tới, giống như muốn nhào tới trên người hắn vậy. Lâu Hiểu Nga mặc dù lúc buổi tối phi thường nhiệt tình, nhưng ban ngày hay là chú ý phân tức. Nàng không thể nào nhiệt tình như vậy. Vương Khôn tiềm thức cầm lên trong phòng một cây củi đốt, xoay người chỉ người đâu, Tần Hoài Như, ngươi tới làm gì? Tần Hoài Như xem thiếu chút nữa đâm trọt trên mặt mình quân gỗ, bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Nàng quyến rũ đuốt ven ngực, cười khanh khách nhìn về phía Vương Khôn, còn không ngừng nháy mắt, Vương Khôn, ngươi làm gì? Ta chính là tới thăm ngươi một chút, nhà có cần hay không giúp một tay? Nói là đến giúp đỡ, Tần Hoài khỏe mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi. Vương Khôn nhìn một chút Tần Hoài Như tay, không có nàng nhà kia mang tính tiêu chí tô. Suy nghĩ một chút, cũng đúng, bò của hắn thịt mới nấu bên trên không bao lâu, mùi thơm chuyển không được nhanh như vậy. Tần Hoài Như nhà lỗ mũi lại linh, cũng phải mùi thơm chuyển đi mới có thể ngửi được. Tần Hoài Như, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đường hướng nhà ta xông. Nhà ta không hoan nghênh ngươi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta. Tuyết Nhi nghe được động tĩnh cũng đúng, từ nàng nhà nhỏ bên trong đi ra. Thấy được Tần Hoài Như, nàng cũng không nói chuyện. Tuyết Nhi biết Vương Khôn không thích Tần Hoài Như, bình thường thấy Tần Hoài Như cũng không hướng bên người nàng gót. Tần Hoài Như liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, cũng đến rồi chúng ta trong viện thời gian dài như vậy, còn cùng đại gia như vậy xa lạ làm gì? Ta chính là tới thăm ngươi một chút, nhà có cần hay không giúp một tay? Ngươi hãy cùng mấy năm trước trụ nỗ vậy, mang theo một người muộn muội. Ngươi một đại nam nhân, cũng sẽ không thu thập nhà, ta. Quay đầu nhìn lại Vương Khôn nhà, mới phát hiện trong phòng sạch sẽ, suốt khiết khiết. Hắn một chút cũng tìm không ra tới cần sửa sang lại địa phương. Vương Khôn không muốn nhìn nàng ở nơi nào biểu diễn, không vui nói, chớ đem ngươi đối phó trụ nỗ chiêu số dùng tại trên người của ta. Tần Hoài Như, nhà ta không hoan nghênh ngươi, vội vàng cho ta rời đi. Tần Hoài như nơi nào chịu cho rời đi, ủy khuất ba ba xem Vương Khôn, "Vương Khôn, ngươi vì sao đối ta hình dáng này? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Ta một người phụ nữ, ta dễ dàng mà ta. Làm quả phụ cũng không phải là ta nguyện ý, ngươi vì sao đối với ta như vậy?" Vương Khôn hừ một tiếng, "Ngươi thành quả phụ cũng không phải là ta tạo thành, ngươi theo ta khóc không? Đi ra ngoài cho ta." Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 592, đuổi đi Tần Hoài như Vương Khôn trong phòng thanh âm, đưa tới không ít người vây xem. Điền Hữu Phúc nghe được động tĩnh không đúng, cứ tới đây hỏi, "Vương Khôn, thế nào?" "Tần Hoài Như, ngươi thế nào ở Vương Khôn trong nhà?" Vương Khôn chưa cho Tần Hoài Như biểu diễn cơ hội, trực tiếp nói, "Điền đại ca, ngươi giúp ta đi đồn công an báo cảnh, liền nói Tần Hoài Như mạnh mẽ xông tới nhà dân, nhu đồ bất chính." Tần Hoài Như vừa nghe Vương Khôn tới thật, nhà dài nhiều người nhìn như vậy, nàng những thứ kia thủ đoạn nhỏ căn bản không dùng được, chỉ có thể khóc rời đi. Đối diện Diêm phụ quý nghi ngờ hỏi Tam đại mụ, "Vương Khôn nhà như mùi thịt chuyển nhanh như vậy sao? Nhà chúng ta cũng không có người được, Tần Hoài Như làm sao lại người thấy?" Tam đại mụ nói lẩm bẩm, "Ai biết được. Nhà nàng cái này lỗ mũi cũng quá linh. Dịch Trung Hải vốn là muốn xuống tới, bị một bác gái gắt gao kéo, mới không có kịp thời đi qua." "Lão Dịch, ngươi làm gì?" "Nhất định là Tần Hoài Như đi trêu chọc Vương Khôn. Ngươi lớn tuổi như thế, cả ngày để cho Vương Khôn tát một phát, xem được không?" Dịch Trung Hải tiềm thức che một cái mặt, không dám xông về phía trước. Vì Tần Hoài Như ra mặt, hắn phi thường vui lòng. Nhưng vì Tần Hoài Như bị đánh, hắn nhưng không có chút nào vui lòng. "Chu Nô đâu, tên khốn kiếp này, ở trong phòng ẩn nút tính là gì?" Lửa giận không chỗ phát Dịch Trung Hải, chỉ đánh đem lửa giận phát tiết đến Chu Nô trên thân. Không đợi Dịch Trung Hải xoay người đi tìm Chu Nô, Tần Hoài Như liền khóc từ Vương Khôn trong nhà chạy ra. Đại gia nhìn một cái tình huống này, liền hiểu nguyên nhân gì. Nhất định là Tần Hoài Như muốn đi Vương Khôn nhà mượn thịt, bị Vương Khôn đuổi ra. Vương Khôn nhà thịt bò, ai cũng muốn ăn, cũng không phải ai cũng có thể ăn. Bọn họ chẳng qua là đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Điền Hữu Phúc mấy nhà, đều biết Vương Khôn lấy được ăn ngon, sẽ không quên bọn họ. Giờ khắc này, có không ít người ở trong lòng hối hận nghe Dịch Trung Hải vậy, cô lập Vương Khôn. Bọn họ cô lập Vương Khôn mục đích chính là vì lấy lòng bà cụ điếc, để cho bà cụ điếc cho nhà bọn họ giúp một tay. Đáng tiếc, bọn họ là cô lập Vương Khôn, lại không có được mình muốn. Tần Hoài Như thất bại, đại gia cũng tất cả về nhà. Nghe Vương Khôn ra chuyển tới mùi thơm, nước miếng đều muốn chảy xuống. Để cho trong nhà hài tử tiếp tục người đi xuống, một hồi liền phải ở nhà khóc la. Tần Hoài Như cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tại trong việc khóc. Khóc cho Dịch Trung Hải nhìn. Có một lần do xét Vương Khôn thất bại, mong muốn qua ngày tốt phải nhờ vào Dịch Trung Hải cái này vắt cổ chảy ra nước. "Hoài Như, Vương Khôn có phải hay không lại ước hiếp ngươi?" Tần Hoài Như rồi hướng Dịch Trung Hải khóc một hồi, mới lên tiếng, "Một đại gia, ta chính là muốn giúp Vương Khôn thu thập một chút nhà, hòa hoãn một cái hai nhà quan hệ giữa." Ai biết, hắn không có chút nào lĩnh tỉnh. Dịch Trung Hải phẫn nộ nói, "Vương Khôn chính là như vậy, một chút lương tâm cũng không có, vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Hoài Như, vì loại người này khóc không đáng giá. Người đến người đi, hai người cũng không tốt nói thêm cái gì." Dịch Trung Hải chính là lại đau lòng Tần Hoài Như, cũng không có biện pháp giúp Tần Hoài Như. Nghe thịt bò mùi thơm, bụng của hắn cũng kêu rột rột đứng lên. Chu Nô từ trong nhà đi ra, duỗi người, "Một đại gia, Tần tỷ, nhà ai nấu thịt bò?" Dịch Trung Hải hừ một tiếng, "Ngươi trốn ở trong phòng làm gì?" Hoài Như bị khi dễ cũng không biết đứng ra. Chu Nô tức giận phi thường, cọ cọ mấy bước liền chạy tới, "Ai khi dễ Tần tỷ, có phải là Hứa Đại Mậu hay không?" Dịch Trung Hải hừ một tiếng, "Ngươi ngủ choáng váng, Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim không có trở lại." Chu Nô sờ một cái đầu, "Vậy là ai ức hiếp Tần tỷ? Trừ Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp kia, không ai dám ức hiếp Tần tỷ." Tần Hoài Như ấu ấu hai tiếng. Dịch Trung Hải thở hổn hển, "Ngươi không nghe được Vương Khôn ức hiếp Hoài Như sao?" Chu Nô kinh ngạc nói, "Ai? Vương Khôn? Không thể nào. Hắn trên căn bản không đến trung viện." Theo dự đoán tức giận xung quanh hình ảnh không có xuất hiện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đều không thỏa mãn. Dịch Trung Hải phẫn nộ nói, "Thế nào không thể nào? Chúng ta trong viện người xấu trừ hắn, còn có ai?" Chu Nô nhìn một chút Tần Hoài Như, thấy nàng gật đầu một cái, lập tức giận dữ, "Tốt, hắn dám khi dễ Tần tỷ, ta không tha cho hắn." Mắt thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có ngăn trở ý tứ, trong phòng bà cụ điếc liền ngồi không yên. Nàng không thể nhìn cháu trai ruột vì Tần Hoài Như bị đòn. Chu Nô cũng có thể biết Vương Khôn không đến trung viện, nàng há có thể không biết. Nhất định là Tần Hoài Như có ý đồ xấu, chạy đi trêu chọc Vương Khôn. "Chu Nô tử, ngươi tới đây cho ta." Nghe được bà cụ điếc triệu hoán, Chu Nô chỉ đành đi Dịch Trung Hải nhà. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nhìn Tần Hoài Như một cái, xoay người đi theo về nhà. Tần Hoài Như hết cách rồi, xoa xoa nước mắt, cũng trở về nhà. Muốn mượn Chu Nô làm ồn ào, tốt cho Dịch Trung Hải sáng tạo đạo đức bắt cóc cơ hội. Đáng tiếc tất cả đều bị bà cụ điếc một câu nói làm hỏng. Trở về đến nhà chồng, Giả Trương Thị tức giận nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, "Ngươi biết Vương Khôn nhà mua thịt bò, làm sao lại không cầm nhà ta chén đi qua?" Tần Hoài Như ủy khuất nói, "Ta tay không cũng không được ưa, cầm chén đến liền càng không được ưa. Đó là ngươi vô dụng, ngươi hữu dụng, chính ngươi đi a." Giả Trương Thị trừng mắt liếc nhìn Tần Hoài Như, "Người con dâu này không phải người tốt, rõ ràng biết mình đi gặp bị đánh, còn gạt gẫm bản thân đi." "Ta mới không đi, ta một trưởng bối, đi tiểu bối nhà mượn vật, ta ném không nổi cái đó mặt. Ngươi đối phó trụ nố những thủ đoạn kia đâu, nên dùng, cho ta lấy được một chén thịt bò, ta tuyệt đối mặc kệ ngươi." Tần Hoài Như mới không trúng cái này bẫy, đừng xem bây giờ nói cho dễ nghe, đợi nàng dùng thủ đoạn lấy được thịt bò, Giả Trương Thị ăn xong để đua xuống khẳng định mắng nàng. Huống chi Vương Khôn căn bản là cùng trụ nố không giống nhau, không ăn nàng kia một bộ. Chẳng lẽ tuổi tác thật trọng yếu như vậy sao? trẻ tuổi đầu đỏ mầm, nào có trên người nàng sức hấp dẫn. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi cũng không nhìn một chút, ta so Vương Khôn to được bao nhiêu? Giả Trương Thị suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi so lâu hiểu ngà lớn, Vương Khôn mới không ưa ngươi? Nếu không chúng ta cho hắn tìm cái trẻ tuổi điểm. Tần Hoài Như lập tức lắc đầu, mẹ, ta Đường Muội niên kỷ ngược lại thích hợp, nhưng là không thể đem nàng lấy được. Ta còn dùng Đường Muội treo trụ nố đâu, để cho trụ nố biết, trụ nố chịu cùng nhà ta trở mặt. Giả Trương Thị cười lạnh nói, trụ nố trở mặt như thế nào? Ta cũng không tin cái đó hai kẻ ngu có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Tần Hoài Như có bản thân ý đồ, dùng Tần Kinh Như treo trụ nố, đã có thể từ trụ nố nơi đó chiếm tiện nghi, còn có thể để cho trụ nố ôm cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ tâm tư. Kể từ đó, Dịch Trung Hải buộc nàng gả cho trụ nố thời điểm, cũng có thể đem nguyên nhân đẩy tới trụ nố trên thân. Ngược lại bây giờ không phải là mang Kinh Như tới thời cơ. Ngươi đừng nói là cái này. Giả Trương Thị định cái gì cũng không nói, buộc Tần Hoài Như đi làm cơm. Tần Hoài Như lại đem Giả Trương Thị vậy ghi tạc trong lòng. Cùng Vương Khôn giữa niên kỷ vấn đề, không có cách nào giải quyết, tìm cái trẻ tuổi điểm cũng coi như cái biện pháp tốt. Không thể tìm bản thân Đường Muội, vậy còn có thể tìm ai đâu? Tần Hoài Như đem mình nhận biết, cùng Vương Khôn tuổi tác không sai biệt lắm cũng muốn một lần. Một thích hợp cũng không có. Hoặc là chính là giới thiệu cho Vương Khôn, nàng không chiếm được chỗ tốt, hoặc là chính là Vương Khôn khẳng định coi thường. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có ứng cử viên phù hợp. Đột nhiên nghe được đối diện trụ nố hô to âm thanh, Tần Hoài Như vừa đưa ra linh cảm. Cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng, đó là cần tìm một cái cùng nàng thân cận, có thể làm cho nàng tùy tiện hút máu người. Người này vẫn không thể để cho trụ nố lo nghĩ. Thí sinh tốt nhất chính là em gái trụ nố Hà Vũ Thủy. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 593, Lâu Hiểu Nga thử dò xét bà cụ điếc đối diện, bà cụ điếc cầm ý muốn ăn thịt bò, buộc Dịch Trung Hải cùng trụ nố nghĩ biện pháp. Hai người phi thường bất đắc dĩ, phi thường ăn ý cùng nhau khuyên bà cụ điếc. Mẹ nuôi, ngươi nếu là ăn thịt heo, ta còn có thể nghĩ biện pháp làm điểm. Nhưng thịt bò để cho ta đi nơi nào làm a? Đúng nha, Lao Thái Thái, chỉ chúng ta xưởng cán thép mua khoa đám kia cháu trai, 10 ngày nửa tháng cũng không lấy được bao nhiêu thịt bò. Hai người đều biết, bà cụ điếc nhìn chúng chính là Vương Khôn trong nhà thịt bò. Nhưng đối mặt Vương Khôn, hai người cũng không có quá nhiều biện pháp. Dịch Trung Hải nhất bất đắc dĩ, hắn những thứ kia chiêu số gặp phải Vương Khôn, chính là tú tài gặp lính, có lý không nói được. Chu Nô không thấy được Tần Hoài Như, đầu óc liền tỉnh hồn lại, nhớ tới mình đánh không lại Vương Khôn, đi cũng là bị đánh, đội vàng giúp đỡ Dịch Trung Hải khuyên bà cụ điếc. Lâu Hiểu Nga tại hậu viện thu thập nhà, nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, mới biết tiền viện lại xảy ra chuyện. Nàng ném xuống trong tay sống, khóa chặt cửa liền hướng tiền viện đi tới. Đi ngang qua trung viện, bà cụ điếc một cái thấy được Lâu Hiểu Nga, nhất thời ánh mắt sáng lên, "Hiểu Nga, Hiểu Nga." Liên tục cả mấy âm thanh, làm cho Lâu Hiểu Nga không phải không dừng lại. "Lão Thái Thái, ngươi gọi ta có chuyện gì?" Bà cụ điếc cười ha hả nói, "Hiểu Nga, Thái Thái không có chuyện thì không thể gọi ngươi sao? Từ ngươi đi ban khu phố rút một tay, liền rất lâu không có cùng ta cùng nhau nói chuyện. Hôm nay vừa đúng gặp phải ngươi, ngươi đi theo ta cùng nhau ăn cơm." Dịch Trung Hải hiểu bà cụ điếc ý tứ, lại phi thường không tình nguyện. Tần Hoài Như tốt như vậy nữ nhân, nàng làm sao lại coi thường đâu? Nhưng mong muốn trấn an bà cụ điếc, hắn vẫn không thể ngăn trở Lâu Hiểu Nga đi bảo. Lâu Hiểu Nga nhìn một cái bà cụ điếc dáng vẻ, cũng biết nàng không có ý tốt, vội vàng cự tuyệt, "Không cần, các ngươi người một nhà cùng nhau ăn cơm, ta đi không thích hợp. Ngươi muốn cảm thấy ít người, vậy liền đem Tần Hoài Như kêu đến." Làm cùng bà cụ điếc tâm sự nhiều nhất người, Lâu Hiểu Nga biết bà cụ điếc ghét nhất là Tần Hoài Như. Nghĩ đến bà cụ điếc làm những thứ kia chuyện buồn nôn, nàng liền trực tiếp đem Tần Hoài Như đẩy đi ra. Chu Ngố nghe được Tần Hoài Như càng hăng hái, khát vọng vẻ mặt lưu lộ ra. Chẳng qua là nơi này là Dịch Trung Hải nhà, hắn mới không nói gì. Dịch Trung Hải trong lòng đối Lâu Hiểu Nga cảm nhận liền càng không dễ. Lúc này đi gọi Tần Hoài Như, tất nhiên phải dẫn Giả Trương Thị. Bà cụ điếc bên này phiền toái còn không có giải quyết, hắn nhưng không muốn nhìn thấy bà cụ điếc cùng Giả Trương Thị vì một chút chuyện nhỏ gây gổ. "Lâu Hiểu Nga, mẹ nuôi đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế nào cũng không biết hiếu kính mẹ nuôi." Chu Ngố liền vội vàng nói, "Đúng vậy. Lâu Hiểu Nga, lão thái thái đối ngươi tốt bao nhiêu, so với ta đều tốt. Ngươi có phải hay không phải đi Vương công nhà?" "Vừa đúng, ngươi cho lão thái thái làm điểm thịt bỏ tới." Bà cụ điếc đã cảm thấy Chu Ngố thiết tâm, có thể đem ý tưởng của nàng nói hết ra. Lâu Hiểu Nga lòng nói, "Ta liền biết gọi ta không có chuyện tốt, nguyên lai là vì ăn chút gì, Chu Ngố, ngươi nhưng chớ nói nhảm. Chúng ta trong viện người nào không biết, bà cụ điếc mới đúng một đại gia cùng ngươi tốt. Người khác chính là cửa nát nhà tan." Bà cụ điếc cũng không mang theo lên tiếng. "Ngươi cùng một đại gia bị gió thổi một cái, nàng cũng đau lòng hơn nửa ngày." Cái này là hướng về phía trong viện đi ngang qua người nói. Khích Bác Ly gián một chiêu này, nàng cũng biết. Bà cụ điếc không vui, trong lòng thầm mắng Lâu Hiểu Nga vong ân phụ nghĩa, ngoài miệng lại nói, "Hiểu Nga, ta đối với ngươi liền không tốt sao?" Lâu Hiểu Nga nghiền ngâm nói, "Ngươi tính thiếu kê ta một chút, chính là rất tốt với ta. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không gả cho Hứa Đại Mộng." Bà cụ điếc mặt đột nhiên thay đổi một cái, chợt lại khôi phục như cũ. Đây hết thể đều bị Lâu Hiểu Nga xem ở trong mắt, trong lòng biết Hứa ra đi Lâu ra cầu hôn quả nhiên cùng bà cụ điếc có quan hệ. Chu Ngô không hiểu trong này tính toán, mang theo bất mãn nói, "Lâu Hiểu Nga, ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi gả cho Hứa Đại Mộng, đó là ngươi mắt mù. Trên đời này nam nhân tốt nhiều như vậy, ai cho ngươi chọn Hứa Đại Mộng? Ngươi đừng vu lại Lao Thái quá." Lâu Hiểu Nga không tâm tư cùng Chu Ngô tranh luận, cũng không cần thiết. Chu Ngô liền mình sự tình cũng không hiểu rõ, càng chưa nói chuyện khác. "Được rồi, Chu Ngô, ngươi đừng quên mua chút ăn ngon đưa đến ban khu phố đi. Ngươi mời người ta giới thiệu cho ngươi đối tượng, một chút đồ vật cũng không mua, nào có đạo lý kia. Dịch Trung Hải tức giận nói, đủ rồi. Lâu Hiểu Nga, nhà ngươi thành phần không tốt, bây giờ còn đi theo học xấu. Các ngươi nhà sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Oán hận Lâu Hiểu Nga lần nữa nhắc tới Trụ Nố hôn sự, Dịch Trung Hải nói chuyện không có chút nào lưu tình. Lâu Hiểu Nga cười lạnh nói, nhà ta thành phần là không tốt, nhưng tâm địa tốt. Không giống một ít người, giả vờ một bộ người tốt mặt, trên thực tế chỉ toàn làm chuyện thất đức. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng cảm thấy nói chính là mình, trên mặt của hai người nhất thời vô cùng khó coi. Lâu Hiểu Nga căn bản là không quan tâm những chuyện đó, xoay người liền rời đi. Trong viện người rối rít hướng về phía bên này chỉ trỏ trỏ đứng lên, càng nhiều hơn chính là đối Lâu Hiểu Nga khen ngợi. Lâu Hiểu Nga biến hóa, các nàng cũng nhìn ở trong mắt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên lai cái đó tình nguyện cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, cũng phải hiếu kính bà cụ điếc ngu Nga tử, đột nhiên trở nên tinh minh như vậy cùng lợi hại. Dịch Trung Hải chán ghét bên ngoài người chỉ trỏ trỏ, để cho Trụ Nố đem cửa phòng đóng lại, lao thái thái, ngươi bây giờ thấy đi. Lâu Hiểu Nga trước kia cũng là giả vờ, ngươi bị nàng lừa. Trụ Nố ngồi về đến cái ghế của mình bên trên, nghe Dịch Trung Hải vậy, nói theo, lao thái thái, ta cảm thấy một đại gia nói không sai. Lâu Hiểu Nga trước kia đều là trang. Ngươi nha, sau này liền coi nàng thành là Hứa Đại Mậu như vậy nhìn là được. Dịch Trung Hải cho Trụ Nố lộ ra một tán thưởng nụ cười, Trụ Nố nhất thời bắt đầu cở trách lên Lâu Hiểu Nga trên người thật xấu. Bà cụ điếc xem vui sướng Trụ Nố, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Nàng làm kia hết thảy, còn không phải là vì kẻ ngu này. Không nghĩ để ý tới Trụ Nố, bà cụ điếc liền bắt đầu giả bộ câm điếc. Dịch Trung Hải nhìn một cái, liền biết không có thể nói nữa, ngăn cản Trụ Nố, để cho hắn phụng bồi bản thân uống rượu. Lâu Hiểu Nga trở lại Vương công nhà, tức giận ngồi ở trên bàn, ta mới vừa rồi thử dò xét một cái bà cụ điếc, Hứa Đại Mậu đi nhà ta cầu hôn quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Cái này lao thái thái, lòng dạ thật đen. Vương Khôn hỏi, thế nào? Lâu Hiểu Nga liền đem vừa rồi tại trung viện chuyện nói một lần, trọng điểm miêu tả nàng một chút nhắc tới Hứa gia cầu hôn lúc, bà cụ điếc nét mặt. Đúng rồi, bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, thế nào đối chuyện của nhà ngươi rõ ràng như vậy? Lâu Hiểu Nga nghĩ một lát, cũng không nhớ ra được, có thể là thông qua Dịch Trung Hải đi. Dịch Trung Hải lúc còn trẻ, kỹ thuật cũng khá. Ba ba ta đối hắn cũng tương đối coi trọng. Cũng chỉ có lời giải thích này, không phải bà cụ điếc một chân nhỏ lao thái thái, thế nào hiểu như vậy lâu ra chuyện, cũng không kém bao nhiêu đâu. Có thể còn có từ Hứa Đại Mậu mẫu thân nơi đó dò xét tin tức. Các ngươi nhà đối với mấy cái này tôi tớ cũng quá thư giãn. Lâu Hiểu Nga bất đắc dĩ nói, ngươi nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt. Nhà chúng ta là nhà tư bản, nào dám nhiều bọn họ những công nhân này nhiều làm gì nha. Được rồi, không nói những thứ này. Ngươi tại sao lại cùng Tần Hoài Như cãi vã? Vương Khôn chỉ đành đem Tần Hoài Như làm chuyện nói một lần, an phận một đoạn thời gian, ai biết nàng lại không an phận. Ta còn tưởng rằng là ngươi trở lại rồi. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, ngươi cũng đem nhà nàng hộp cơm cho đã mất, nàng không chạy tới tìm ngươi mới là lạ. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Vương Khôn gật đầu một cái, được rồi, không nói nhiều như vậy, thịt bò nấu xong. Ta làm một ít cho Điền Đại Ca mấy nhà được qua. Lâu Hiểu Nga muốn giúp đỡ, Vương Khôn không có để cho. Hắn trước tiên đem một bộ phận thịt bò nhận được trong không gian, mới bắt đầu đem thịt bò mò đi ra. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 594, khẩn cấp ám hiệu lúc nửa đêm, giả ra nhà cửa mở ra, Tần Hoài Như đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Thấy Trụ Nố trong phòng một mực không có mở đèn, cứ yên tâm đi ra. Meo, meo, meo. Ba tiếng mèo kêu đại biểu có chuyện quan trọng, phi thường khẩn cấp. Bên kia, Dịch Trung Hải đột nhiên thức tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là nhìn một bác gái tỉnh không có tỉnh. Thấy một bác gái không có tỉnh, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Một bác gái ban ngày muốn làm việc nhà, muốn phục vụ Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc ăn cơm, cho bọn họ giặt quần áo. Đừng xem bà cụ điếc ở bên ngoài biểu hiện như vậy hiền hòa, sau lưng chính là phiền phức tinh. Tần Hoài Như mỗi ngày giặt quần áo, đó là ở giả vờ giả vịt, một bác gái thế nhưng là thực sự muốn giặt quần áo. Mệt nhọc cả ngày một bác gái, còn phải bị Dịch Trung Hải khí, mỗi ngày đều là tinh lực mệt mỏi, thật sớm liền ngủ nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Dịch Trung Hải lại nhíu mày. Mới vừa cho mượn Tần Hoài Như một chút tiền, tại sao lại muốn gặp mặt? Như vậy thường xuyên gặp mặt, hắn chính là có núi vàng núi bạc, cũng không thỏa mãn được Tần Hoài Như. Chu Nố, ngươi nhanh lên một chút phát tiền lương đi. Không phải, ngươi cái này tức phụ liền muốn bỏ chạy. Trong lòng chê bai Tần Hoài Như là phiền phức, Dịch Trung Hải như cũng lặng lẽ mặc quần áo, tránh một bác gái xuống giường. Ra cửa thấy Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải không có chào hỏi trước. Phản ứng đầu tiên là nhìn Trụ Nố nhà, thấy Trụ Nố trong phòng không có động tĩnh, liền thở phào nhẹ nhõm. Một đại gia, yên tâm đi, ta đều nhìn đâu, Trụ Nố ngủ không có tỉnh. Xuyệt. Dịch Trung Hải cũng không có lập tức trả lời Tần Hoài Như, mà là lặng lẽ đi tới tiền viện, thấy Vương Khôn nhà cũng đã tắt đèn, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Có lần trước bị bắt kinh nghiệm sau, hắn đối buổi tối gặp mặt phi thường cẩn thận. Hoài Như, ngươi có chuyện gì khẩn cấp? Tần Hoài Như trên mặt có chút tâm tình hưng phấn, vừa nghĩ tới bản thân ý kiến hay, nàng liền không nhịn được vui đứng lên. Có lẽ là đêm tối che giấu nàng bẩn thỉu nội tâm, giờ khắc này Tần Hoài Như một chút không có ban ngày cái loại đó hàm xúc. Một đại gia, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể để cho Vương Khôn trở thành kế tiếp chủ nô. Dịch Trung Hải trên mặt vui mừng, tiếp theo lại là phi thường tức giận, hắn nằm mơ. Hắn nguyện ý trở thành chủ nô, ta còn coi thường hắn đâu. Tần Hoài Như cả kinh, lúc này mới nhớ tới Dịch Trung Hải đối Vương Khôn hận ý so với nàng còn sâu, đầu óc thật nhanh chuyển một cái, nàng liền nghĩ xong lừa gạt Dịch Trung Hải biện pháp tốt. Một đại gia, ngươi đừng tức giận, hãy nghe ta nói hết. Dịch Trung Hải có thể không nể mặt người khác, không thể không nể mặt Tần Hoài Như, đem trong lòng lửa giận thu hồi, tâm bình khí hòa nói, ngươi nói. Tần Hoài như suy nghĩ một cái cách dùng từ, một đại gia, ngươi thích hiếu thuận hải tử, cái này ta biết. Vương Khôn không hiếu thuận, không làm cho người vui, ta cũng biết. Ta nói để cho hắn biến thành kế tiếp chủ nố, chẳng qua là để cho hắn giúp đỡ bỏ tiền, không có ý tứ gì khác. Dịch Trung Hải thở dài, Vương Khôn là cái gì tính khí, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn căn bản liền sẽ không nghe lời của ta. Tần Hoài như khép cười một cái, một đại gia, thiên hạ nào có không mèo thích trộm đồ canh, nam nhân đều không ngoại lệ. Vương Khôn có thể cùng Hứa Đại Mậu hôn ở chung một chỗ, nhân phẩm của hắn thế nào, rất dễ thấy. Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, luôn cảm thấy Tần Hoài như trong miệng mèo là hắn. Trong đêm tối, Tần Hoài như không thấy được những thứ này lúng túng, tiếp tục nói, Hứa Đại Mậu hào sắc, Vương Khôn khẳng định cũng tốt sắc. Đây chính là Vương Khôn nhược điểm, chỉ cần chúng ta nắm giữ cái này, ngày ngày cho hắn thổi gối đầu phòng, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Nghe Tần Hoài như vậy, Dịch Trung Hải trên mặt hưng phấn biến mất, thay vào đó là vô tận phẫn nộ. Ở hắn dưỡng lao kịch bản trong, Tần Hoài như là muốn gả cho chủ nỗ làm tức phụ. Như vậy, hắn ở Tần Hoài như trên người bỏ ra mới sẽ không đổ xuống sông xuống biển. Từ Tần Hoài như trong lời nói, hắn nhận ra được khí tức nguy hiểm, tiềm thức liền cho là Tần Hoài như coi trọng Vương Khôn, muốn làm cái đó thổi gối đầu phong người. Hoài như, ngươi hồ đồ, ai cho ngươi đi cùng Vương Khôn tạo mối quan hệ, cũng không để ngươi coi trọng hắn. Hắn có thể sánh được chủ nỗ sao? Chủ nỗ đối ngươi thế nhưng là toàn tâm toàn ý, đối con của ngươi cũng vô cùng tốt. Ngươi gả cho chủ nỗ, không cần lo lắng đồng ngạnh bị ức hiếp. Nhưng ngươi nhìn lại Vương Khôn, hắn tâm tư đều ở đây hắn cô em gái kia trên người. Ngươi nếu là gả cho Vương Khôn, đồng ngạnh nhất định sẽ bị khi dễ. Ngươi không thể gả cho Vương Khôn, ta không đồng ý. Nếu không phải Tần Hoài như ngăn, Dịch Trung Hải thanh âm có thể đem cả viện thức tỉnh. Tần Hoài như buông ra Dịch Trung Hải, trên mặt lộ ra cười khổ. Nếu là có thể, nàng thật vẫn muốn gả cho Vương Khôn. Nàng tự tin bằng bản lãnh của nàng, có thể đem Vương Khôn tiền lương cũng nắm bắt tới tay. Vương Khôn tiền lương cũng đến trong tay của nàng, sai như thế nào còn chưa phải là nàng định đoạt. Đồng ngạnh là nàng con ruột, Tuyết Nhi tính là thứ gì, căn bản lại không tồn tại đồng ngạnh bị khi dễ vấn đề. Rất đáng tiếc, đáng chết vấn đề tội tác, để cho nàng căn bản là không có biện pháp gả cho Vương Khôn. 10 năm chinh lệch, vì nàng qua ngày tốt hy vọng. Một đại gia, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta so Vương Khôn lớn hơn 10 tuổi, hắn căn bản cũng không có thể cưới ta. Dịch Trung Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hoài Như a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi cùng trụ nỗ mới là duyên trời tác hợp, ngươi cũng không nên bị Vương Khôn giả tưởng lừa gạt. Cảm thấy cái này quên không an toàn, Dịch Trung Hải quyết định quên Tần Hoài Như gả cho trụ nỗ. Chỉ có hai người kết hôn, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hoài Như, ngươi hay là nghe lời của ta, đội vàng cùng trụ nỗ kết hôn đi. Có ngươi giúp ta quản hắn, có thể để cho hắn thiếu sông điểm hoạn. Ngươi đem hắn quản tốt, chờ qua một thời gian ngắn, hắn tiền lương khôi phục, nhà ngươi ngày là tốt rồi qua. Tần Hoài Như xem thường cũng mau bay lên ngày. Người khác tiền lương đều là càng ngày càng cao, chỉ có trụ nỗ tiền lương càng ngày càng thấp. Công tác nhiều năm như vậy, một chút tiền cũng tích lũy không dưới. Vô dụng như vậy nam nhân, nàng làm sao có thể để ý một đại gia, đừng nói trước ta cùng trụ nỗ chuyện. Bây giờ trụ nỗ và cụ biết cùng ta bà cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Bây giờ nói kết hôn, chỉ biết thêm rắc rối. Dịch Trung Hải nhất thời không nói, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ngăn trở trụ nỗ kết hôn mấy ngọn núi lớn sẽ thành phiền toái của mình. Suy nghĩ một chút muốn thuyết phục trụ nỗ, thuyết phục bà cụ biết, thuyết phục giả Trương thị, cũng chỉ có trụ nỗ bên kia dễ dàng điểm. Cái khác hai người đơn giản so hắn thi công nhân bậc 8 còn khó khăn. Bà cụ điếc bên kia, hắn còn có thể tranh luận mấy câu. Giả Trương thị nơi đó là không có biện pháp nào. Hắn cũng không hy vọng giả Trương thị trận nhà hắn cửa, mắng hắn 8 đời tổ tông. Hắn đã thật xin lỗi Dịch ra tổ tông, không thể để cho tổ tông lại bị mắng. Ai, chủ nô kết hôn làm sao lại khó khăn như vậy đâu? Tần Hoài như trong lòng thẳng ha ha. Chủ nô kết hôn khó khăn như vậy, nguyên nhân gì? Người khác không biết, ngươi Dịch Trung Hải không biết sao? Nhớ khi xưa, nàng hay là một đóa trắng loãng không biết, chưa nở rộ hoa sen trắng. Tất cả đều là Dịch Trung Hải nghĩ kế, để cho nàng câu chủ nố, phá hư chủ nố hôn sự. Hoa sen trắng mặc dù có thể nở rộ, Dịch Trung Hải cố gắng chiếm cứ 8 phần công lao. Một đại gia, liền chủ nố cái dáng mẹ kia, nhà ai khuê nữ sẽ gả cho hắn. Được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn một cái chủ nố nhà, tức giận mắng, cái này đồ không có chí tiến thủ. Hoài như tốt như vậy, hắn còn cả ngày vương vấn cái gì hoàng hoa đại khuê nữ. Không biết mình nặng mấy cân mấy lượng sao. Tần Hoài như không lên tiếng, một mực đứng ở nơi đó, chờ Dịch Trung Hải phát tiết. Chỉ có Dịch Trung Hải phát tiết được rồi, mới sẽ không đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới trên người của nàng. Toàn bộ trong tứ hợp viện, ai cũng xem thường chủ nố. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, bằng gì gả cho người khác xem thường người? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 595, ác độc kế sách Tần Hoài như vốn là không có gả cho chủ nố tính toán, cùng chủ nố thân mật, chỉ là vì tốt hơn từ chủ nố trong tay vay tiền. Hãy cùng nàng cùng Hứa Đại Mậu tiến nhỏ thương cố vậy, đều là làm ăn, ai làm thật người đó chính là kẻ ngu. Bây giờ nàng còn có một cái không gả cho trụ nỗ lý do, đó chính là chờ Vương Khôn. Bà cụ điếc nói nàng là tứ hợp viện nhất nữ nhân thông minh, một chút cũng nói không sai. Làm nhất nữ nhân thông minh, Tần Hoài như đối tứ hợp viện tình thế nhìn rất rõ ràng. Đừng xem Vương Khôn bây giờ dương dương đắc ý, đó là hắn còn không có hưởng qua bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải thủ đoạn. Bọn họ có thể để cho trụ nỗ cả đời không tìm được tức phụ, giống vậy có thể để cho Vương Khôn cả đời không tìm được tức phụ. Chờ Vương Khôn lớn tuổi, đối tìm vợ tuyệt vọng, 10 tuổi chênh lệch vẫn còn chênh lệch sao? Vương Khôn bây giờ kiếm tiền, vậy cũng là cho nàng tích lũy. Xem Dịch Trung Hải đem lửa giận phát tiết sắp xỉ, Tần Hoài như mới tiếp tục nói kế hoạch của nàng. Một đại gia, Chu Ngố không chí khí, chúng ta cũng không có biện pháp. Ta hay là nói một chút Vương Khôn chuyện đi. Dịch Trung Hải thở hổn hển nói, Hoài Như, ngươi nói, có biện pháp gì tốt đối phó Vương Khôn? Tần Hoài Như đưa tay ra, cùng Dịch Trung Hải mười ngón tay đem nắm, cho chút lợi lộc mới có thể làm cho Dịch Trung Hải đồng ý đề nghị của nàng. Một đại gia, ngươi nói để cho Vũ Thủy cùng Vương Khôn yêu đương thế nào? Dịch Trung Hải nắm Tần Hoài Như tay, tiềm thức dùng sức, trong miệng nghiêm nghị nói, không được. Vương Khôn đời này cũng đừng nghĩ kết hôn. Tần Hoài Như đau nhè răng nếp mép, còn phải nhịn không gọi ra, một đại gia, ngươi cầm chúng ta. Dịch Trung Hải lúc này mới tháo khí lực, đau lòng vuốt ve Tần Hoài Như tay, Hoài Như, ngươi hồ đồ, A Vương Khôn là hạng người gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Ngươi để cho Vũ Thủy gả cho nàng, đó là đem Vũ Thủy đẩy tới hố lửa. Tần Hoài Như cố nén chán ghét, nhỏ giọng nói, một đại gia, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta chẳng qua là để cho Vũ Thủy cùng Vương Khôn kết bù, lại chưa nói nhất định gả cho Vương Khôn. Trên đời này kết bù nhiều, cũng không phải là mỗi lần cũng có thể thành công. Suy nghĩ một chút, nàng Tần Hoài Như, năm đó từ 16 tuổi, trong nhà liền bắt đầu có người cầu hôn. Công xã trong những thứ kia tiểu tử, ngày ngày vây quanh ở bên người nàng lấy lòng. Nàng còn không phải thứ gì chiếu thu, một cũng không có đáp ứng. Công xã trong bao nhiêu có tiền đồ tiểu tử coi trọng nàng, vì nàng đánh đen, đánh nhau đánh lộn không phải số ít. Cũng may mà những thứ này đem thanh danh của nàng chuyển tới trong thành. Chỉ tiếc, nàng ban đầu mắt mù, bị Hồng Tinh xưởng cán thép đại sư phó danh hiệu cho lừa gạt, gả cho giả Đông Húc. Ban đầu nếu là nhiều chọn chọn, không nghe Dịch Trung Hải lời ngon tiếng ngọt, nàng cũng sẽ không bước vào giả ra cái này hố lửa. Bây giờ lại hay, bản thân thành quả phụ, bị buộc ở giả ra trên thân, một chút cơ hội thoát đi cũng không có. Dịch Trung Hải để cho mình gả cho giả Đông Húc cái này dưỡng lao nhân tuyển còn chưa đủ, lại buộc nàng gả cho trụ nấu cái này vỏ xe phòng hở. Dịch Trung Hải cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trong đầu suy nghĩ Tần Hoài Như biện pháp. Mỹ nhân kế một chiêu này, hắn nhưng quá quen thuộc. Năm đó để cho trụ nố vì giả ra xuất lực chính là dựa vào một chiêu này. Ban sơ nhất để cho Tần Hoài Như đi Vương Khôn trong nhà thu thập nhà, cũng là muốn bài cũ soạn lại. Chẳng qua là hắn quên, Tần Hoài Như mặc dù xinh đẹp, nhưng đối Vương Khôn mà nói, tuổi tác liền có chút lớn. Mỹ nhân kế thiếu chút nữa thành chuyện thiếu lâm. Một chiêu này, dựa theo kinh nghiệm của hắn mà nói, là có thể được. Chẳng qua là, Hà Vũ Thủy cái này nhân viện liền có chút không hợp ý, đừng xem Hà Vũ Thủy gặp hắn, sẽ thân mật gọi một đại gia. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được Hà Vũ Thủy trong lòng xa cách, so với trụ nố coi hắn là cha ruột, Hà Vũ Thủy còn kém nhiều. Hoài Như, Vũ Thủy bảo hiểm sao? Cái tiểu nha đầu này có chút không chịu khống. Trong viện sớm đã đi xuống cô lập Vương Khôn ra lệnh, nàng trở lại trong viện đi ngay Vương Khôn nhà ăn cơm, rõ ràng cho thấy cùng ta đối nghịch. Nếu không phải xem ở trụ nố trên mặt, ta đã sớm đem nàng đuổi ra chúng ta sân. Tần Hoài Như hâm mộ suy nghĩ Hà Vũ Thủy đãi ngộ, nàng nếu có thể cùng Hà Vũ Thủy vậy tiến vào Vương Khôn nhà liền tốt. Ai nha, một đại gia, Vũ Thủy có thể đi Vương Khôn nhà ăn cơm, kế hoạch của chúng ta mới tốt làm. Ngươi không cần lo lắng Vũ Thủy, cái đó nha đầu đốc, một lòng nghĩ để ta làm nàng chị dâu. Nàng tuyệt đối sẽ nghe lời của ta. Nghe nói Hà Vũ Thủy muốn cho Tần Hoài Như làm chị dâu, Dịch Trung Hải đối Hà Vũ Thủy cảm nhận mới khá hơn một chút. Dù sao Hà Vũ Thủy tâm tư cùng hắn dưỡng lao kế hoạch vậy, coi như nha đầu này có chút lương tâm. Hoài Như, ngươi có nắm chắc không? Tần Hoài Như tự tin nói, một đại gia, đây không phải là còn có trụ nố sao? Chỉ cần hai người chúng ta nói với hắn, Vũ Thủy không đi, liền phải ta đi, cái đó trụ nố tuyệt đối sẽ làm cho Vũ Thủy ra mặt. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, Hoài Như, ngươi cái chủ ý này ngược lại tốt. Ta vẫn là có chút không yên lòng. Trụ nố đầu óc không được, làm không được tinh vi như vậy chuyện. Để cho hắn từ Vũ Thủy nơi đó mượn ít tiền, nhỏ như vậy chuyện, hắn cũng không làm được. Còn cả ngày buồn rút thế nào Vũ Thủy trả nợ. Tần Hoài Như không có chút nào để ý, một đại gia, ngươi liền nghe ta, a trụ nố người kia, có cửu oán liền báo. Ngươi chớ nhìn hắn không có nói với Vương Khôn cái gì, trong lòng của hắn tuyệt đối nhớ Vương Khôn thủ. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng đúng. Trụ nố cả ngày cùng ta nói thầm muốn trả thù Vương Khôn, chẳng qua là hắn những thủ đoạn kia đối phó Hứa Đại Mậu tạm được, đối phó Vương Khôn có chút không đủ dùng, cũng không có ta ngăn cản. Ngươi nói một chút, Vương Khôn mỗi ngày hành tung cũng rất có quy luật, chứ đi làm chính là đưa đón Tuyết Nhi. Hắn còn nghĩ đi bộ Vương Khôn ba bố. Đây không phải là đưa đến Vương Khôn trên tay, để cho Vương Khôn đánh hắn sao? Tần Hoài Như phì một cái nở nụ cười, một đại gia, chủ nấu cái đó đầu góc cứ như vậy, có thể nghĩ ra chùm ba bố cũng không tệ rồi. Chúng ta lần này liền nói là vì báo thù cho hắn, hắn nhất định sẽ ủng hộ. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, có hắn cùng Tần Hoài Như quên, chủ nấu bên này tuyệt đối không thành vấn đề. Liền tính hai người bọn họ không được, còn có thể mời bà cụ Điết rút một tay. Chỉ cần cái này lần thành công, liền ngày ngày để cho Vương Khôn cho bà cụ Điết mua thịt, mua được thịt để cho trụ nấu làm. Như vậy, hắn cũng không cần mỗi ngày bị bà cụ Điết buộc chuẩn bị xong ăn. Hoài Như, tốt, cứ làm như vậy. Tần Hoài Như lại nắm lấy Dịch Trung Hải tay, một đại gia, ta không đọc sách nhiều, nhưng ta đã nghe qua một câu nói như vậy. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Vương Khôn còn chưa phải là anh hùng. Ngươi yên tâm, kế hoạch lần này tuyệt đối có thể được. Hai người tay cầm tay, chuẩn bị ăn mừng kế hoạch thành công. Đột nhiên Dịch Trung Hải nhớ tới một chuyện, Hoài Như, không đúng. Ta nhớ được trụ nố nói qua, Vũ Thủy có đối tượng. Nàng đối tượng hay là một công an? Là có chuyện như vậy sao? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, mới nhớ tới chuyện này. Nàng chỉ từ phía bên mình suy tính, quên Hà Vũ Thủy đối tượng chuyện. Bất quá, đối tượng chuyện lại có thể đáng là gì? Đừng nói Hà Vũ Thủy không có kết hôn, chính là kết hôn, đó cũng không phải là chuyện. Hơn nữa Hà Vũ Thủy có đối tượng, kia cho phải đây. Hà Vũ Thủy có đối tượng, cũng sẽ không thật gả cho Vương Khôn. Vương Khôn vật hay là nàng? Một đại gia, cái này cùng kế hoạch của chúng ta không có ảnh hưởng. Chúng ta cũng không có ý định để cho Vũ Thủy gả cho Vương Khôn. AGVM chính là chờ Vương Khôn ngoan ngoãn nghe lời, để cho Vũ Thủy đem Vương Khôn quăng chính là. Vạn nhất Vũ Thủy đối tượng nếu là biết làm sao bây giờ? Tần Hoài như hướng Dịch Trung Hải trên người nhích lại gần, trong miệng thở ra khí thổi tới trên mặt của hắn, làm cho Dịch Trung Hải xuân tâm dập dờn. Một đại gia, ngươi mời bà cụ biết tiếp theo phong cầu lệnh. Có Vương Khôn cùng trụ nố hai cái đại thủ, trong viện ai dám không nghe lời a? Dịch Trung Hải dán Tần Hoài như, đầu óc chuyển cũng so bình thường chậm, nghĩ một lát, đúng là cái biện pháp tốt, liền đồng ý bẩn đạo nhận của luật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 596, ra cửa xui xẻo sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khôn cứ theo lẽ thường đứng lên đi mua sớm một chút, ngẫu nhiên thấy được Dịch Trung Hải từ trong viện đi ra. Hắn nhìn Vương Khôn sắc mặt tự nhiên vẻ mặt không hề vui vẻ, nhưng cũng không có cùng bình thường như vậy lỗ mũi không phải lỗ mũi, mặt không phải mặt. Vương Khôn vô tâm để ý tới hắn, trực tiếp ra cửa. Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn vậy, cũng hướng cửa đi tới. Hai người cùng nhau đến cửa, đồng thời sửng sốt một chút. Vương Khôn rốt cuộc phản ứng nhanh, cấp trước một bước ra cửa viện. Dịch Trung Hải giận đến chỉ Vương Khôn bóng lưng, không nhịn được muốn phát cáu. Diệp Vũ Quý vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, thấy vậy liền vội vàng tiến lên, nắm Dịch Trung Hải tay, "Lão Dịch, được rồi. Sáng sớm, ngươi trêu chọc Vương Khôn làm gì?" Dịch Trung Hải cũng không nhận ra bản thân có lỗi, lửa giận nhắm ngay Diêm Phụ Quý, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta lúc nào trêu chọc Vương Khôn? Để cho trưởng bối đi trước, đó là cơ bản nhất đạo đức. Vương Khôn cùng trưởng bối cấp đường, chính là không đúng. Diêm Phụ Quý lòng nói, không đúng liền không đúng sao, ngươi cũng không cần thiết trêu chọc Vương Khôn, a chính là không có với ngươi nhường đường, có cần phải phát lớn như vậy lửa sao? Lao Dịch, ngươi đại nhân đại lượng, chớ cùng Vương Khôn so đo. Dịch Trung Hải giận không biết phấn đấu nhìn chằm chằm Diêm Phụ Quý, cảm thấy hắn thật sợ, không xứng làm trong viện đại gia. Kỳ thực hắn là ghen ghét Diêm Phụ Quý. Trong viện ba cái đại gia, cũng chỉ có Diêm Phụ Quý không có bị Vương Khôn đánh qua. Mọi người đều là trong viện đại gia, dựa vào cái gì Diêm Phụ Quý không bị đánh? Lao Diêm, ngươi làm tiền viện đại gia, phải gánh vác lên trách nhiệm của mình. Diêm Phụ Quý lòng nói, ta chịu trách nhiệm gì a, nói là cô lập Vương Khôn, thật ra là cô lập hắn mới sắp xỉ. Toàn bộ tiền viện, Vương Khôn kia mấy nhà quan hệ rất thân mật, Vương Khôn ngày hôm qua cũng cho kia mấy nhà đưa thịt bò, hết lần này đến lần khác không có cho hắn đưa. Lao Dịch, ngươi để cho ta thế nào gánh trách nhiệm? Ngươi xem một chút tiền viện cái này mấy nhà, tất cả đều không cùng nhà ta nói chuyện. Nhà ta ở phía trước viện chính là bị cô lập. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn về phía kia mấy nhà, thầm nói các ngươi chờ đó cho ta. Chờ Vương Khôn ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối để cho các ngươi để mắt. Các ngươi đừng muốn tiếp tục ở trong viện. Ta nhìn hay là ngươi vô dụng. Vương Khôn tới trong viện ngày thứ nhất, ngươi nên theo chân bọn họ giao phó xong. Ngươi nếu là giao phó, Vương Khôn liền ở trong viện không ở lại được. Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi phải quản lý tốt Tần Hoài Như, không để cho Tần Hoài Như đi trêu chọc Vương Khôn. Vương chủ nhiệm có thể rút lui chúng ta quản sự đại gia chức vị. Dịch Trung Hải không cho phép người khác nói Tần Hoài Như tiếng xấu, phản bác, Hoài Như đó là lòng tốt. Nàng nhìn Vương Khôn mang theo một người muội muội không dễ dàng, nhớ tới năm đó trụ nố mang theo Vũ Thủy thời điểm, liền muốn đưa tay giúp hắn bận điệu. Thấy được Điền Hữu Phúc mấy nhà hướng nhìn bên này, Diêm Phụ Quý không tốt cùng Dịch Trung Hải nhao nhao đi xuống, liền rời đi đề tài, chuyện đã qua đều đi qua, chúng ta ai cũng khỏi nói. Người ra cửa làm gì? Dịch Trung Hải biết không tốt tiếp tục nhao nhao đi xuống, cũng không để ý Diêm Phụ Quý nghi vấn, thuận miệng nói, ta đi mua sớm một chút. Nghĩ đến tối ngày hôm qua thương lượng kế sách, Dịch Trung Hải liền không kịp chờ đợi phải đi gặt gấm chủ nố. Vì thế, hắn quyết định mua lấy một ít sớm một chút, cho chủ nố thi ân. Trước thi ân, lại ra điều kiện, như vậy mới có thể làm cho chủ nố tốt hơn nghe lời. Diêm Phụ Quý vừa nghe, đơn giản kinh ngạc hỏng. Dịch Trung Hải nhà mua sớm một chút, đồng dạng đều là gặt gấm chủ nố đi mua. Hắn nhưng là rất ít thấy Dịch Trung Hải tự mình đi mua sớm một chút. Lao Dịch, ngươi là gặp phải việc vui gì rồi? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không để ý tới Diêm Phụ Quý. Hắn cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi không cẩn thận đem mua sớm một chút chuyện nói cho Diêm Phụ Quý. Người này khẳng định lại đang tính kế hắn sớm một chút. Không có việc vui gì. Đây là ngày hôm qua đáp ứng mẹ nuôi. Được rồi, ta liền không thèm nghe người nói nữa. Đi trễ, bán bánh bao liền không có. Xem Dịch Trung Hải bay mau rời đi bóng lưng, Diêm Phụ Quý vừa muốn nhà mình bánh ngô dưa kiệu muối, trong lòng không ngừng thở dài. Tốt như vậy cơm nước, hắn cũng không ăn được. Tam đại mụ liền hỏi, ngươi cùng lão Dịch ồn ào cái gì đâu? Thế nào nhao nhao thời gian dài như vậy? Diêm Phụ Quý thở dài, không có ồn ào cái gì. Chính là lão Dịch lại muốn gây sự với Vương Khôn, bị ta ngăn cản. Hắn không cảm kích, còn đoán trách ta. Ngươi nói, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Là không có đạo lý như vậy. Lão Dịch cũng là đầu óc có bệnh, sáng sớm làm gì đi trêu chọc Vương Khôn. Hắn làm Vương Khôn là trụ nỗ đâu, mặc cho hắn gạt gẫm. Lão Diêm, không phải ta nói à, ta cảm thấy cái đó cô lập Vương Khôn chuyện, thế nào cần muốn suy tính một chút. Thế nào? Ngươi nói tiền viện tổng cộng 5 hộ, liền nhà chúng ta không nói chuyện với bọn họ. Là chúng ta cô lập bọn họ a, hay là bọn họ cô lập chúng ta? Diêm Phụ Quý nói, được rồi. Ngươi ban ngày nói chuyện với bọn họ, ai cũng không có ngăn ngươi. Ngươi đừng quên, nhà chúng ta bây giờ dùng chung biển nước, không tốn tiền. Nghĩ đến tiết kiệm được tiền nước, Tam đại mụ sẽ không nhắc lại nữa chuyện này, kia lão Dịch mới vừa rồi chạy ra ngoài, không phải đi gây sự với Vương Khôn đi. Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi lúc nào thì ra mắt lão Dịch đơn độc ở bên ngoài cùng người khác gây gổ, lần nào không mang theo chủ nố. Hắn phải đi mua sớm điểm, nói là đáp ứng bà cụ điếc. Tam đại mụ điếu môi, chúng ta trong viện, nhất thèm chính là bà cụ điếc cùng giả Trương thị. Không nhìn được người khác ăn thứ tốt. Thật may là không phải nhà chúng ta chiếu cố bà cụ điếc, không phải nhà chúng ta sớm đã bị ăn chết. Diêm phụ quý gật đầu một cái, phi thường may mắn năm đó Dịch Trung Hải yêu cầu ba người chiếu cố bà cụ điếc thời điểm, hắn không có đáp ứng. Năm đó Dịch Trung Hải nói, ba người liên thủ là có thể để cho trong viện người cùng nhau cung dưỡng bà cụ điếc. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều có chút sợ. Thật phải đáp ứng, hắn bây giờ cần phải táng ra bại sản chiếu cố bà cụ điếc. Tam đại mụ không biết cái này tính toán, chính ở chỗ này nói tiếp, lão đầu tử, bà cụ điếc thế nào đột nhiên nhớ tới muốn cho lão Dịch mua sớm một chút. Còn có thể vì cái gì? Ngươi không có người được Vương Khôn nhà tối ngày hôm qua thịt bò vị. Lấy bà cụ điếc tính khí, không có buộc lão Dịch đi Vương Khôn nhà muốn thịt bò thế là tốt rồi. Được rồi, đừng nói những thứ này, ngươi nhanh đi nấu cơm đi. Vương Khôn bên này cũng không biết, bởi vì mình cướp trước một bước, còn chọc giận Dịch Trung Hải. Coi như biết, hắn cũng không thèm để ý Dịch Trung Hải những người này, liền yêu đảo tưởng. Ngươi hướng hắn lui một bước, hắn đã cảm thấy ngươi sợ hãi hắn, sẽ đối ngươi cờ tay múa chân. Hắn còn là dựa theo thường ngày thói quen, dọc theo ngõ hẻm lịch kim chỉ giờ chạy một vòng, vừa đúng đến cửa hàng bánh bao nơi đó, mua bánh bao hắn liền trực tiếp về nhà. Lao Trương, hay là giống như thường ngày, cho ta 10 cái bánh bao. Tốt đến, Vương đồng chí, đã sớm giữ lại cho người đầu. Hai người đang nói chuyện, Dịch Trung Hải cũng đến đây, Lao Trương, cho ta tới 10, không đến 20 bánh bao. Nghĩ đến Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải chỉ đành cắn răng nhiều mua một ít. Không phải thật không đủ phân. Lần này là vì gạt gấp chủ nố, không thể vì một chút ăn, lại để cho bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như lên mâu thuẫn. Cửa hàng bánh bao ông chủ có chút ngượng ngùng nói, Dịch sư phó, chỉ còn giữ lại 10 cái bánh bao, nếu không ngươi chờ một chút. Tiếp theo nổi lập tức liền đi ra. Dịch Trung Hải liếc mắt một cái, lồng hấp bên trong 10, ông chủ trong tay có 10, đây không phải là vừa đúng 20 sao? Cũng gói lại cho ta. Cái này. Cửa hàng bánh bao ông chủ có chút do dự nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn không thể nào nhường cho Dịch Trung Hải, liền nói, Dịch Trung Hải, tới trước tới sau có biết hay không? Cái này 10 cái bánh bao, là ta mua. Ta đều đã đưa tiền. Dịch Trung Hải lòng nói, ta còn không trị được ngươi, Vương Khôn, ta là ngươi trưởng bối. Câm miệng đi ngươi. Ai thừa nhận ngươi là trưởng bối? 59 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 597, đều là bài cuối cùng, Dịch Trung Hải cũng không có tranh qua Vương Khôn. Vương Khôn không tặng cho hắn, thậm chí cũng không để cho hắn nói hết lời, hắn một chút chiêu cũng không có. Đạo đức bắt góc, cũng phải cấp hắn phát huy không gian a xem Vương Khôn không ngừng xoay cổ tay, Dịch Trung Hải phi thường lo lắng Vương Khôn cho hắn hai bàn tay, phi thường sáng suốt ngậm miệng lại. Cũng may, ông chủ bánh bao rất nhanh liền chương chín, Dịch Trung Hải cầm lên bánh bao, liền đi. Lão Trương, cái đó mua bánh bao người tuổi trẻ, chính là tứ hợp viện mới tới Vương Khôn đi. Đúng nha. Hắn thường đến ta nơi này mua bánh bao. Ta nghe nói, Dịch Trung Hải bộ mặt thật, chính là hắn bóc xuyên ra tới. Đúng nha, nếu không phải hắn, chúng ta còn không biết được khen là đường phố thứ nhất người thật tốt Dịch Trung Hải, lại là cái ngụy quân tử. Ha ha, tin tức của ngươi cũng quá là hậu. Chúng ta trong huyện có cái ở xưởng cán thép. Nghe hắn nói, Dịch Trung Hải cùng hắn đổ em dâu chui hầm. Thật à, huynh đệ, ngươi theo ta cẩn thận nói một chút. Bán bánh bao lão Trương nhìn một cái, bọc của hắn tử phô cũng mau thành bắt quái trận, các vị chớ nói. Các ngươi sẽ không sợ kia viện bà cụ điếc đi đập các ngươi nhà thủy tinh a? Mấy người vừa nghĩ tới bà cụ điếc bị danh, liền ngậm miệng lại. Lưu Hải Trung trong nhà thủy tinh bị gặp chuyện, cũng không có hạ phong khẩu lệnh. Cho nên phụ cận người đều biết, trong tứ hợp viện cái đó một lòng làm quan Lưu Hải Trung bị đập thủy tinh, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Liền Lưu Hải Trung cũng không dám trêu chọc, bọn họ liền lại không dám. Trở về đến nhà chồng, Lâu Hiểu Nga đã cho Tuyết Nhi rửa mặt xong, đang chờ hắn trở lại. Vương Khôn để bánh bao xuống, liền nói, các ngươi đợi lát nữa, ta đốt điểm cháo, chúng ta liền ăn cơm. Lâu Hiểu Nga để cho Tuyết Nhi bản thân chơi, ngồi vào đến gần phòng bếp vị trí, ta ở trong phòng mơ mơ màng màng nghe. Giống như Dịch Trung Hải cùng Tam Đại gia cãi nhau, ngươi biết tại sao không? Vương Khôn tò mò nói, không thể đi. Diêm phụ quý coi như không có chiếm được tiện nghi, cũng sẽ không theo người gây gổ a ta mua bánh bao thời điểm, thấy Dịch Trung Hải, không có từ trên mặt của hắn phát hiện cái gì. Lâu Hiểu Nga mơ mơ màng màng nghĩ một lát, ngươi nói cũng đúng, có thể là ta nghe lầm đi. Dịch Trung Hải sáng sớm, nghĩ như thế nào tới lui mua bánh bao thịt. Ngươi là không biết, trước kia bà cụ điếc thế nào ám chỉ, Dịch Trung Hải cũng không nỡ đi cho bà cụ điếc mua bánh bao ăn. Sau tới vẫn là ta không nhìn nổi, đưa cho nàng hai cái. Vương Khôn liền nói, người đó là bị lừa a. Ta muốn đoán không lầm, bà cụ điếc khẳng định cố ý ở trước mặt ngươi, nói chỗ nào bánh bao ăn ngon, sau đó nhấn mạnh bản thân rất lâu không ăn được, đời này cũng không biết có cơ hội hay không ăn nữa. Lâu Hiểu Nga kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào đoán chuẩn như vậy? Bà cụ điếc chính là nói như vậy. Ta mỗi lần từ bên ngoài cầm thứ tốt tới, nàng cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc. Ta cùng nàng nói chuyện đầu cơ, liền đem đồ vật cho nàng. Vương Khôn cười ha hả, những thứ này đều là bài. Ngươi lần một lần hai không tính là cái gì, mỗi lần đều như vậy, đó chính là bài. Ngươi suy nghĩ một chút. Tam đại gia mỗi ngày ngăn cửa thời điểm cũng là nói như thế nào? Hắn có phải hay không đi lên liền hỏi, vật ở nơi nào mua, xem có chút không mới mẻ. Chỉ cần đem đồ vật cho đến trong tay của hắn, hắn còn nói giúp ngươi cầm. Hai người không nhiều lắm sự khác biệt, chỉ bất quá bà cụ điếc đạo hạnh cao thâm mà thôi. Lâu Hiểu Nga chăm chú suy nghĩ một chút, nói như vậy, Tần Hoài Như gạt gấm trụ nố cũng là bài rồi. Đúng vậy. Đi trước trụ nố trong phòng thu thập nhà, sau đó nói trong nhà hải tử chưa ăn. Trụ nố cũng không thể cùng hải tử cướp đồ ăn, như vậy trụ nố hộp cơm đã đến Tần Hoài Như trong tay. Lâu Hiểu Nga cảm khái nói, trong viện nước quá sâu, khác trong viện cũng có mâu thuẫn, cùng chúng ta trong viện so, vậy thì là tiểu vu gặp đại vu. Vương Khôn nói cho nàng biết, cái này gọi là trong thành bài sâu. Bên này đàm luận bài, bên kia Dịch Trung Hải đang cho Trụ Nố thi triển bài. Vì sợ giả Trương Thị phá hư kế hoạch, Dịch Trung Hải tiến trung viện, liền đem trong tay bánh bao thịt cho nàng một phần. Hoài Như, ta nhìn ngươi cũng khổ cực. Vừa đúng bánh bao mua nhiều, ngươi cầm lại nhà cho Hải Tử ăn đi. Vừa nói chuyện, liền đi tới Tần Hoài Như bên người. Sau đó dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói, ta đi mua bánh bao, một hồi liền cho Trụ Nố đưa hai cái, ta sẽ trước đề cập với hắn nhắc tới Vũ Thủy chuyện. Ngươi sau đó cho hắn thêm gõ của Vũ. Trong phòng giả Trương Thị, nghe được bánh bao thịt, liền hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bên này. Xem ở bánh bao thịt mức, nàng đối Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thân mật hành vi làm như không thấy, một lòng hy vọng Tần Hoài Như nhanh lên một chút đem bánh bao cầm lại nhà. Tần Hoài Như đối với mình bà rất hiểu, biết nàng khẳng định ở trong phòng xem, hơn nữa ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm bánh bao thịt. Một đại gia, ngươi yên tâm, có những thứ này bánh bao thịt, ta liền có thể thuyết phục ta bà không nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Dịch Trung Hải nghe được người đến người đi bước chân, chỉ đành cầm còn dư lại bánh bao thịt về nhà. Hai người đang ở trung viện nói chuyện, một bác gái dĩ nhiên có thể thấy được hai người trò mờ ám, trong lòng dần dần dâng lên đối Tần Hoài Như chán ghét. Chẳng qua là Dịch Trung Hải mỗi lần tiếp xúc Tần Hoài Như đều là đánh dưỡng lao cờ hiệu, hổ thẹn trong lòng nàng chỉ có thể tránh ở một bên một mình thút thít. Dịch Trung Hải không có chú ý một bác gái thần thái vào trong nhà, để bánh bao xuống liền nói, Thúy Lan, ngươi đi đem mẹ nuôi nhận lấy ăn bánh bao tử, ta đi chuyến Trụ Nố nơi đó. Một bác gái gật đầu đáp ứng. Dịch Trung Hải cầm hai cái bánh bao thịt, suy nghĩ một chút, liền để xuống một, từ trên bàn cầm một bánh ngô đủ số, sau đó lại bưng một chén cháo đi Trụ Nố trong phòng. Thô bạo đem Trụ Nố đánh thức, Dịch Trung Hải lập tức cho Trụ Nố dâng lên một phần tình yêu bữa ăn sáng. Xem Dịch Trung Hải bưng tới tình yêu bữa ăn sáng, Trụ Nố cảm động ảo ảo, một đại gia, ngươi đối với ta thật tốt. Dịch Trung Hải hiền hòa nói, Trụ Nố, ta một mực đem ngươi trở thành nhi tử nhìn, đối tốt với ngươi là nên. Vốn là nghĩ lấy cho ngươi hai cái bánh bao thịt, sau đó suy nghĩ mẹ nuôi thích ăn bánh bao thịt, ta liền lấy cho ngươi một. Chúng ta ăn thiếu chút nữa không cần gấp gáp, không thể để cho mẹ nuôi bị khuất. Trụ Nố xem cắn một cái bánh bao thịt, không biết nên không nên đưa trở về, một đại gia, ngươi nói đúng. Ta nên ăn bánh cao lương, không nên ăn cái này bánh bao thịt. Dịch Trung Hải an ủi cười một tiếng, không có sao, ngươi ăn đi. Mẹ nuôi đem ngươi trở thành cháu trai ruột, nàng phải biết ngươi không ăn, khẳng định cũng không muốn ăn. Ngươi có thể có lòng này, mẹ nuôi liền cao hứng vô cùng. Trụ Nố cười hắc hắc, lão thái thái rất tốt với ta, ta đều biết. Đúng một đại gia, Tần tỷ ăn chưa? Ăn, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Cảm giác không khí kiến tạo sắp xỉ, Dịch Trung Hải cố ý thở dài, trên mặt hiện ra bờ lo. Trụ Nố ngẩn người, quan tâm mà hỏi, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Trụ Nố a, ta buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Làm sao vậy, một đại gia? Mẹ nuôi lớn tuổi như vậy, ta nói một câu khó nghe. Mẹ nuôi là đất cũng chôn đến cổ người. Thân ta vì mẹ nuôi nhi tử, lại không có năng lực để cho mẹ nuôi ăn ngon điểm. Mẹ nuôi muốn ăn thịt bò, ta cũng không lấy được. Vì biểu diễn chân thật, Dịch Trung Hải cố ý hướng Tần Hoài Như thỉnh giáo, làm sao có thể nhanh chóng chảy nước mắt. Tần Hoài Như không có dấu dếm, hắn lại không có học được. Rõ ràng cũng ấn yếu quyết làm, nháy mắt ra hiệu một hồi lâu, một giọt nước mắt cũng lưu không xuống. Chu Nỗ nhìn Dịch Trung Hải, tò mò hỏi, một đại gia, con mắt của ngươi thế nào? Dịch Trung Hải sạm mặt lại, suy nghĩ Tần Hoài Như thật sự là làm bằng nước, nước mắt nhiều như vậy. 60 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 598, đợt thứ nhất thế công ánh mắt ta không có sao, ta chính là thương tâm. Nét mặt không làm được vị, vậy cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ. Đây là Dịch Trung Hải thành thạo nhất lĩnh vực. Chu Nỗ cảm giác bánh bao thịt nhất thời không thơm, một đại gia, ngươi đừng thương tâm. Cũng hoàn ta. Ta nếu là thu liễm một chút tính khí, không cùng Dương Sưởng trưởng xích mích liền tốt. Kia 300 đồng tiền, có thể cho lão thái thái mua không ít thứ tốt đâu. Dịch Trung Hải đau lòng giật giật, những thứ kia đều là hắn nuôi lão tiền a, hay là Tần Hoài Như nói đúng, nhất định phải nhanh tìm được kế tiếp thằng ngu, cung dưỡng bà cụ điếc. Chớ nói, đều là ta bất hiếu a, để cho mẹ nuôi lớn tuổi như vậy, còn phải bị ủy khuất. Chu Nỗ cho mình một cái tát, một đại gia, không phải lỗi của ngươi, đều là lỗi của ta. Ta làm liên lụy tới lão thái quá bị ủy khuất. Lúc này, hai người nếu có thể ôm đầu khóc giống, đó mới gọi hợp với tình hình. Chẳng qua là, hai người cũng không khóc nổi. Giơ tay lên nhìn nhau, hoàn toàn không khóc nổi, ít nhiều có chút làm mất vui. Không khí tô đậm đến nơi, Dịch Trung Hải liền bắt đầu đi nói mục đích của mình. Chu Nỗ, ta chăm chú suy tư một chút, chúng ta thân là tiểu bối, không thể để cho mẹ nuôi vì chúng ta lo lắng. Một đại gia, ngươi nói đúng. Chúng ta xác thực không nên để cho lão thái thái bận tâm. Ngươi yên tâm, sau này ta tận lực không cùng trong xưởng lãnh đạo lên xung đột. Dịch Trung Hải lòng nói, thật là một kẻ ngu, ngươi không cùng trong xưởng lãnh đạo đối nghịch, ta còn thế nào cho người thi ân? Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cùng mẹ nuôi đều vì ngươi cao hứng. Chu Nỗ, ta cảm thấy, chúng ta cùng Vương Quân giữa, cũng không thể như vậy tiếp tục nữa. Hắn bây giờ là bảo vệ khoa trưởng khoa, tay cầm trọng quyền. Tục Nữ nói, dân không đấu với quan, chúng ta đấu không lại hắn. Chu Nỗ nhất thời không vui, để cho hắn hướng Vương Khôn cúi đầu, đó là không thể nào, một đại gia, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đâu? Vương Khôn giống như Hứa Đại Mậu, đều là hư loại, chúng ta phải kiên quyết cho bọn họ những tên bại hoại này làm đấu tranh. Dịch Trung Hải thở dài, Chu Nỗ, ngươi làm ta không muốn cùng hắn đấu sao? Đánh lại đánh không lại hắn, giảng đạo lý hắn lại không nghe. Chúng ta có thể làm sao? Cùng hắn đấu lâu như vậy, chúng ta ngày lướt qua càng kém, hắn lại ngày ngày được ưa chuộng, uống say. Nói tới chỗ này, Dịch Trung Hải trong mắt xuất hiện nước mắt. Trợ phu có nước mắt không bom kinh khí, chẳng qua là chưa tới lúc đau lòng. Ngụy Quân Tử tâm mặc dù là đen, cũng tương tự áp dụng đạo lý này. Cùng Vương Khôn tranh đấu, hắn bỏ ra mới là nhiều nhất. ném đi hơn 1000 đồng tiền đừng nói, công tác cũng thiếu chút nữa vứt bỏ. Bây giờ không có ném, nhưng mất dấu một nửa không khác biệt. Chu Ngô không cam lòng nói, hắn đó là cái gì được ưa chuộng, uống say a toàn đều dựa vào lâu hiệu Nga từ nhà mẹ cầm về vật. Ăn nữ nhân cơm chùa, mắc cỡ chết người. Ta xem thường nhất loại người này. Dịch Trung Hải sợ Chu Ngô đem đề tài kéo cong, vội vàng nói, "Chu Ngô, được rồi, không ưa nhiều người, chúng ta còn có thể cùng quản a ta là muốn cùng Vương Khôn hòa hoãn một cái quan hệ, không để cho hắn nhằm vào mẹ ngươi." Chu Ngô có chút không tình nguyện, lại không có biện pháp. Dịch Trung Hải mở miệng một tiếng vì bà cụ điếc, hắn không thể không nghe lời. Một đại gia, Vương Khôn người kia lòng dạ hỏi, coi như chúng ta đại nhân không chấp tiểu nhân, hắn cũng sẽ không quên giữa chúng ta ân oán. Ngươi nhìn tối ngày hôm qua, Tần tỷ chính là muốn đi cho hắn nói xin lỗi, hắn cũng đem Tần tỷ đuổi ra ngoài. Ta nhìn, tâm tư của ngươi khẳng định ổn phí. Dịch Trung Hải làm bộ một bộ mới nhớ tới dáng vẻ, Trung Nô, ta nhớ được Vũ Thủy niên kỵ không nhỏ đi. Ngươi nói, chúng ta đem Vũ Thủy giới thiệu cho Vương Khôn thế nào? Chúng ta cùng Vương Khôn thành thân thích, chúng ta cùng hắn giữa ân oán liền không có. Hắn thành muội phu của ngươi, ngươi sau này nhiều cùng hắn nói giảng đạo lý, để cho hắn nhiều hiếu kính một cái mẹ ngươi. Ngươi nhìn đây là chuyện tốt bao nhiêu a? Chu Nô nhất thời phẫn nộ đứng lên, không được, liền hắn cái kia hư loại dáng vẻ, ta làm sao có thể để cho Vũ Thủy tiến hố lửa? Một đại gia, ta liền là chết cũng sẽ không đồng ý. Chu Nô, đầu óc ngươi thế nào không kẹo cô đâu? Bỏ ra Vương Khôn nhân phẩm không nói, điều kiện của hắn cũng khá. Tuổi trẻ như vậy chính là bảo vệ khoa trưởng khoa, trong nhà còn có hai bộ phòng. Trưởng khoa thế nào? Ta còn liền coi thường hắn. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Vũ Thủy gả cho Vương Khôn, đang ở chúng ta trong viện ở thì tương đương với không có rời nhà. Nếu là hắn bị khi dễ, ngươi còn có thể kịp thời thay hắn ra mặt. Nhiều như vậy tốt. Chu Ngô tức giận nói, không thể nào. Liên Vương Khôn như vậy, ta đem Vũ Thủy giới thiệu cho hắn, ta thế nào xứng đáng với mẹ ta trên trời có linh thiêng. Không được, ngươi đừng ta nói. Để ngươi ta biết, còn tưởng rằng ta đánh không lại Vương Khôn, đem muội muội đưa cho hắn đâu. Dịch Trung Hải trong lòng biết, khuyên Chu Ngô đồng ý, không phải dễ dàng như vậy, chuyện này không vội bằng được. Ngươi mù hô to cái gì? Ta chính là nói cái ý kiến, ngươi không đồng ý thì thôi. Ta cũng là vì mẹ nuôi cân nhắc. Bất kể nói thế nào, Vương Khôn đều là cái có bản lĩnh người. Ngươi nhìn hắn mỗi ngày lấy được thứ tốt, cũng biết. Ta cũng muốn, để cho mang xôi quản hắn, cho nhiều mẹ nuôi đưa chút ăn ngon. Ngươi ở trong phòng ăn cơm đi. Ta về nhà chiếu cố mẹ nuôi. Vừa ra đến trước cửa, Dịch Trung Hải dừng bước lại, lần nữa dặn dò, Trung Nố, ngươi suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta. Vũ Thủy gả cho Vương Khôn, không chỉ có thể hiếu kính mẹ nuôi, còn có thể chiếu cố Hoài Như. Ngươi cũng không nghĩ Hoài Như qua ngày tốt sao? Dứt lời, một bộ không thể làm gì dáng vẻ rời đi Trụ Nỗ nhà. Tần Hoài Như đứng ở bên cạnh cái ao, dùng ánh mắt hỏi thăm Dịch Trung Hải, thế nào? Dịch Trung Hải xem trong viện không ai, liền đi tới Tần Hoài Như bên người, Trụ Nỗ phản đối rất kịch liệt, tạm thời không có thuyết phục hắn. Hoài Như, kế tiếp còn phải dựa vào ngươi khai đạo hắn. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, ngươi yên tâm đi. Trụ Nỗ nhất nghe lời của ta. Đầu óc của hắn chuyển chậm, chẳng qua là nhất thời không có quay lại. Chỉ phải thật tốt nói cho hắn đạo lý, hắn sẽ nghe. Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói, ta biết. Tiếp xuống, chúng ta liền theo kế hoạch làm việc. Ta về nhà trước ăn cơm. Chu Nỗ buồn bực ngồi ở trong phòng, xôi trào trong nhà chai rượu, phát hiện một giọt rượu cũng không có, giận đến đem bình rượu ném qua một bên. Hắn thật không nghĩ tới, trong lòng kính yêu một đại gia sẽ nói với hắn chuyện như vậy. Hắn làm sao có thể nói như vậy đâu, đó không phải là hướng Vương Khôn xuống nước sao? Hắn Chu Nỗ không sợ trời, không sợ đất, làm sao có thể hướng cựu nhân của mình xuống nước đâu? Nghĩ đến Dịch Trung Hải vì bà cụ điếc túi đầu trước Vương Khôn, Chu Nỗ đối Dịch Trung Hải oán hận liền biến mất. Vì hiếu thuận, không để ý bản thân được mất, thật không hổ là hắn kính nể người. Trong miệng lẩm bẩm đem Hà Vũ Thủy giới thiệu cho Vương Khôn, Chu Ngô liền càng thêm tức giận. Mọi người đều là quan côn, bằng gì hắn muốn đem muội muội gả cho Vương Khôn, giải quyết Vương Khôn độc thân vấn đề. Coi như muốn giới thiệu, vậy cũng phải chờ tới hắn tìm được đối tượng, ở Vương Khôn trước mặt khoe khoang đủ rồi, cho thêm Vương Khôn giới thiệu. Tốt nhất đem cái đó Lưu Ngọc Hoa giới thiệu cho Vương Khôn, để cho Vương Khôn hưởng thụ một chút chứ bắt giới hắn gì hai bi lực. Bà cụ điếc dùng ánh mắt kỳ quái xem Dịch Trung Hải, "Trung Hải, ta nghe ngươi cùng Chu Ngô cãi nhau, chuyện gì xảy ra?" Dịch Trung Hải không có ý định sớm như vậy nói cho bà cụ điếc, hắn phải đợi chuyện thành công, lại nói cho bà cụ điếc, để cho bà cụ điếc hiểu Tần Hoài Như lợi hại. Mẹ nuôi, không có gì, ta chính là thuyết giáo Chu Ngô mấy câu, để cho hắn đừng cùng Vương Khôn đối nghịch. Ngươi cũng biết, Chu Ngô thật là mạnh, không muốn. Liền nói thêm vài câu. Bà cụ điếc không chút nghi ngờ, cười ha hả nói, Trung Hải, bánh bao thịt ăn ngon thật. Chỉ là có chút ít, ngày mai nhiều mua cho ta mấy cái. 60 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 599, gây sự Chu Ngô hôm nay quang thời gian xui xẻo. Đầu tiên là lúc đầu gặp phải Dịch Trung Hải, tiếp theo chính là Chu Ngô. Bên này ở trong phòng đang ăn cơm, Chu Ngô đang ở tiền viện lượn lờ. Diêm phụ quý tò mò hỏi Chu Ngô, Chu Ngô, ngươi thế nào lên sớm như vậy? Chu Ngô trong lòng có khí, nói chuyện với Diêm phụ quý thái độ cũng không tốt, tam đại gia, tiền viện cũng không phải là nhà ngươi địa phương, ta ở phía trước viện chuyển rời, làm phiền ngươi chuyện gì? Ngươi quản rộng như vậy làm gì? Diêm phụ quý cũng là có tính khí, đặc biệt là đối mặt trong viện người người cũng làm thành kẻ ngu chơi Chu Ngô. Hắn muốn ở Chu Ngô trước mặt xuống nước, sau này còn thế nào ở trong biến hỗn. Thấy Chu Ngô ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Khôn nhà phương hướng, Diêm phụ quý liền nghĩ đến mượn đao giết người một chiêu này. Chu Ngô bình thường cũng ngủ đến mọi người đi làm đi, mới có thể đứng lên. Bây giờ dậy sớm như thế, nhất định là có người đem gọi hắn dậy. ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà, mục đích cũng không cần nói. Chu Nỗ, ta là vì tốt cho ngươi. Sáng sớm, ngươi không ở trong nhà ẩn nút, chạy đến tiền viện nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà làm gì? Diêm phụ quý thanh âm không nhỏ, bảo đảm Vương Khôn có thể nghe được. Chu Nỗ không có cảm thấy cái gì, mà là nghĩ đến Dịch Trung Hải nói những lời đó, trong lòng lửa liền dậy, có ít người chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì thành sắc. Đây là Chu Nỗ không có mất lý trí, biết không có thể đem tên Hà Vũ Thủy nói ra. Diêm phụ quý lòng nói, con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, nói không phải chính ngươi sao? Cũng không nhìn nhìn chính ngươi cái dạng gì, còn cả ngày kêu cưới hoàng hoa đại khuê nữ. Đừng nói hoàng hoa đại khuê nữ, liền quả phụ cũng coi thường ngươi. Chu Nỗ, ngươi nghĩ chửi mình, đi về nhà mắng. Đừng ở trong viện mất mặt. Đi ngang qua người nhịn không được, ha ha phá lên cười. Trong viện đều biết, Chu Nỗ là bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải lựa chọn dưỡng lao người. Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải muốn gạt gẫm Chu Nỗ, đại gia cũng đứng ở một bên xem trò vui. Những thứ kia muốn nhắc nhở Chu Nỗ người, đều bị Chu Nỗ làm sợ. Còn dư lại đều là không muốn tiếp nhận bà cụ Điếc cái phiền toái này người. Bọn họ đem Chu Nỗ đánh thức, bà cụ Điếc liền không có người chiếu cố. Cái phiền toái này rất có thể phải rơi vào trên đầu bọn họ. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, hay để cho Chu Nỗ tiếp tục bị hố mới là tối ưu lựa chọn. Chu Nỗ mỗi lần xem mắt cũng thất bại, không thiếu được trong viện người rút một tay. Người ta tìm người yêu, khẳng định không thể nghe thấy bà Mai lời nói của một bên, chỉ muốn tìm người tới nghe ngóng, sẽ bị đến Chu Nỗ cùng quả phụ dây dưa không rõ tin đồn. Chu Nỗ nhất định là kết không được cưới, làm mơ ước cưới vợ Chu Nỗ, không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chẳng qua là đại gia không nghĩ tới, bình thường khoe chữ Diêm phụ quý sẽ thú vị như vậy. Chu Nỗ tức chết, hướng về phía cười to đám người hô, cười cái gì mà cười, có gì đáng cười? Cho là ta không thu thập được các ngươi, đúng không? Chu Nỗ quả đấm hay là rất lợi hại, người bình thường không dám trêu chọc, rối rít che miệng rời đi. Lúc này, đại gia cũng nên đi làm, thật không có bao nhiêu thời gian ở trong viện xem trò vui. Vương Khôn nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng không hề để ý, hắn cảm thấy nhất định là Dịch Trung Hải đem mình chịu nhục chuyện nói cho Chu Nỗ, gạt gẫm Chu Nỗ tới tìm phiền toái. Lâu Hiểu Nga nghi ngờ nói, không đúng. Lấy Chu Nỗ tính khí, chắc chắn sẽ không quăng ở bên ngoài chuyện rời, đã sớm hướng vào nhà. Chẳng lẽ hắn sợ ngươi đánh hắn? Vương Khôn suy nghĩ một chút, không có suy nghĩ ra cái vấn đề này. Dịch Trung Hải gạt gẫm Chu Nỗ báo thù, nhất định phải để cho Chu Nỗ ra tay. Hơn nữa Chu Nỗ khẳng định cũng không lại bởi vì bị đánh mấy lần, liền sợ. Ai biết? Quản nhiều như vậy làm gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Dịch Trung Hải liền kia tam bản phủ, đối ta không có tác dụng gì. Ta đi đưa Tuyết Nhi đi học. Tuyết Nhi, vật thu thập xong sao? Tuyết Nhi có bọc sách của mình, vừa cười vừa nói, ca ca, thu thập xong, ta đi kêu đầu đầu. Vương Khôn từ trong nhà đi ra, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Chu Nỗ thấy Vương Khôn, trong lòng lửa càng lớn hơn, đầu góc nóng lên, liền lên trước chất vấn, Vương Khôn, ta cho ngươi biết, ngươi đừng mộng tưởng háo huyền. Vương Khôn bĩu môi, nhìn một cái nút ở trong cửa viện Tần Hoài Như, Chu Nỗ, ngươi không cần lo lắng. Trở về nói cho Tần Hoài Như, cũng không có việc gì cũng không muốn tới nhà ta. Nàng trong mắt ngươi là Thiên Nga, ngươi liền đuổi theo nàng chạy chính là. Ngược lại ta là không nhìn ra, nàng cùng Thiên Nga có quan hệ gì. Chu Nỗ liền càng thêm tức giận, nói hắn không có quan hệ, nói Hà Vũ Thủy cũng không có sao, liền là không thể nói nữ thần của hắn, ngươi tên con kiếp, ta đánh chết ngươi. Phanh. Chu Nỗ bọn tới trước có nhiều khối, trở về liền có nhiều khối. Vương Khôn một cước đem Chu Nỗ đạp phải một bên, nằm trên đất, ôm bụng nói không ra lời, cái nào thất đức đồ chơi gạt gẫm ngươi qua đây tìm phiền toái, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Nghĩ bị đòn liền tự mình đi lên, ngày ngày ẩn núp sau lưng, để cho Chu Nỗ ra mặt. Có phải là nam nhân hay không? Không đúng, có thể còn thật không phải là nam nhân. Tất cả mọi người biết, Vương Khôn nói tới ai? Đặc biệt là một câu cuối cùng, ám chỉ thực tại quá rõ ràng. Người khác không biết, trung viện cùng hậu viện không ít người đều thấy được, Dịch Trung Hải bưng bánh bao, bánh ngô đi Chu Nỗ trong phòng đem Chu Nỗ kêu lên. Những người đó ánh mắt lặng lẽ chuyển tới Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải tức điên, một nửa là hướng về phía Vương Khôn, cảm thấy Vương Khôn nói lưu nói vượng. Hắn như vậy vi quang đang người, tại sao có thể là Vương Khôn nói như vậy? Hắn buổi sáng rõ ràng không có gạt gẫm Chu Nỗ gây sự với Vương Khôn. Một nửa kia liền là hướng về phía Chu Nỗ. Cái này hai kẻ ngu, rõ ràng nói với hắn, muốn cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ. Hắn lại còn chạy tới tiền viện gây chuyện, thật sự là uổng phí hắn nỗi khổ tâm. Bà cụ Điếc không biết, nghe được tiền viện động tĩnh, còn từ người xem náo nhiệt trong miệng biết Chu Nỗ bị đánh. Nàng nhất thời liền ngồi không yên, chống gậy chống liền muốn tiến lên thay Chu Nỗ muốn lẽ phải. Dịch Trung Hải nhìn một cái không ổn, liền vội vàng tiến lên ngăn lại bà cụ Điếc, mẹ nuôi, Chu Nỗ không có sao, ngươi chớ xế bảo. Nói xong, Dịch Trung Hải lập tức cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho nàng đi đem Chu Nỗ gọi trở về. Dịch Trung Hải hiểu tình huống bây giờ, hắn không thích hợp ra mặt. Hắn muốn ra mặt, nhất định sẽ không nhịn được thiên vị Chu Nỗ, một khi thiên vị Chu Nỗ cùng Vương Khôn mâu thuẫn chỉ biết mở rộng, bất lợi cho hắn kế hoạch kế tiếp. Tần Hoài Như cũng nghĩ đến một điểm này, bất chấp hát, đội vàng chạy đến Chu Nỗ trước mặt, "Chu Nỗ, ngươi thế nào?" Bị Tần Hoài Như tay nhỏ sờ một cái, Chu Nỗ thân bên trên lập tức liền hết đau, còn nở đủ cười, "Tần tỷ, ta không có sao. Ta chính là giận không chịu được Vương Khôn nói như vậy ngươi." Tần Hoài Như trong lòng một chút cảm động cũng không có, ngược lại đang không ngừng chửi mắng Chu Nỗ. Nàng còn nghĩ một chút xíu đến gần Vương Khôn, đều bị Chu Nỗ làm hỏng. Nàng biết Vương Khôn không ưa nàng, nhưng nàng tin tưởng, sắt cũng mài thành kim đạo lý. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định có thể để cho Vương Khôn thấy được mị lực của nàng. Để cho Chu Nỗ như vậy náo trò, Vương Khôn đem lời nói ở chỗ sáng, đem kế hoạch của nàng tất cả đều làm rối loạn. "Chu Nỗ,
ngươi nói ngươi, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Ngươi thế nào, có thể hay không đứng lên? Ở nữ thần trước mặt, có thể nói không thể sao? Chu Nô cố nén đau đớn, dãy rùa đứng lên, tần tỷ, ta không có sao. Thân thể của ta bồng bồng. Ngươi nhìn, ta không phải đứng lên sao? Gián Tần Hoài Như, cảm thụ trên người nàng chuyển tới ấm áp, Chu Nô chân cũng mau mềm nhũn. Tần Hoài Như cảm thụ Chu Nô nặng nề phân lượng, thật không được đem hắn ném qua một bên, ngươi nếu không còn chuyện gì, hãy cùng tỷ trở về. Chu Nô không muốn, tần tỷ, ta không thể thả qua Vương Khôn. Tần Hoài Như hung hăng chừng Chu Nô một cái, tỷ vậy, ngươi cũng không nghe sao? Có chuyện gì, trở về rồi hãy nói. 60 bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 600, bà cụ điết hỏi thăm bà cụ điết cứ việc trong lòng bất mãn, còn là theo chân dịch Trung Hải trở về nhà tử. Cháu trai ruột dù sao không sánh bằng con nuôi, nàng biết thế nào lựa chọn. Dịch Trung Hải ánh mắt, rõ ràng không để cho nàng còn nhiều, bà cụ điết chỉ có thể nghe lời. Đến trong phòng, bà cụ điết hay là nhịn không được, Trung Hải, ngươi chuyện gì xảy ra, không thấy trụ nỗ bị đánh sao? Hắn nhất định là vì ngươi buổi sáng bị khi phụ chuyện ra mặt. Ngươi làm như thế, sẽ để cho trụ nỗ đối ngươi lên oán hận. Dịch Trung Hải lòng nói, ta một hồi còn muốn đi khiển trách hắn một bữa, phải dùng tới lo lắng hắn đoán hận ta sao? Mẹ nuôi, ta tâm lý nắm chắc. Ta buổi sáng rõ ràng đã nói với trụ nỗ qua, đừng hắn làm loạn, hắn phi không nghe lời của ta. Để cho hắn bị chút dạy dỗ cũng tốt, tránh khỏi hắn gây chuyện khắp nơi. Bà cụ điếc nhìn một cái Dịch Trung Hải dáng vẻ, trong lòng liền phi thường nghi ngờ. Trụ nỗ bị đánh, Dịch Trung Hải không chỉ có không có gấp, còn giống như có thành kiến với trụ nỗ. Cái này không nên a, bà cụ điếc lo lắng Dịch Trung Hải sẽ chê bai trụ nỗ phiền toái, trực tiếp buông tha cho trụ nỗ, liền bắt đầu khuyên Dịch Trung Hải. Chúng ta trong cái sân này có thể cho các ngươi hai vợ chồng dưỡng lão, chỉ có chủ nô. Chủ nô trên thân xác thực có không ít tật xấu, nhưng hắn hiếu thuận a, ném ra chủ nô, ngươi xem một chút trong viện còn có ai là cái hiếu thuận hải tử. Hứa Đại Mậu trời sinh hư loại, Vương Khôn một chút hiếu tâm cũng không có. Lưu Hải Trung ba con trai không trả thù hắn cũng không tệ rồi. Diêm Phụ Quý nhà mấy đứa bé sau này uống nước đều muốn tiền, cho nên Trung Hải, ngươi nghe làm lời của mẹ, phải thật tốt đối chủ nô. Chờ ngươi cùng Thúy Lan già rồi, ngày ngày để cho chủ nô làm cho ngươi ăn ngon. Biết Dịch Trung Hải không muốn nghe Tần Hoài Như tiếng xấu, bà cụ điếc để trong viện hết thảy mọi người, liền đem nàng cho không để ý đến. Dịch Trung Hải không nghe được Tần Hoài Như, còn đặc biệt nhắc nhở, Hoài Như mới là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất. Ngươi nhìn giả Trương thị hình dáng kia, Hoài Như cũng có thể không oán không hối chiếu cố nàng. Chờ ta cùng Thúy Lan già rồi, nàng nhất định sẽ càng thêm tận tâm chiếu cố chúng ta. Mẹ nuôi, Thúy Lan, Hoài Như nhà hài từ nhỏ, chính là cần người khác trợ giúp thời điểm. Chúng ta lúc này cho nàng đưa tay giúp đỡ, nàng sẽ nhớ một đời. Bà cụ điếc không tâm tư cùng Dịch Trung Hải tranh luận, coi như không nghe được. Giống vậy đều là nữ nhân, Tần Hoài Như thủ đoạn không gạt được nàng. Tần Hoài Như khác đều tốt, chính là quá tham tiền, trước giờ không cho nàng mua qua thứ tốt. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cùng một bác gái nói những thứ này, cũng là vì hướng bọn họ giải thích chui hầm chuyện. Bà cụ điếc nghe Dịch Trung Hải lại nhải không ngừng khích lệ Tần Hoài Như, trong lòng phiền muốn chết, được rồi, không có trụ nô kiếm tiền, ngươi chỉ dựa vào Tần Hoài Như, có thể dưỡng lao sao? Dịch Trung Hải nhất thời bị ngăn chặn. Tần Hoài Như có nhiều hơn nữa chỗ tốt, lại có một khuyết điểm chí mạng, không có biện pháp kiếm tiền. Không có tiền, như thế nào thoải mái mái dưỡng lao? Suy nghĩ một chút, trong kế hoạch của hắn cũng không có trông cậy vào Tần Hoài Như kiếm tiền, Dịch Trung Hải lại quan tâm. Tần Hoài Như đó là muốn tiếp thân phục vụ, đi ra ngoài kiếm tiền, còn thế nào phục vụ? Kiếm chuyện tiền bạc, tự có trụ nỗ phụ trách. Nếu không phải trụ nỗ có điểm này chỗ dùng, hắn có cần phải che chở trụ nỗ sao? Cho nên, ta mới muốn cho trụ nỗ cưới Hoài Như. Như vậy, chúng ta dưỡng lao mới hoàn mỹ. Bà cụ điếc trong lòng nhíu môi, trụ nỗ cưới Tần Hoài Như, người dưỡng lao là thư thái, nàng đâu? Lấy Tần Hoài Như kia người tham tiền tính tình, trụ nỗ toàn bộ tiền đều sẽ bị Tần Hoài Như nắm giữ. Chủ nô trong túi một xu cũng không thừa nổi, nàng còn thế nào để cho chủ nô hiếu kính nàng? Trông cậy vào Dịch Trung Hải bỏ tiền mua thứ tốt, căn bản cũng không có thể. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là chủ nô. Bà cụ điếc tuyệt đối không thể mất đi chủ nô, sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Xem ở Dịch Trung Hải mua bánh bao thịt mức, bà cụ điếc quyết định không cùng Dịch Trung Hải tranh chấp. Ngươi nói gì? Buổi tối muốn cho ta mua thịt bò? Dịch Trung Hải bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngồi dưới đất, hắn kia có bản lĩnh mua thịt bò. Từ trước đến nay thịt bò liền tương đối chân quý. Bọn họ mỗi tháng còn có thể bình thường dẫn tới 8 lượng heo phiếu thịt, thịt bò cũng đừng nghĩ, có cũng không đến được trong tay của hắn. Biết bà cụ điếc là cố ý giả điếc, giải thích thế nào nàng cũng sẽ không nghe. Dịch Trung Hải chỉ cần khẽ cắn răng, mẹ nuôi, ngươi nghe lầm, ta nói là, buổi tối mua cho ngươi con gà. Thịt gà mặc dù không sánh bằng thịt bò, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Bà cụ điếc cười ha hả, tốt, buổi tối để cho chủ nấu cho ta làm, hắn làm ăn ngon. Hai người đạt thành hiệp nghị, căn bản là vô tâm để ý tới một bác gái biểu tình bất mãn. Trong nhà kiếm tiền ít, tốn hao lại phải nhiều rất nhiều. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết tốn hao phải nhiều rất nhiều, nhưng nghĩ đến kế hoạch của Tần Hoài Như, hắn liền không thèm để ý nhiều như vậy. Bây giờ tốn hao, sau này đều có thể từ Vương Khôn trên thân tìm bù lại. Bà cụ điếc lấy được hài lòng câu trả lời, cười ha hả đứng lên, ta đi ra ngoài linh lợi cong. Mẹ nuôi, để cho Thúy Lan đỡ ngươi. Không cần. Ngươi lúc nữa sẽ đi làm, Thúy Lan còn muốn thu thập nhà. Chính ta từ từ đi trở về nhà là được. Từ Dịch Trung Hải nhà đi ra, bà cụ điếc hướng trụ nố nhà đi tới, nghe bên trong chuyển tới Tần Hoài Như cùng trụ nố tiếng cười. Nàng cũng chỉ có thể buông tha cho gạt gẫm trụ nô ý tưởng. Đại gia mục đích không thuần, biện pháp tốt nhất chính là người đó cũng bất kể ai, không lẫn nhau pha đám. nếu là đại gia lẫn nhau phá đám, dễ dàng để cho trụ nố bay. Bây giờ Tần Hoài như ở bên trong gạt gẫm trụ nố, ba cụ điếc chỉ có thể tìm cơ hội khác. Một bác gái cao mày nhìn về phía Dịch Trung Hải, người rốt cuộc thế nào? Sáng sớm mua cái gì bánh bao thịt? Nhà chúng ta tình huống gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Dịch Trung Hải vui vẻ nói, ta đương nhiên biết, ta làm như vậy là có mục đích, ngươi chờ nhìn là được. Đừng xem bây giờ tiêu tiền nhiều, chờ kế hoạch của ta thành công, toàn bộ tốn hao cũng có thể kiếm về. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không thể nói. Thúy Lan, ngươi liền tin tưởng ta đi. Ta làm đây hết thảy, tất cả đều là vì chúng ta dưỡng lão. Thấy Dịch Trung Hải cái gì cũng không nói, một bác gái cũng không có bất kỳ biện pháp. Trong nhà cái gì đều là Dịch Trung Hải định đoạt. Đừng xem Dịch Trung Hải ở bên ngoài là một bộ người hiền lành dáng vẻ, ở nhà cũng không phải là chuyện như vậy. Ở nhà ngồi một hồi, Dịch Trung Hải liền đứng dậy đi xem một chút trụ nố. Thấy Tần Hoài như từ trụ nố trong phòng đi ra, hai người ánh mắt trao đổi một cái, liền hiểu cái gì tình huống. Thời gian quá ngắn, Tần Hoài như không có biện pháp gạt gẫm trụ nố, chỉ có thể trấn an một chút trụ nố trái tim. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, đi vào trụ nố trong phòng. Trụ nố, ngươi còn đau không? Một đại gia, ta không có sao. Dịch Trung Hải ngồi ở trụ nố mép giường, ta không phải theo như ngươi nói, không nên đi cùng Vương Khôn náo. Thấy được ngươi bị đánh, mẹ nuôi cũng sốt ruột muốn chết, giơ gậy chống muốn đi tìm Vương Khôn lý luận. Ta sợ mẹ nuôi xảy ra ngoài ý muốn, ngăn nàng. Trụ nố vừa nghe cái này, trong lòng có chút áy náy. Một đại gia, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chính là coi thường Vương Khôn. Dịch Trung Hải thở dài, trụ nố, ta biết. Ngươi nếu không muốn, coi như ta chưa nói. Ta cũng là suy nghĩ Vương Khôn có bản lĩnh, có thể lấy được thứ tốt, hiếu kính mẹ nuôi, mới ra như vậy cái ý đồ xấu. Hóa ta, không có bản lĩnh để cho mẹ nuôi qua ngày tốt. Một đại gia có lỗi với ngươi. Ngươi nếu không đồng ý, buổi sáng cùng lời của ngươi nói, liền quên mất đi. Nói xong những thứ này, Dịch Trung Hải giả trang ra một bộ tịch mịch dáng vẻ rời đi. Đây là hắn mới vừa rồi ngồi ở trong phòng nghĩ tới biện pháp. Đối phó trụ nố, cũng phải chọn lựa một ít thủ đoạn. Trụ nố nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng, không nhìn nổi người khác bị ủy khuất, hắn phải đem trụ nố loại tâm lý này phóng đại. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 601, nhắc nhở giả Trương Thị xem rời đi Dịch Trung Hải, chú nố cảm thấy mình thật đáng chết. Dịch Trung Hải làm như vậy cũng là vì hiếu thuận bà cụ điếc, một chút tư tâm cũng không có, bản thân lại không đồng ý biện pháp của hắn. Thế nhưng là, để cho hắn đi thuyết phục Hà Vũ Thủy, hắn thật không mở được cái đó miệng. Đang ở mới vừa rồi, hắn đột nhiên nhớ tới, Hà Vũ Thủy đã nói với hắn, đã có đối tượng. Em gái ruột đều có đối tượng, thế nào còn có thể để cho hắn làm chuyện như vậy? Không đáp ứng, hắn như thế nào đối mặt bà cụ điếc? Chu Nỗ cảm thấy mình phi thường bất lực, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn phi thường căm ghét loại cảm giác này, không nghĩ đối mặt loại này lựa chọn khó khăn. Vì trốn tránh, Chu Nỗ cũng không có đi làm. Phân xưởng một bên trong, Tần Hoài như vội vã từ bên ngoài chạy về đến, trên mặt có chút kinh hoàng. Một đại gia, Chu Nỗ chưa có tới đi làm. Dựa theo kế hoạch, Dịch Trung Hải buổi sáng gạt gẫm xong Chu Nỗ, Tần Hoài như ban ngày tìm cơ hội lại gạt gẫm một lần Chu Nỗ. Nắm chặt hết thể cơ hội, dùng sức mài Chu Nỗ. Chỉ cần dùng công phu sâu, sớm muộn có thể để cho Chu Nỗ nghe lời. Đây là bọn họ nhiều năm như vậy đối phó trụ nố pháp bảo, bất kể cái dạng gì chuyện lớn, trụ nố cũng sẽ thua ở thủ đoạn của bọn họ hạ. Chẳng qua là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, trụ nố thế mà lại không đi làm. Phải biết, bọn họ mới giúp trụ nố giải quyết đắc tội Dương Sưởng trưởng chuyện, trụ nố thế nào như vậy không nghe lời đâu. Dịch Trung Hải tức giận bứt bỏ trong tay cờ lê, cái này trụ nố thế nào như vậy tùy hứng đâu? Không phải là một chút chuyện nhỏ sao? Về phần không đi làm sao? Trong miệng là nói như vậy, Dịch Trung Hải lại phi thường không yên tâm. Trụ nố cái trạng thái này quá nguy hiểm, hắn lo lắng trụ nố không nghĩ ra. Ở trong lòng ghi hận hắn, phen này đối hắn dưỡng lão mang đến rất nhiều nguy hiểm. Hoài Như, nếu không ngươi xin nghỉ về nhà, đi theo trụ nố nói chuyện một chút. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, lại không muốn. Bây giờ như trước kia không giống nhau. Trước kia xin nghỉ sẽ không bị trừ tiền, bây giờ không được. Một đại gia, Liễu chủ nhiệm cả ngày nhìn chằm chằm ta, muốn đem ta đưa đến Thanh Khiết khoa đi. Ta phải đi Thanh Khiết khoa, trong nhà ngày làm sao sống? Ta không dám. Dịch Trung Hải lòng nói, ngươi ở lại phân xưởng, cũng liền mạo xưng cái nhân tràng, chuyện công việc một chút tác dụng cũng không dạy được. Có đôi lời, Tần Hoài Như nói không sai, xin nghỉ là muốn trừ tiền. Trừ những tiền kia, là muốn hắn tới điền bảo. Như vậy, ta mang theo ngươi đi tìm Liễu chủ nhiệm. Công việc của ngươi, ta tới thay ngươi hoàn thành, ngươi trở về khuyên chủ nố. Tần Hoài Như vừa nghe, còn có chuyện tốt như vậy, vội vàng đáp ứng, một đại gia, quá cảm ơn ngươi. Ta cái này đi trở về. Dịch Trung Hải liền vội vàng kéo Tần Hoài Như. Bây giờ mới là buổi sáng, Tần Hoài Như công tác trên căn bản không có làm. Hắn chính là lãng nhưu, cũng không có biện pháp một ngày làm xong hai người công tác. Tần Hoài Như công tác, không có gì độ khó, đều là trụ cột công tác, chính là lượng công việc tương đối lớn. Hắn khả năng giúp đỡ Tần Hoài Như hoàn thành công tác, chẳng qua là cần Tần Hoài Như trước hạn xử lý tốt những thứ kia linh kiện. Hoài Như, ngươi trước đem những này linh kiện xử lý một chút, không phải ta cũng không làm được nhiều công việc như vậy. Chờ chút buổi trưa đi, buổi chiều ngươi trở về nữa, đi theo trụ nố nói chuyện một chút. Tần Hoài Như chỉ đánh bất đắc dĩ ở lại phân xưởng, đếm lấy thời gian sống lây lất. Khó khăn lắm mới nhịn đến 2 giờ chiều, Tần Hoài Như thực tại ngồi không yên, một đại gia, nếu không ta bây giờ đi về cùng trụ nố nói chuyện một chút. Dịch Trung Hải ở Tần Hoài Như bên người nhìn một vòng, phát hiện nàng trên căn bản không có làm bao nhiêu sống, có chút linh kiện còn không bằng không làm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái Tần Hoài Như không phải làm thợ ngựa chất liệu.
Hắn mặc dù đang dạy Tần Hoài Như thời điểm lưu lại một tay, sau đó phát hiện Tần Hoài Như tâm tư không trong công tác, hắn liền không có phòng bị Tần Hoài Như. Ở hắn dạy dỗ hạ, thời gian 3 năm, chính là đầu heo cũng có thể hoàn thành những cơ sở này công tác. Lại cứ Tần Hoài Như căn bản là không làm được. Ngươi đi đi, ta đã cùng Liễu chủ nhiệm nói xong rồi, công việc của ngươi, ta giúp ngươi làm xong. Chỉ phải hoàn thành công tác, cũng sẽ không trừ tiền lương của ngươi. Tần Hoài Như cười ngọt ngào một cái, thiếu chút nữa câu đi Dịch Trung Hải hồn. Chờ Dịch Trung Hải thanh lúc tỉnh lại, Tần Hoài Như bóng dáng đã sớm biến mất. Dịch Trung Hải trong lòng mắng trụ nổ một câu, cả ngày coi chừng một cái như vậy đại mỹ nhân, còn muốn cưới hoàng hoa đại khuê nữ, có ngu hay không? Hắn cũng không dám chỉ hoãn thời gian, trở lại bản thân công vị bên trên, trước hoàn thành công việc của mình. Cũng may hắn đối Tần Hoài Như năng lực đã sớm chuẩn bị, lúc làm việc tăng nhanh tốc độ. Tần Hoài Như bên này hùng hùng hổ hổ chạy trở về trong viện, về đến nhà buông xuống vật, liền muốn đi tìm trụ nổ. Giả Trương Thị bất mãn nói, Tần Hoài Như, cái này vẫn chưa tới tan việc điểm, ngươi trở về làm gì? Mẹ, ngươi thấy trụ nổ sao? Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngươi gấp như vậy trở lại, chính là đến tìm trụ nổ. Tần Hoài Như biết Giả Trương Thị hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, mẹ, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Một đại gia có biện pháp thu thập Vương Khôn, chờ hắn đem Vương Khôn thu thập xong, ngày ngày để cho Vương Khôn cho ngươi đưa thịt ăn đều được. Trụ nổ không có đi làm, một đại gia phái ta trở lại thăm một chút. Vì sắp tới tay thịt, Giả Trương Thị lập tức đem trong lòng bất mãn ép xuống, cái đó hai kẻ ngu, buổi trưa xuất bóc dáng, ở trong viện uống một bụng nước lạnh, lại trở về nhà đi ngủ. Tần Hoài Như nghe trụ nổ trở về nhà ngủ, thở phào nhẹ nhõm, hắn một ngày cũng có ở nhà không. Giả Trương Thị gật đầu một cái, đúng vậy. Cái đó hai kẻ ngu, liền ăn cơm tiền cũng không có, không ở nhà đợi còn có thể đi nơi nào. Nghe được trụ nổ không có tiền, Tần Hoài Như chính là trở nên đau đầu. Không có tiền trụ nổ, cũng không phải là một tốt trụ nổ. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian, sớm một chút để cho trụ nổ gật đầu đáp ứng. Vì thế, coi như để cho trụ nổ chiếm chút lợi lộc cũng không có vấn đề. Mẹ, ta cái này đi tìm trụ nổ nói chuyện một chút. Ngươi tuyệt đối đừng phải dối. Giả Trương Thị trận nhìn Tần Hoài Như một cái, ta lại như vậy người không có chừng mực sao? Ngươi còn không có nói cho ta biết, rốt cuộc định làm gì đâu? Vương Khôn thế nhưng là cái tánh bướng bỉnh, buổi sáng thấy Lao Dịch cũng không cho hắn mặt. Lao Dịch rốt cuộc có biện pháp gì để cho Vương Khôn nghe lời? Tần Hoài Như lòng nói, chuyện này không thể để cho Giả Trương Thị biết. Giả Trương Thị biết, toàn bộ ngõ hẻm rất nhanh thì sẽ biết. Như vậy liền hỏng Hà Vũ Thủy danh tiếng. Hà Vũ Thủy đối tượng là công an, không phải bọn họ có thể đắc tội. Mẹ, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Chỉ cần gần đây hai ngày này, ngươi không cho ta thêm tiền, ta bảo đảm, sau này liền có thể để ngươi ăn ngon. Vương Khôn nhà nhưng là mỗi ngày cũng có thể ăn thịt. Ta ngày hôm qua đi nhà hắn, thấy được hắn trong nồi tràn đầy đều là thịt bò. Tần Hoài Như nói, trong miệng đều có nước miếng. Một bên nghe Giả Trương Thị, nước miếng lưu nhiều hơn. Giả Trương Thị gật đầu nói, đây chính là ngươi nói, ta sẽ tin ngươi lần này. Nhưng là Tần Hoài Như, ta cũng phải cảnh cáo ngươi, đừng làm có lỗi với Đông Húc chuyện. Tần Hoài Như cười bảo đảm, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta làm sao có thể có lỗi với Đông Húc? Ta tìm trụ nổ, chính là để cho trụ nổ xuất một chút lực. Một đại gia buổi sáng nói với trụ nổ không nghĩ ra, ta chính là đi khai đạo hắn. Giả Trương Thị biết, Tần Hoài Như coi thường trụ nổ cũng không có lá gan đó đối Tần Hoài Như thế nào. Đối với Tần Hoài Như đi gặp trụ nổ, nàng vẫn tương đối yên tâm. Sở dĩ thường náo một trận, đó là cho đối diện Dịch Trung Hải nhìn. Lão gia hỏa kia lá gan so trụ nổ lớn hơn nhiều. Ngươi đi đi, nhưng là ngươi cũng phải chú ý điểm ảnh hưởng. Chúng ta quả phụ vốn là không dễ dàng, nhất định phải chú ý không có thể khiến người ta coi thường. Tần Hoài Như một bên ứng phó Giả Trương Thị, một bên tìm ra bản thân nhất quần áo đẹp đẽ. 60 bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 602, Tần Hoài Như ra tay mặc quần áo xong, Tần Hoài Như rồi hướng gương chiếu một cái, phát hiện quần áo coi như vừa người. Bộ y phục này là nàng năm ngoái mượn trụ nổ tiền mua. Mua bộ y phục này cũng là vì đem mị lực của mình truyền đạt cho Dịch Trung Hải cùng trụ nổ. Chuẩn bị xong, Tần Hoài Như liền cười khanh khách đi tới trụ nổ nhà. Trụ nổ đang nằm ở trên giường ngẩn người, ngủ cho tới trưa, lúc này đang mở to mắt nhìn nóc nhà. Giữa trưa không có ăn cơm, đói bụng sôi cục, làm thế nào cũng ngủ không được. Nằm ở trên giường không có chuyện làm, hắn liền muốn Dịch Trung Hải nói, đem em gái ruột giới thiệu cho Vương Khôn, hắn không tiếp thụ nổi. Có thể tưởng tượng đến bà cụ biết, nghĩ đến Dịch Trung Hải kia tịch mịch bóng lưng, hắn lại phi thường không đành lòng. Từ Vương Khôn sau khi đến, vì hắn, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải bị nhiều như vậy khổ. Hắn đối hai người phi thường ấy nấy. Dịch Trung Hải thế nhưng là công nhân bậc 8, ở trong xưởng nói chuyện, liền xưởng trưởng đều muốn nể mặt. Hiện tại thế nào, thành cấp 5 công, còn so ra kém Lưu Hải Trung. Mỗi lần Lưu Hải Trung khoe khoang công cấp cao hơn Dịch Trung Hải thời điểm, hắn cũng có thể thấy được Dịch Trung Hải trong mắt không cam lòng. Nếu là hắn không gây họa, Dịch Trung Hải hay là cái đó phong quang vô hạn công nhân bậc 8, bà cụ điếc cũng sẽ không vì một chút ăn, cùng nữ thần của hắn cãi vã. Nếu có thể để cho Vương Khôn nghe lời, thật tốt hiếu kính bà cụ điếc, đây hết thể cũng sẽ không tồn tại. Nhưng là dựa vào cái gì, hắn cũng không tìm được tức phụ, Vương Khôn làm sao có thể tìm vợ? Chu Nỗ đầu óc phi thường hỗn loạn, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, ngược lại chính là không nghĩ ra. Tần Hoài Như xuống tới, cho Chu Nỗ một giải quyết những vấn đề này biện pháp. Hắn tín nhiệm nhất là Tần Hoài Như, có cái gì chi âm lời cũng nguyện ý nói với Tần Hoài Như. Chu Nỗ, ngươi thế nào không có đi làm? Ta đi căn tin tìm ngươi, nghe căn tin người nói ngươi không có đi làm, liền sốt ruột muốn chết. Một đại gia biết, cũng sốt ruột muốn chết. Ta cùng một đại gia cũng mau cho Liễu chủ nhiệm quỳ xuống, hắn mới đồng ý ta trước hạn trở lại. Chu Ngô xem một thân quần áo mới Tần Hoài Như, trong ánh mắt nhất thời xuất hiện mê ly. Tần Hoài Như mặc quần áo này, đem Tần Hoài Như tốt đẹp vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên tới. "Tần tỷ, ta không có việc gì." Tần Hoài Như ngồi ở mép giường, cái mông liền dính vào Chu Ngô trên đùi, làm cho Chu Ngô giơ xuống lên. Hắn vội vàng cầm chăn đắp lên trên đùi. Tần Hoài Như thấy được, coi như không thấy, đối Chu Ngô biểu hiện rất vừa ý. Chu Ngô biểu hiện như vậy, mới là nam nhân bình thường biểu hiện, nào giống Vương Côn, thấy nàng không nhúc nhích. "Chu Ngô, ngươi còn gạt tỷ không được. Tỷ với ngươi quan hệ thế nào a, có thể không nhìn ra ngươi có tâm sự phải không? Một câu tỷ với ngươi quan hệ thế nào, sẽ để cho Chu Ngô nghĩ sai." "Tần tỷ, ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ gạt ngươi? Chỉ là có chút lời nói, khó mà nói." Tần Hoài Như đưa tay khoác lên Chu Ngô trên bả vai, vừa cười vừa nói, "Chu Ngô, tỷ đã sớm đem ngươi trở thành tỷ thân nhân. Ngươi nhiều năm như vậy giúp đỡ tỷ, ngươi nhìn tỷ lúc nào cự tuyệt qua ngươi. Bây giờ, ngươi gặp phải khó khăn, nếu là tin được tỷ, hãy cùng tỷ nói. Nếu là không tin được, vậy coi như xong, coi như tỷ không nói gì qua." Chu Ngô suy nghĩ Tần Hoài như vậy, thành công bị nói gạt, hoàn toàn tháo xuống trong lòng phòng bị. Suy nghĩ một chút trước kia gặp phải việc khó, đều là Tần Hoài Như giải vây cho hắn. Vừa đúng hắn không nghĩ ra, liền quyết định cùng Tần Hoài Như nói một chút. Chờ Chu Ngô nói xong, Tần Hoài Như liền vừa cười vừa nói, "Chu Ngô, ngươi có cái gì không nghĩ ra? Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi." "Vì ta?" Chu Ngô lại ngơ ngác, hắn làm sao lại không nghĩ ra được, có thể được cái gì chỗ tốt? Tần Hoài Như sờ Chu Ngô tay, "Ngươi nghĩ à, ngươi cùng Vương Khôn là cửu nhân, một đại gia làm như thế, có thể để ngươi cùng Vương Khôn hóa giải cửu hận, còn có thể để ngươi ép Vương Khôn một đầu, cái này không phải là vì ngươi sao?" Nghe được có thể ép Vương Khôn một đầu, Chu Ngô có chút mê mang, tiếp theo chính là phẫn nộ, "Tần tỷ, ta biết một đại gia là lòng tốt, nhưng ta thật không cần. Ta cùng Vương Khôn cửu hận, ta có thể giải quyết." Tần Hoài Như giả giả tức giận, nâng lên Chu Ngô cánh tay, để cho hắn đụng một cái màn đầu núi. Chu Ngô phẫn nộ vẻ mặt nhất thời biến mất, trên mặt còn chuyển tới đỏ ửng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Như. "Chu Ngô, làm người không thể quá ích kỷ. Một đại gia cho ngươi ra cái chủ ý kia, cũng là vì bà cụ điếc. Chính ngươi không chí khí, một xu tiền gửi cũng không có, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Một đại gia đâu? Từ công nhân bậc 8 hạ xuống cấp 5 công, tiền lương cũng thiếu một đoạn lớn. Một đại gia tiền lương, muốn trợ giúp người khác, còn phải cho một bác gái xem bệnh. Thế nào chiếu cố bà cụ điếc? Một đại gia là nhiều kiêu ngạo người, ngươi lúc nào thì gặp hắn vì mình chuyện, hướng người khác túi qua đầu. Hắn lần này là vì ngươi cúi đầu. Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, vì ngươi giữ nhiều như vậy tâm, ngươi cho bà cụ điếc cái gì hồi báo? Ngươi cho bà cụ điếc mua xong ăn sao?" Chu Ngô gương mặt lúng túng. Hắn còn phải bà cụ điếc tiếp tế, nào có tiền cho bà cụ điếc mua xong ăn. Trong xưởng tiền phạt đều là Dịch Trung Hải giúp đỡ đóng, không phải công tác của hắn cũng không gánh nổi. "Tần tỷ, ta thành bộ dạng hiện giờ đều là Vương Côn náo. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không như vậy." Tần Hoài Như lời thầm tiếng nói, "Chu Ngô, chúng ta đều biết. Nhưng ngươi nghĩ tới một đại gia cùng bà cụ điếc niên kỷ sao? Bọn họ lớn tuổi như vậy, ngươi còn muốn cho bọn họ vì chuyện của ngươi bận tâm sao?" Chu Ngô bị Tần Hoài Như nói có chút không ngẩng đầu lên được, giống như cái loại đó đánh không lại gọi phụ huynh đứa trẻ vậy, cảm thấy mất thể diện. Tần Hoài Như nói tiếp, "Vương Khôn bây giờ là bảo vệ khoa trưởng khoa, cùng trong xưởng lãnh đạo quan hệ lại tốt. Nói không chừng lúc nào lại lên chức. Chúng ta đấu không lại hắn. Một đại gia vì bà cụ điếc không bị khổ, mới nghĩ ra được cái ý tưởng này. Một đại gia cũng nhận thua, ngươi còn mạnh hơn chống làm gì?" Một trận nói hưu nói vượng, thành công để cho Chu Ngô dao động. Hắn cảm thấy Dịch Trung Hải cũng có thể làm đến co được giãn được, hắn cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ có cái vấn đề nghiêm trọng, đó chính là Hà Vũ Thủy có đối tượng. "Tân tỷ, vì bà cụ điếc cùng một đại gia, để cho ta cho Vương Khôn xin lỗi đều được. Nhưng Vũ Thủy không được, Vũ Thủy có đối tượng, nghe nói cũng mau muốn kết hôn. Ta phải đem Vũ Thủy giới thiệu cho Vương Khôn, Vũ Thủy danh tiếng liền hỏng. Như vậy, ta còn là người sao?" Đến thời điểm mấu chốt, Tần Hoài Như cho Chu Ngô bên trên lên cường độ. Di động một cái mông, cùng Chu Ngô dựa vào càng gần. Trong lúc nhất thời, Chu Ngô trong phòng mập mờ không khí nồng nặc đứng lên. Chu Ngô chưa từng có như vậy đụng chạm qua Tần Hoài Như, trong lòng ngưỡng ấy, lại phi thường trầm mê. Lần trước giải quyết cái vấn đề này, hay là Hứa Đại Mậu cái tên kia? Lúc này Tần Hoài Như trong đầu nghĩ chính là Hứa Đại Mậu. Chu Ngô thấy Tần Hoài Như không lên tiếng, trong lòng ngưỡng ấy, cố ý hướng Tần Hoài Như trên người nhích lại gần, cảm thụ Tần Hoài Như khí tức trên người, nhất thời phi thường thỏa mãn. Tần Hoài Như lại đột nhiên thở dài, mặc dù nghĩ không được, lại không thể để cho Chu Ngô tiếp tục chiếm tiện nghi. Lần này cho tiện nghi nhiều, sau này mượn vật liền phải bỏ ra nhiều hơn. Không thể để cho Chu Ngô trở nên du hoạt, còn là đơn thuần điểm tốt. 60 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 603, thì có cái chủ ý Chu Ngô, thì cũng biết, Vũ Thủy tìm người yêu, hay là cái công an. Nhưng ngươi ra mắt cái đó công an sao? Cái đó công an là tốt là xấu, ngươi biết không? Chu Ngô bị hỏi khó, không có biện pháp trả lời. Tần Hoài Như liền nói, cái đó công an cũng cùng Vũ Thủy nói chuyện cưới gả, lại đều không nghĩ tới thăm ngươi một chút cái này anh vợ. Muốn ta nói, hắn đối Vũ Thủy khẳng định không phải thật tâm. Chu Ngô, Vũ Thủy niên kỳ nhỏ, chớ bị người lừa. Bên ngoài bây giờ những nam nhân kia thích nhất gặp những thứ kia mới vừa vào xã hội bẻ gái. Tỷ là người từng trải, một khi Vũ Thủy đi làm đường, cả đời thì xong rồi. Chu Ngô bị sợ hết hồn, cẩn thận hỏi, không thể nào. Vũ Thủy đối tượng nhưng là công an, nhân phẩm của hắn muốn kém như vậy, thế nào còn có thể làm bên trên công an? Tần Hoài Như phong tình vạn trùng trận nhìn Chu Ngô một cái, ngươi ngu à? Bây giờ tìm công tác, ai nhìn nhân phẩm à? Còn không đều là nhìn quan hệ cùng lợi ích. Ngươi suy nghĩ một chút Chu Minh Cường, 800 đồng tiền liền mua một công tác. Chu Ngô gật đầu một cái, không sai, phong khí chính là bị những thứ kia làm lãnh đạo làm hư. Vương Khôn kém như vậy nhân phẩm, đều có thể làm bên trên lãnh đạo. Tần Hoài như không có nhận Chu Ngô vậy, tiếp tục nói, Chu Ngô, ngươi chớ xía vào Vương Khôn thế nào làm lãnh đạo. Ta đã nói với ngươi, Vũ Thủy cùng Vương Khôn xem mắt, chỗ tốt không ít. Vũ Thủy gả cho Vương Khôn, đang ở trước mắt của ngươi, Vương Khôn nếu là khi phụ nàng, chúng ta cũng có thể giúp nàng hạ giận. Chu Ngô có chút buồn bực hai mắt nhắm nghiền. Hắn cũng nghĩ không thông, thế nào người người đều nói, Hà Vũ Thủy gả cho Vương Khôn có chỗ tốt. Tần Hoài như nói tiếp, phẩm cách Vương Khôn không tốt, nhưng hắn tuổi không lớn lắm. Có một đại gia cùng bà cụ điếc dạy dỗ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đi lên đường chính. Chu Ngô, cứ việc không thừa nhận, ta vẫn còn muốn nói, Vương Khôn là cái có bản lĩnh. Ngươi nhìn hắn mỗi ngày mang về thứ tốt, những thứ đồ này nếu là hiếu kính bà cụ điếc tốt bao nhiêu. Còn có chúng ta nhà, ngươi bây giờ không thể mang một cơm, nhà chúng ta sau này làm sao bây giờ? Đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng theo không kịp, đồng ngạnh sau này nên làm cái gì? Vương Khôn muốn là trở thành muội phu của ngươi, ngươi cũng có thể để cho hắn giúp đỡ nhà chúng ta. Ta sẽ cả đời cảm kích ngươi. Chu Ngô muốn cự tuyệt, lại không nói ra được. Vừa nghĩ tới Tần Hoài Như vì cho đồng ngạnh tìm một chút bị người chuyển thành xinh đẹp quả phụ, hắn liền phi thường đau lòng. Thế nhưng là Tần tỷ, Vũ Thủy bên kia đã đặt xong, cũng chuẩn bị kết hôn. Hơn nữa Vũ Thủy nếu là coi thường Vương Khôn làm sao bây giờ? Chu Ngô đột nhiên cảm thấy lý do này thật là khá, liền nói tiếp, Tần tỷ, ngươi nhìn a, Vương Khôn giải nhiều khó khăn nhìn a Hứa Đại Mậu là cái mặt ngựa, liền đã đủ khó coi. Hắn so Hứa Đại Mậu còn khó hơn nhìn. Vũ Thủy xinh đẹp như vậy, ta nghe nói hắn cái kia đối tượng cũng phi thường anh tuấn. Nếu đổi lại là ta khẳng định coi thường Vương Khôn. Cho nên a, Tần tỷ, chuyện này ta thật cùng Vũ Thủy không mở miệng được. Tần Hoài như lòng nói, nam nhân dài đẹp mắt dù rằng trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn có tiền. Ban đầu nàng liền đồ giả Đông Húc dài đẹp mắt, hay là cái công nhân bị Dịch Trung Hải gạt gẫm một trận, quên điều tra giả Đông Húc mẹ ruột, liền đáp ứng hôn sự. Nhưng kết hôn ngày thứ hai, nàng liền hối hận. Làm tân nương tử, ngày thứ hai liền phải dậy sớm tới phục vụ bà. Từ đó về sau, nàng bi thảm ngày liền đến. Cũng chính là khi đó, nàng mới phát hiện, nam nhân có tiền hay không mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có tiền, đừng nói trên mặt một đạo sẹo, chính là nhiều hơn nữa mấy đạo, tuổi tác lớn hơn nữa, nàng cũng nguyện ý gả. Chẳng qua là, Tần Hoài Như cũng hiểu tiểu cô nương tâm tư, khẳng định không vui gả cho một giải xấu xí. Cũng may, nàng cũng không có ý định để cho Hà Vũ Thủy thật gả cho Vương Khôn. Vương Khôn thế nhưng là nàng của riêng. Tần Hoài Như cho Chu Ngô liếc mắt đưa tình, Chu Ngô, tỷ ngược lại có cái chủ ý, đã có thể thỏa mãn một đại gia tâm nguyện, lại có thể không để cho Vũ Thủy gả cho Vương Khôn. Chu Ngô toàn bộ trong lòng phòng bị đều bị kia cái mị nhãn đánh tan. Nghe Tần Hoài như vậy, nhất thời mừng lớn. Dưới sự kích động, Chu Ngô nắm thật chặt Tần Hoài như tay, "Tần tỷ, ngươi nói mau, ta cũng mau buồn chết rồi. Một đại gia đối ta tốt như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt một đại gia yêu cầu, nhưng ta cũng không cam chịu tâm để cho Vũ Thủy gả cho Vương Khôn." Tần Hoài như làm bộ tát hai cái tay, trên thực tế là cố ý đem Chu Ngô giơ tay lên, đặt ở trên bánh bao. "Tỷ nếu là nói không đúng, ngươi đừng tức giận." Chu Ngô chỉ lo nhìn cảm thụ màn thầu trương thế nào, tâm tư cũng hòa, "Tần tỷ, ngươi cứ nói đi. Ta còn có thể với ngươi tức giận sao?" "Vậy thì tốt," tỷ liền nói. "Ngươi trước hết để cho Vũ Thủy cùng Vương Khôn xem mắt." "Tần tỷ, ngươi nghe tỷ nói xong, cái này xem mắt, nào có nhanh như vậy liền kết hôn. Ngươi để cho Vũ Thủy nói với Vương Khôn, muốn lấy nàng, liền nhất định phải đáp ứng nàng mấy điều kiện." Tỷ như nghe một đại gia vậy, hiếu thuận bà cụ điếc. Nữ nhân lấy chồng, nhất định phải gả một hiếu thuận. Chu Ngô suy nghĩ một chút, hay là không nghĩ thông suốt, "Tần tỷ, Vương Khôn có thể đáp ứng không?" Tần Hoài như vừa cười vừa nói, "Điều kiện của ngươi tốt như vậy, tìm người yêu cũng khó khăn như vậy. Ngươi suy nghĩ lại một chút Vương Khôn, hắn so điều kiện của ngươi trên lệch nhiều. Vũ Thủy xinh đẹp như vậy, nói muốn cùng Vương Khôn kết bù, hắn còn không mừng nở hoa." Suy nghĩ một chút Vương Khôn khóc cầu Hà Vũ Thủy dáng vẻ, Chu Ngô trong lòng liền nở nụ cười, "Tần tỷ, vậy làm sao để cho Vũ Thủy không gả cho Vương Khôn? Cái này còn không đơn giản. Trên đời này nào có xem mắt một lần là thành công á, để cho Vũ Thủy cùng Vương Khôn chỗ một đoạn thời gian, cuối cùng liền nói tính cách không hợp, không đồng ý gả cho Vương Khôn không được sao? Vũ Thủy cự tuyệt Vương Khôn, Vương Khôn sẽ không ghi hận chúng ta sao? Ai nha, ngươi đừng quên, còn có một đại gia ở khoảng thời gian này, để cho một đại gia cho nhiều Vương Khôn nói một chút đạo lý là người. Hắn chỉ cần học có ngươi một nửa tốt, cũng không dám ghi hận chúng ta. Còn có a, ngươi đến lúc đó cùng một đại gia nói một chút, để cho một đại gia đừng chê bai Vương Khôn, thu Vương Khôn làm con nuôi. Ngươi nghĩ à, Vương Khôn thành một đại gia con nuôi, một đại gia nghĩ thế nào giáo hơn hắn, liền thế nào giáo hơn hắn. Sau này, Vương Khôn còn chưa phải là mặc cho ngươi nắm." Chu Ngô cảm thấy đây là ý kiến hay, nhưng chỉ là đối dịch Trung Hải thu Vương Khôn làm con nuôi cảm giác không thoải mái. Một đại gia có thể nguyện ý không? Tân tỷ, một đại gia trong mắt không vò hạt cát, ngươi xem một chút hắn bình thường đối Hứa Đại Mậu cũng biết, hắn cũng coi thường Hứa Đại Mậu, Vương Khôn loại này đánh trưởng bối người, hắn có thể để ý sao? Tần Hoài Như liền nói, chúng ta chính là đề nghị, cuối cùng vẫn là muốn một đại gia làm quyết định. Chu Ngô, một đại gia từ trước đến giờ đại độ, Vương Khôn chỉ cần thành tâm nhận lầm, một đại gia nhất định sẽ tha thứ hắn. Tần Hoài Như đối Chu Ngô biểu hiện hôm nay phi thường kinh ngạc. Người này mặt đối với mình lợi hại như vậy chiêu số, không ngờ không có lập tức đầu hàng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Hoài Như lại gia tăng tấn công thế công. Giả Trương thì ở trong phòng đếm lấy thời gian, Tần Hoài Như tiến vào Chu Ngô trong phòng thời gian, vượt qua xa bình thường ước định. Nàng hận không được lớn tiếng mắng lên, nhắc nhở Tần Hoài Như đã đến giờ. Chỉ là nghĩ đến Tần Hoài Như hứa hẹn kia chút chỗ tốt, nàng lại cho nhịn được. Lại ở trong phòng ngồi một hồi, giả Trương Thị lo lắng chủ nô dùng sức mạnh, liền vội vàng ra nhà, ở chủ nô phía ngoài phòng nghe động tĩnh. Thấy trong phòng không có đặc biệt động tĩnh, nàng mới tạm thời yên tâm. Chỉ cần Tần Hoài Như không theo chủ nô trong phòng đi ra, nàng tâm thủy chung treo. Cô nam quả nữ, không chỉ có chủ nô cần, Tần Hoài Như nhu cầu càng thịnh vượng. Tần Hoài Như liền dịch Trung Hải cái loại đó lao đầu tử cũng không tự tuyệt, huống chi chủ nô cái này chim non. Một bác gái thấy vậy, nghi ngờ hỏi, "Trương tổ tử, ngươi làm gì chứ?" Giả Trương Thị nhìn chủ nô nhà một cái, nhỏ giọng nói, "Không có gì, ta mù đi dạo." 60 bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 604, Tần Hoài Như cốt khí cái chủ ý này hay là nặng ra, tổng phải có điều hồi báo. Phân bánh ngọt, nàng muốn phân lớn nhất một khối. Tần tỷ, ta cảm thấy vẫn là không được. Ta trước kia xem mắt, rõ ràng nói rất hay tốt, những nữ nhân kia gặp phải điều kiện tốt, liền đổi ý, ta ghét nhất chính là loại người này. Vũ Thủy nếu là làm như vậy, cùng những người kia khác nhau ở chỗ nào? Dù là Tần Hoài Như tự hỏi thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ tới trụ nố cái này lý do cự tuyệt. Điều này thật sự là quá ra dự liệu của hắn. Mỗi lần trụ nố xem mắt thất bại, các nàng cũng dùng lý do này lừa gạt trụ nố. Nào nghĩ tới, trụ nố biết dùng lý do này cự tuyệt nàng. Nhưng đối thủ là trụ nố, cũng quá thua thiệt. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như hay là không hạ nổi quyết tâm đối phó ra lớn như vậy giá cao, bắt lại trụ nố đỉnh núi này. Tần Hoài Như quyết định bây giờ thu mình, mà thôi, bà cụ biết đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không muốn vì lao thái thái bị điểm bị khuất, thì thật nhìn là ngươi. Trước tiên, Tần Hoài Như liền đem bà cụ biết kéo ra tới gánh tội. Loại chuyện như vậy gánh tội thí sinh tốt nhất chính là bà cụ biết. Nàng cùng Dịch Trung Hải lợi ích là giống nhau, còn cần Dịch Trung Hải tới khuyên chủ nố, không thể để cho chủ nố hoài nghi Dịch Trung Hải. Vừa nghe Tần Hoài như vậy, chủ nố tâm khí lại biến mất. Ở hơn 10 năm gạt gấm hạng, hiếu thuận hai chữ khắc đến trong lòng, hiếu thuận bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, càng là khắc lần toàn thân hắn các nơi mỗi một cái khí quan. Đặc biệt là hắn không có tiền thời điểm, chỉ có bà cụ điếc nguyện ý cho hắn mượn tiền ăn cơm. Tần tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, Vũ Thủy có đối tượng, chúng ta lại làm như vậy, có chút không đạo đức. Tần Hoài như giận đến gan đau, cái này chủ nố chẳng lẽ khai thiếu? Tìm ra lý do thế nào khó khăn như vậy là cấm. Đạo đức cái vấn đề này, thế nhưng là vấn đề rất nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể để cho trụ nố đối đạo đức sinh ra hoài nghi. Trụ nố, vậy làm sao có thể là không đạo đức đâu? Đây chính là dạy dỗ Vương Khôn thủ đoạn. Hãy cùng ngươi ở trong xưởng dạy dỗ Hứa Đại Mậu vậy, cùng đạo đức không có sao. Thật cùng đạo đức không có sao sao? Ngươi tin tỉ, thật cùng đạo đức không có sao. Vương Khôn nếu là nghe lời, một đại gia liền đàng hoàng dạy dỗ hắn. Nếu là không nghe lời, sẽ để cho hắn chịu thiệt một chút. Ngươi nghĩ, đây có phải hay không là với ngươi đối phó Hứa Đại Mậu vậy? Mỗi lần để cho Hứa Đại Mậu kêu ra ra. Hứa Đại Mậu nghe lời, ngươi hãy bỏ qua hắn. Khái niệm rời đi, nghe nhìn lẫn lộn. Dịch Trung Hải gạt gẫm trong biển người, dùng nhiều nhất chính là một chiêu này. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải như vậy thân mật, đã sớm đem những thủ đoạn này vận dụng lô hỏa thuần thanh. Làm trong viện trọng điểm chiếu cố đối tượng, chủ nô rất dễ dàng liền bại ở cái này chiêu dưới. Tần tỷ, coi như cùng đạo đức không có sao, ta cũng không làm được. Vũ Thủy là thân muội muội của ta không thể đem nàng hướng hố lửa đẩy. Tần Hoài Như cũng bị chọc tức, kẻ ngu này là cố ý giảm sỡ nàng a. Ngươi đem tỷ cùng một đại gia làm người nào? Tỷ cùng một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Chúng ta đối Vũ Thủy tốt như vậy, làm sao có thể đem Vũ Thủy đẩy tới hố lửa? Trước mặt nếu là hố lửa, ta tình nguyện bản thân nhảy vào hố lửa, cũng sẽ không để Vũ Thủy bị thương tổn. Ngươi nếu không muốn, vậy coi như xong. Chờ một đại gia trở lại, ta cùng một đại gia nói, ta đi. Không có một đại gia, nhà chúng ta người đã sớm chết đói. Một đại gia vì nhà chúng ta làm nhiều như vậy, ta vì một đại gia bỏ ra một ít không có gì. Trung bố, tỷ nhìn là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Thì hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, sau này với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, thì không cần ngươi mang về một cơm. Ngược lại trụ nố trong thời gian ngắn không thể nào mang hộp cơm trở lại, những lời này cũng không tính nói láo. Nói xong những thứ này, Tần Hoài như không hề rông dài, gọn gàng đứng dậy rời đi. Trụ nố lại luôn cuống, mới vừa rồi tìm những lý do kia, một mặt là thật không muốn đồng ý, mặt khác liền là muốn cùng Tần Hoài như nhiều đợi một thời gian ngắn. Mới vừa rồi cùng Tần Hoài như chung sống, kia trước giờ là đều chưa từng có thể nghiệm. Hắn cũng lần đầu tiên biết nữ nhân trưng màn đầu, cùng đầu bếp trưng kém nhau quá nhiều. Tần tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Ta tại sao có thể là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân? Tần tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Tần Hoài như rất tuyệt tình, khoe mắt thấy được trụ nố đang mang giày, liền bước nhanh hơn. Giả Trương Thị đang theo một bác gái nói chuyện phiếm, nghe được trụ nố trong phòng động tĩnh, liền hướng trụ nố nhìn bên này tới. Thấy Tần Hoài như đi ra, nàng đang muốn nói chuyện, liền thấy Tần Hoài như không ngừng cho nàng nháy mắt. Kia cái ánh mắt quá quen thuộc, là để cho nàng tận tình la lối tín hiệu. Làm vì cuộc sống ở chung một mái nhà hai cái quả phụ, giữa lẫn nhau thực tại quá quen thuộc. Không cần phải nói cũng biết, Tần Hoài như để cho nàng đối trụ nố la lối. Mặc dù không biết Tần Hoài Như mục đích là cái gì, nhưng là đối trụ nố la lối chửi mẹ cần đòi lý do sao? Không cần. Tần Hoài Như đi tới giả Trương Thị bên người, trụ nố cũng mặc quần áo tử tế từ trong nhà đổ tới. Nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được ngu lão nhị nơi đó chống lều nhỏ. Không cần Tần Hoài Như tỏ ý, giả Trương Thị liền đối diện trụ nố mang lên, "Trụ nố, ngươi tên khốn kiếp đồ chơi. Nhà chúng ta Hoài Như, đi nhà của ngươi cho ngươi thu thập nhà, ngươi đối với nàng đã làm gì? Ta đánh chết ngươi cái thứ không biết xấu hổ." Mắt thấy trụ nố không thèm để ý muốn vọt qua đến, Tần Hoài Như không để lại dấu vết đẩy một cái giả Trương Thị. Giả Trương Thị lập tức hiểu ý, cầm lên bên người cây chổi liền đối diện trụ nố đánh tới. Hết cách rồi, trụ nố chỉ đành chiều một bên tránh, "Trương đại nương,
ta không đối Tần tỷ làm cái gì, ta chính là nói sai, chọc Tần tỷ tức giận. Tần tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ta. Tần Hoài Như biểu diễn cũng bắt đầu, chỉ thấy kia nước mắt chảy cùng vòi nước vậy nhanh, Chu Nô, ngươi không cần giải thích, tỷ biết ngươi nghĩ như thế nào. Một đại gia thường đối đại gia nói, làm người không thể quá ích kỷ. Tỷ vẫn cho là, ngươi cùng người khác không giống nhau, một chút tư tâm cũng không có. Tỷ nhìn lầm ngươi. Sau này, ngươi mang về một cơm, tỷ không có chút nào muốn. Mẹ, chúng ta về nhà. Có giả Trương thị che chở, Chu Nô không dám lên trước dây dưa, trơ mắt xem Tần Hoài Như trở về nhà. Trong viện những người khác, tất cả đều ngơ ngác. Các nàng lúc nào ra mắt như vậy có cốt khí Tần Hoài Như. Đây chính là trụ nỗ hộp cơm, nói không cần là không cần rồi. Tam đại mụ giống như phát hiện đại lục mới vậy, thương phấn xem nơi này. Trụ nỗ hộp cơm, đều là cho Tần Hoài Như. Các nàng nhà tính toán đã bao nhiêu năm, liền không có thành công qua. Lần này Tần Hoài Như đừng trụ nỗ hộp cơm, nhà bọn họ liền có hy vọng thành công. Vì thế tam đại mụ vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, nhìn Tần Hoài Như nói có đúng không là thật. Một bác gái do dự một chút, đi tới trụ nỗ trước người hỏi thăm. Kế hoạch của Dịch Trung Hải, đó là muốn trụ nỗ cùng Tần Hoài Như cùng nhau dưỡng lão. Bây giờ hai người không có dấu hiệu nào xích mích, đối với các nàng dưỡng lao quá bất lợi. Chu Nô do dự một chút, hay là không có đem chuyện nói ra. Dịch Trung Hải chú ý, có chút âm tổn, nếu không phải cần Hà Vũ Thủy ra mặt, hắn thật sẽ không phản đối. Một bác gái, không có gì, ta cùng Tần tỷ chính là hiểu lầm. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 605, Diêm Phụ Quý suy đoán tam đại mụ không có nghe được nhiều hơn tin tức, nhưng mẹn mẹn nghe được những thứ kia, cũng đủ nàng hưng phấn. Diêm Phụ Quý vừa về nhà, liền bị tam đại mụ kéo. Nghe qua sau, Diêm Phụ Quý có chút bất đắc dĩ nói, cái này có cái gì tốt hưng phấn? Không phải là Tần Hoài Như đừng trụ nỗ hộp cơm? Không phải, lão đầu tử, ngươi thế nào không có suy nghĩ ra? Tần Hoài Như đừng trụ nỗ hộp cơm, nhà chúng ta chẳng lẽ có thể? Có thể cái gì nha? Ngươi quên, xưởng cán thép quy định, trụ nỗ không thể tiếp tục mang hộp cơm. Hắn cũng không mang theo hộp cơm, ai cũng không cần. Tam đại mụ mắt trợn tròn, bạch bạch hưng phấn thời gian dài như vậy, kết quả cái gì cũng không chiếm được. Ta liền nói Tần Hoài Như nói như thế nào như vậy có cốt khí, thì ra trụ nỗ căn bản cũng không có hộp cơm, nàng mong muốn cũng nếu không tới. Diêm Phụ Quý hướng đối diện Vương Khôn nhà nhìn một cái, ngươi nghĩ sao? Ta nói cho ngươi, lão bà tử, sau này ở trong viện chớ cùng những người kia nói Vương Khôn tiếng xấu. Tại sao vậy? Diêm Phụ Quý cẩn thận nói, các ngươi phát hiện Vương Khôn thủ đoạn á trụ nỗ hộp cơm, chính là Vương Khôn cho đứt gãy. Lão đầu tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra? Diêm Phụ Quý liền đem mình suy nghĩ chuyện nói ra, ngươi không có phát hiện, trụ nỗ hộp cơm là Vương Khôn tính toán sao? Ngươi nhìn, Vương Khôn vừa ra tay, trụ nỗ hộp cơm không còn, Tần Hoài Như nhà sinh hoạt còn kém rất nhiều, lao dịch còn bị buộc móc 300 đồng tiền. Ngươi nhìn, Vương Khôn thật tiết lặng, cái gì cũng không làm, bọn họ liền tổn thất nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy Vương Khôn nếu là trả thù nhà chúng ta có thể bị được không? Tam đại mụ sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ Diêm Phụ Quý vậy, trong lòng có chút sợ, ta cũng liền sớm nhất thời điểm, nói qua một chút Vương Khôn tiếng xấu, cái này nên không có gì đi. Không đúng, Vương Khôn khẳng định biết. Điền Hữu Phúc mấy nhà có chuyện gì, cũng sẽ nói với Vương Khôn. Làm sao bây giờ a, lao đầu tử? Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, nói, không cần gấp gáp. Vương Khôn không để ý tới trong viện những thứ này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, cũng sẽ không cùng nhà chúng ta so đo. Ngươi sau này đừng ở trong viện nói Vương Khôn, đặc biệt là chớ cùng nói trụ nỗ nhàn thoại vậy. Tam đại mụ gật đầu một cái, hướng về phía Diêm Phụ Quý thở dài nói, lao đầu tử, hay là ngươi thông minh, người khác cũng không nghĩ ra, chỉ ngươi có thể suy nghĩ ra. Diêm Phụ Quý một chút đắc ý cũng không có, suy nghĩ ra có ích lợi gì? Bỏ lỡ cùng Vương Khôn giao hảo thời cơ tốt nhất không nói, sau đó vì bà cụ điếc hư danh, lại cùng Vương Khôn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn tự nhận là trong viện người thông minh nhất, lại không nghĩ rằng đang tính kế phía trên xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Diêm Phụ Quý nghĩ tìm cơ hội cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ, lại phát hiện trừ có thể nói mấy câu ra, cơ hội gì cũng không có. Không theo chân bọn họ những người này nói chuyện, người ta ngày ngược lại qua càng tốt hơn. Nhìn một chút thời gian, đến lại ra cũng giờ tan sở, Diêm Phụ Quý chỉ có thể tạm thời buông xuống những thứ này tâm tư, tới cửa đi lau xe đạp. Cổng công tác không dễ làm, hôm nay lại là không có thu hoạch một ngày. Vương Khôn trở lại trong viện, Tuyết Nhi liền cùng Đậu Đậu hưng phấn chạy đi. Dọc theo đường đi, hai cái tiểu nha đầu đều ở đây gì già gì dầm nói thì thầm. Diêm Phụ Quý cười ha hả xem Vương Khôn, "Vương Khôn, ngươi trở lại rồi." "Trở về?" "Tam đại gia, lại đang lau ngươi xe đạp a, ta nói, ngươi cũng không cần thiết như vậy quý mến. Đời sau tới Vương Khôn, đối cái này thấm sâu trong người. Rõ ràng nhất chính là điện tử sản phẩm. Đồ chơi kia thật sự là mua liền lỗi thời, ai phải đặt ở trong nhà giữ lại, đó mới gọi ngu." Diêm Phụ Quý lại chẳng phải nghĩ, hoặc là nói người thời đại này chẳng phải nghĩ. Xe đạp đó là muốn giữ lại truyền gia bà bối. Hắn chiếc xe đạp này, tình nguyện nhàn rỗi cũng không để cho con của mình cưới. Tại sao không có cần thiết, đời ta cũng liền mua cái này một cái xe đạp. Ta cũng không giống ngươi, tuổi trẻ như vậy là được trưởng khoa. Ngươi một tháng tiền lương phải có hơn 100 đi. Vương Khôn cười một tiếng, nào có. Ta mới công tác thời gian bao lâu, tư lịch cạn, không có cao như vậy tiền lương. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải về nhà. Diệp Vũ Quý thấy Vương Khôn không mắc nhiều, cũng hết cách rồi, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, hai người ăn mặc quân trang, tại cửa ra vào lẫn nhau chào. Nha, các nàng hai người một người làm một thân quân trang a. Vương Khôn quay đầu nhìn sang, hai cái tiểu nha đầu đang ăn mặc quân trang khoe khoang. Khó trách hai người dọc theo đường đi gì già gì dầm, chính là đang nói chuyện này. Vương Khôn đẩy xe ba bánh đến cửa chính miệng.
Tuyết Nhi lôi kéo Đậu Đậu đi tới trước người của hắn. "Chào." Hai người đều nhịp động tác, hãy cùng luyện qua vậy. Lâu Hiểu Nga từ trong nhà đi ra, vừa cười vừa nói, "Ta nói sao?" Tuyết Nhi trở lại trong phòng liền bắt đầu thay quần áo. Nàng mỗi ngày đều muốn nhìn bản thân kia thân quân trang, lại luôn không mặc. Nguyên lai là cùng Đậu Đậu thương lượng xong. "Tuyết Nhi, đến, cho Hiểu Nga tỉ tỉ kính cái lễ." Tuyết Nhi lôi kéo Đậu Đậu, chạy đến Lâu Hiểu Nga trước mặt, "Chào." Lâu Hiểu Nga bị chọc cho cười ha ha, tiến lên ôm hai cái tiểu nha đầu. Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, hỏi, "Hiểu Nga tỉ tỉ, ngươi xem chúng ta chào động tác, xem được không?" Đẹp mắt. Lấy được ca ngợi, hai cái tiểu nha đầu liền càng cao hứng. Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, "Ca ca, chúng ta xem được không?" Vương Khôn cẩn thận quan sát một chút, sắc thực thật đẹp mắt. Nhu Thiến tay rất khéo, đừng xem quần áo là cố ý làm lớn một chút, nhưng là mặc ở hai cái tiểu nha đầu trên thân cũng không hiện lên lớn. Đẹp mắt. "Vừa đúng, Hậu Thiên ca ca dẫn ngươi đi Điền mãi mãi nhà, để cho nàng nhìn một chút ngươi quần áo mới." Tuyết Nhi dĩ nhiên nhớ Điền chủ nhiệm, suy nghĩ một chút liền đối diện Đậu Đậu nói, "Ta phải mặc cái này quần áo đi gặp Điền mãi mãi." "Đậu Đậu, chúng ta hai ngày nữa cùng nhau nữa mặc cái này y phục, có được hay không?" Đậu Đậu gật đầu một cái, "Không sao. Chúng ta sẽ chờ hai ngày cùng nhau nữa xuyên." Thấy hai người thương lượng xong, Vương Khôn mới hỏi, "Các ngươi hai cái dọc theo đường đi gì ra gì rầm, chính là thương lượng chuyện này?" Hai người hì hì nở nụ cười. "Ca ca, buổi sáng Đậu Đậu nói, Điền Đậu tử hôm nay là có thể đem quần áo làm xong, chúng ta liền thương lượng cùng nhau mặc vào quần áo mới." "Ừm, đi chơi đi." Hai người tay trong tay, chạy ra ngoài. Hai người cũng không có hướng nơi khác chạy, chính là đi Điền Hưu Phúc mấy nhà chuyển rời. Đủ để nhiều chính là đi ra bên ngoài tìm bạn nhỏ chơi. Trong viện người cô lập, cũng không có đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Lâu Hiểu Nga kính để nói, "Điền Tẩu tử thật là lợi hại, nhanh như vậy liền chuẩn bị xong hai thân quần áo. Cái này nếu là có máy may, vậy còn không cùng bay vậy." Vương Khôn lúc này mới nhớ tới, trong tay của hắn còn có máy may phiếu. Chẳng qua là, một mực chưa dùng tới, không có vội vã mua, liền đem phiếu ném vào trong không gian. Chính là khoảng thời gian này, Nhu Tiến các nàng giúp đỡ làm áo đông, cũng không nhớ ra được. "Trong tay ta còn có máy may phiếu, ngươi nói, có phải hay không mua máy may?" Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, "Có cần, vậy thì mua a, ngược lại ta sẽ không dùng. Cũng không có trông cậy vào ngươi dùng a, ngươi nếu là biết dùng, các ngươi nhà nhất định sẽ có máy may. Ta cũng sẽ không dùng. Như vậy, ngươi cầm trương này máy may, đi hỏi một chút Điền Tẩu tử. Nhìn các nàng có phải hay không. Có máy may, bình thường làm quần áo, may may và vá cũng phương tiện." Lâu Hiểu Nga nhận lấy máy may phiếu, nghi ngờ hỏi, "Ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này phiếu?" "Đinh xưởng trưởng trước khi rời đi, cho ta một ít. Lý xưởng trưởng nơi đó mỗi tháng cũng sẽ cho ta rất nhiều. Các loại các dạng phiếu đều có." Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút Lý Hoài Đức truyền ngôn, liền không hỏi tới nữa. Nàng biết, Vương Khôn Diệu nơi này hơn phân nửa cũng cho Lý Hoài Đức. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 606, công nhân đồng nghiệp giúp một tay Dịch Trung Hải vẫn như cũng là cái cuối cùng trở lại tứ hợp viện, trên mặt tràn đầy tiểu thụy. "Lão Dịch, ngươi làm sao? Gần đây đều là cái cuối cùng trở lại, còn như vậy mệt mỏi." "Chỉ cần cửa có động tĩnh, Diêm phụ quý liền ra tới nhìn một chút. Ở thủ môn cái này khối, Diêm phụ quý phi thường tất trước." Dịch Trung Hải nhìn một cái Diêm phụ quý, trong lòng đối công tác của hắn phi thường ngạc ước. Công tác của hắn nếu là có Diêm phụ quý một nửa nhẹ nhõm liền tốt. Vì giúp Tần Hoài Như hoàn thành công tác, Dịch Trung Hải thật sự là dùng được rất nhiều khí lực. Hắn cảm thấy, muốn là như thế này trở lại một đoạn thời gian, hắn đều không cần cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Người đều chết hết, còn nuôi cái gì lão a lão Diêm, ta không có gì. Trong xưởng nhiệm vụ nặng, ta thêm sẽ ban. Không nói với ngươi, ta về nhà trước nghỉ ngơi một trận. Nhìn Dịch Trung Hải dáng vẻ, Diêm phụ quý trong lòng phi thường nghi ngờ. Không nghe nói xưởng cán thép có thừa công nhiệm vụ, người khác cũng thật sớm trở lại rồi, làm sao lại chỉ để lại Dịch Trung Hải tăng ca? Không nghĩ ra, Diêm phụ quý cũng không muốn, xoay người lại về nhà. Dịch Trung Hải mới vừa vào trung viện, Tần Hoài Như liền tiến lên đón. Thấy cười khanh khách mỹ nhân, trên người mệt mỏi liền không cảm giác được. "Hoài Như, thế nào?" Tần Hoài Như hướng trụ nố trong phòng nhìn qua, thấy trong phòng đèn cũng không có sáng, mới yên tâm, "Một đại gia, không có sao. Chính là trụ nố không nghĩ thông suốt. Ta trở lại cùng trụ nố trò chuyện một hồi." "Chính là như vậy. Vì bức trụ nố, ta nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ." "Một đại gia, ngươi cùng đi trụ nố trong phòng, khai đạo hắn là được." Cùng trụ nố trở mặt, vốn chính là các nàng kế hoạch tốt. Không cần một chiêu này, trụ nố không nhất định sẽ nghe lời. "Hoài Như, ngươi cảm thấy trụ nố lần này như vậy không nghe lời, là nguyên nhân gì, là có người hay không ở hắn bên kia nói cái gì?" Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, "Ta không có nhận ra được có người nói với hắn cái gì. Chúng ta trong viện người cũng sẽ không nói cho hắn. Chính là..." "Một đại gia, ngươi về nhà hỏi một chút một bác gái, nhìn một chút bà cụ biết có phải hay không nói với trụ nố cái gì rồi." Dịch Trung Hải gật đầu một cái, trong viện dám ở trụ nố trước mặt nói lung tung người, cũng chỉ có bà cụ biết. Bất quá, hắn cũng không cho là bà cụ biết sẽ loạn người nói. Đây là quan hệ đến dưỡng lao chuyện lớn. Chỉ cần Vương Khôn nghe lời, bà cụ biết mới là người được lợi lớn nhất. "Vậy thì tốt, ta một hồi về nhà hỏi một chút." "Hoài Như, tuổi của ta lớn, không có biện pháp mỗi lần cũng thay ngươi giúp một tay hoàn thành công tác. Ngươi sau này vẫn là phải tận tâm chút." Nói, Dịch Trung Hải lấy tay nện một cái hắn cái kia eo. Tần Hoài Như mang theo cười cười xấu hổ, mong muốn tiến lên giúp đỡ Dịch Trung Hải truy một truy, lo lắng giả Trương Thị không nhịn được mắng ra, cũng chỉ có thể ở một bên xem. "Một đại gia, ta cũng không muốn. Nhưng ta một người nông thôn, chữ đều biết không tệ, xem không hiểu bản vẽ." Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, trong lòng cảm khái trời cao đúng là công bình, cho Tần Hoài Như tuyệt mỹ dung nhan, lại không cho nàng thợ ngội thiên phú. Chẳng qua là không có thiên phú cũng không được, hắn thật không thể vì Tần Hoài Như liều mạng. Dù sao Tần Hoài Như tương lai là trụ nố tức phụ, cái này sống trụ nố tài năng là thích hợp nhất. Hoài Như, ngươi trước kia thế nào công tác? Đây là Dịch Trung Hải trong lòng nghi ngờ. Hắn làm công nhân bậc 8 thời điểm, quả thật có thể chiếu cố Tần Hoài Như, nhưng dù sao cũng có hạn. Khi đó, Tần Hoài Như hoàn thành công tác miễn cưỡng đạt chuẩn, hắn mới có thể sử dụng địa vị của mình bảo đảm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bị bức phải hết cách rồi, chỉ đành nói, lấy trước kia là trong xưởng công nhân đồng nghiệp, nhìn ta một quả phụ không dễ dàng, mới đưa tay giúp ta một ít. Dịch Trung Hải nghi ngờ hỏi, vậy bọn họ hiện đang tại sao không giúp ngươi rồi? Còn gọi eo đem ngươi đổi ra phân xưởng một. Tần Hoài Như ưu oán nhìn Dịch Trung Hải mấy lần, cái tình huống này tất cả đều là hắn tạo thành. Dịch Trung Hải ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, có người đàn ông đi nói chuyện với nàng, cũng sẽ bị ghi hận bên trên. Kể từ đó, nàng còn thế nào tìm người khác giúp một tay? Ăn cơm buổi trưa, có thể tìm giúp đỡ mua cơm cũng không tệ rồi, kia có cơ hội tìm người khác thương lượng giúp một tay chuyện. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như nhìn sợ hãi, nhớ tới bị Tần Hoài Như vay tiền sợ hãi, hắn quyết định chạy trước vì tính. Càng là suy tính dưỡng lao người, lại càng sợ chết. Dịch Trung Hải vấn đề lo lắng nhất là, dưỡng lao người tìm xong rồi, bản thân lại không mệnh hưởng thụ. Cho Tần Hoài Như giúp một tay, không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn. Như vậy mệnh nhọc công tác sau, Dịch Trung Hải cần bồi bổ thân thể. Trong tay những tiền kia, thật không thể lung tung cấp cho Tần Hoài Như. Vay tiền loại chuyện như vậy, hay là trụ nố thích hợp. Hoài Như, bận rộn một ngày, ta cũng mệt lạ. Ta về nhà trước ăn cơm xong, ta đi ngay tìm trụ nố nói chuyện một chút. Xem có chút chạy chối chết Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như trong lòng phi thường bất mãn. Nàng thế nhưng là biết, Dịch Trung Hải trong nhà mua gà. Còn không có nói chuyện này, Dịch Trung Hải liền chạy. Về đến nhà, bà cụ điếc không quan tâm Dịch Trung Hải, liền đối diện một bác gái nói, Thúy Lan, Trung Hải trở lại rồi. Người đi đem trụ nố kêu đến, để cho hắn đem gà cho làm. Giao phó xong một bác gái, bà cụ điếc mới quay về Dịch Trung Hải nói, Trung Hải, ngươi làm sao trở về đã trễ thế này? Chúng ta đều chờ đợi ngươi trở về tới dùng cơm. Ta để cho Thúy Lan đem gà xử lý tốt, chờ ngươi trở lại, mới để cho trụ nố ra tay. Ta hỏi một chút ngươi, trụ nố chuyện gì xảy ra, thế nào một ngày không có đi làm? Chuyện của hắn, không phải giải quyết sao? Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới, buổi sáng lúc làm việc, giao phó một bác gái đi mua một con gà. Mẹ nuôi, trụ nố nơi đó không có sao. Chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra, ta một hồi khai đạo hắn liền tốt. Trụ nố bên này, bị Tần Hoài Như gạt gấp một trận, trong lòng đối Dịch Trung Hải tràn đầy áy náy. Vừa muốn để cho Dịch Trung Hải giúp một tay cho Tần Hoài Như xin lỗi, liền theo một bác gái đến đây. Một đại gia, thật xin lỗi, ta. Dịch Trung Hải không muốn để cho trụ nố nói ra, liền cắt đứt hắn, có chuyện gì, một hồi lại nói, mẹ nuôi còn chưa ăn cơm. Trụ nố, ngươi vội vàng đem gà cho làm. Một bác gái đã đem tất cả mọi thứ cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ trụ nố tới, liền có thể xào rau. Trụ nố cũng rất dốc sức, rất nhanh thịt gà mùi thơm liền truyền ra. Cái đầu tiên ngửi được mùi thơm, chính là ở tại đối diện giả gia. Giả Trương Thị nghe thấy hai cái, cũng biết thịt gà sắp xỉ làm xong, hướng về phía Tần Hoài Như nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi mượn điểm thịt gà trở lại. Không thấy bổng ngạnh ăn không vô bánh cao lương sao? Tần Hoài Như có chút do dự, mẹ, một đại gia nhà mua gà, ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta, a ta cũng cùng trụ nố xích mích, ta tốt như vậy đi mở miệng. Ngươi cùng trụ nố xích mích, cũng không có nói với ta a ngươi nói phải đi quên trụ nố, ta làm sao biết ngươi sẽ cùng cái đó hai kẻ ngu xích mích. Ngươi mới vừa rồi cùng Dịch Trung Hải ở trong viện nói thời gian dài như vậy vậy, thế nào cũng không biết nói với hắn một tiếng, cho nhà ta đưa tới. Bàn về thoái thác trách nhiệm, giả Trương Thị chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Tần Hoài Như xảo ngôn thiện biện, cũng không phải ngang ngược cái cản đối thủ. Đồng ngạnh nghe mùi thơm, hướng về phía Tần Hoài Như hô, mẹ, ta muốn ăn thịt gà. Ngày hôm qua thịt bò liền không ăn, ta hôm nay nhất định phải ăn thịt gà. Người không để cho ta ăn, ta sẽ không ăn cơm, đói chết ta chính mình. Tiểu đương cùng nhỏ Hoài Hoa, thấy đồng ngạnh bắt đầu kêu, cũng đi theo hô lên, mẹ, chúng ta cũng muốn ăn thịt gà. Giả Trương Thị có đồng minh, khí thế càng thêm phách lối, có nghe hay không, ba đứa hải tử đều muốn bổ thân thể. Người nhanh lên một chút đi cho mượn điểm trở lại. Tần Hoài Như bản liền định đi qua mượn điểm thịt, nghe ba đứa hải tử vậy, càng làm một chút do dự cũng không có, cầm trong nhà riêng có tô đi đối diện. Bần đạo nhận cồn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.